Chương 29, thiện ác cuối cùng có báo. Mọi người lui về phía sau, lập tức có một khối sân bãi dọn ra đến, Ngộ Không cùng Kim Mao đồng tử đứng ở giữa sân. Thối hầu tử, đã ngươi cố ý muốn chết, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Kim Mao đồng tử tu vi đột phá đến thất giai về sau, lộ ra phi thường tự tin. Trận chiến này qua đi, nếu như ngươi còn sống, nói sau loại này khoác lác a. Ngộ Không khinh thường lạnh giọng nói. Ba chiêu qua đi, tất yếu ngươi mệnh. Kim Mao đồng tử thập phần cường thế ra tiên căn, sát ý 10 phần phóng tới Ngộ Không. Tiên căn ngưng tụ thành một thanh kim kiếm, hàn long lánh. Kim kiếm vách chạm tầm đó, kéo lên một đạo sắc bén quang hồ, nhắm ngay Ngộ Không đầu, mãnh liệt đánh xuống đến. Lôi điện kích. Ngộ Không khẽ quát một tiếng, cũng đem tiên căn phóng xuất ra. Nhất thời, lôi điện đại tác, hào quang long lánh. Chỉ thấy Ngộ Không phóng xuất ra lôi thuộc tính tiên căn, hình thành một thanh khổng lồ phương thiên hỏa kích. Phương thiên hỏa kích phía trên, ẩn chứa khủng bố lôi điện lực lượng, vị chi lôi điện kích. Bành. Kim kiếm cùng lôi điện kích va chạm, tự va chạm điểm chỗ, khủng bố năng lượng muốn nổ tung lên, hướng trung quanh mang tất cả đi ra ngoài. Không ít tu vi nhỏ yếu đệ tử, bị chấn đắc hướng về sau liên tục rút lui. Ngộ Không mũi chân điểm một cái, phi sông mà ra, nắm lên lôi điện kích, nhắm ngay Kim Mao đồng tử ngực, cuốn quét mà đi. Kim Mao đồng tử điều động trong cơ thể tiên lực, hai chân dùng sức đạp hướng mặt đất, nhất thời đem cứng rắn mặt đất giẫm ra giống mạng nhện vết rách. Kim kiếm chiều dương, nương theo lấy hét lớn một tiếng, kim kiếm xoay tròn lấy, huyền hóa ra hơn 10 đem đồng dạng bóng kiếm. Kim kiếm cùng bóng kiếm làm thành hình tròn, tựa như một vòng tiêu dương. Giết! Kim Mao đồng tử ra sức đem một chiêu này đánh đi ra ngoài. Chỉ một thoáng, bóng kiếm đại tác, dẫm dạp chẳng chỉ kiếm khí lộ ra vô cùng khủng bố. Ngộ Không cầm trong tay lôi điện kích, vận dụng hầu vương thần quyền bảo vệ quanh thân, kiếm khí phi xuống lại đều bị từng cái đánh nát. Mọi người thấy được trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy thập phần không thể tưởng tượng nổi. Ngộ Không tu vi chỉ là tam giai phàm tiên, vậy mà buộc phát ra khủng bố như vậy chiến lực. Cái con khỉ này có vượt cấp mà chiến buồn sự a. Tam giai phàm tiên đối chiến thất giai phàm tiên, vậy mà không rơi vào thế hạ phòng, Ngộ Không lợi hại. Kim Mao đồng tử tuyên bố trong vòng 3 chiêu giải quyết Ngộ Không, đây đã là chiêu thứ 2 rồi, chỉ sợ hắn cũng bị Ngộ Không vẽ mặt rồi. Chứng kiến kim kiếm triều dương không cách nào đánh bại Ngộ Không, Kim Mao đồng tử khó thở, chạy nhanh lại công ra chiêu thứ 3. Kiếm pháp thiên địa. Chiêu thứ 3, tất sát ngươi. Kim Mao đồng tử gầm thét, đối với một chiêu cuối cùng ôm lấy phi thường đại tin tưởng. Ở giữa thiên địa, kim kiếm vô hạn mở rộng, mũi kiếm chỉ thiên, chuôi kiếm đập địa, cự kiếm vắt ngang trong thiên địa, khống chế đạo văn pháp tắc. Kiếm pháp thiên địa, chạm. Yêu hầu, đi chết đi. Kim Mao đồng tử tay một chỉ, khổng lồ kim kiếm xé rách hư không, phát ra bén nhọn tiếng xé gió, hướng Ngộ Không chém tới. Vạn phần nguy cấp chi tế, Ngộ Không thu hồi lôi điện kích, xuất ra một kiện đốt hỏa diễm thiêu đốt bảo bối hồ lô. Thu. Hồ lô nhắm ngay khổng lồ kim kiếm, Ngộ Không lạnh lùng quát to một tiếng. Lại để cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm sự tình đã xảy ra, cái kia ẩn chứa đạo văn pháp tắc cự kiếm lại bị thu vào hỏa diễm hồng hồ lô bên trong. Kim Mao đồng tử sững sờ ở tại chỗ, một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Thừa dịp ngươi bệnh, muốn ngươi mệnh. Ngộ Không bung lên lôi điện kích, nô lên cao đập tới. Bành! Kim Mao đồng tử cái hót trúng chiêu, bị đổ ập xuống nện bay ra ngoài. Mọi người vội vàng hướng bay ngược Kim Mao đồng tử nhìn lại, chỉ thấy nửa người trên của hắn bị lôi điện kích bổ huyết nhục mơ hồ, hiển nhiên đã vất lạc, không nữa mạng sống cơ hội. T. Mọi người ngược lại chịu khẩu hơi lạnh. Tam giai phàm tiên tại trong vòng 3 chiêu, vậy mà phản sát thất giai phàm tiên. Khủng bố. Ngoài dự đoán mọi người, quả thực làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Đinh. Chúc mừng ký chủ đánh chết thất giai phàm tiên, ban thưởng điểm kinh nghiệm 700 điểm. Đinh. Chúc mừng ký chủ đánh chết thất giai phàm tiên, đạt được một lần tùy cơ hội rút thưởng cơ hội. Đinh. Chúc mừng ký chủ đánh chết thất giai phàm tiên, ban thưởng trấn yêu đan một miếng. Tiêu diệt Kim Mao đồng tử về sau, Ngộ Không thức hải vang lên hệ thống ban thưởng âm thanh. Trước mặt mọi người người còn không có theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại thời điểm, nổi giận Dương Tiễn đã lớn tiếng quát chói tai, lớn mật yêu hầu, lại dám giết ta ái đồ. Ba con mắt, xin nhờ. Đây là cuộc chiến sinh tử. Ngộ Không im lặng nói, chẳng lẽ chỉ cho phép Kim Mao đồng tử giết ta, không cho phép ta giết hắn? Người chung quanh cũng giúp đỡ Ngộ Không nói chuyện. Đúng vậy, cuộc chiến sinh tử vốn chính là sinh tử đều an thiên mệnh. Kim Mao đồng tử tuyên bố trong vòng 3 chiêu giải quyết Ngộ Không, hôm nay bị Ngộ Không phản sát, cũng là hắn gieo gió gặt bão. Cuộc chiến sinh tử bằng thực lực nói chuyện, Ngộ Không giết được tốt. Trong khoảng thời gian ngắn, Dương Tiễn thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Chấp pháp đội đệ tử từng cái cảm kích nhìn về phía Ngộ Không, nếu như không phải Ngộ Không đem Kim Mao đồng tử tại chỗ đánh chết, như vậy bọn hắn chấp pháp đội mặt có thể tiểu ném đi được rồi. Kim Mao đồng tử vi Hàn Chu sư đệ lên mạng, nếu như Dương Tiễn lại chấp nhất truy cứu, chỉ sợ tiểu quá không đem học viện pháp luật để vào mắt đi à nha. Có chấp pháp đội đệ tử lại miệng nói. Dương Tiễn nổi trận lôi đình, hết lần này tới lần khác không nói gì ngậm bù hòn mà im, có khổ nói không nên lời. Kim Mao đồng tử chết đến Ngộ Không trong tay, đó là gieo gió gặt bão, tự thực các quả, lại có thể trách ai. Thu này, ta Dương Tiễn nhớ đến trong nội tâm, một ngày nào đó, ta sẽ nhượng cho ngươi cái này yêu hầu sống không bằng chết. Dương Tiễn chỉ vào Ngộ Không, tức giận nguyền rủa. Ta chờ đây. Ngộ Không phong khinh vân đạm trả lời một câu, cái kia không sao cả thái độ, thiếu chút nữa lại để cho Dương Tiễn khí ngất đi. Lắc lắc ống tay áo, Dương Tiễn thở phì phì rời đi. Chứng kiến Dương Tiễn hồn hển thân ảnh, tất cả mọi người cảm thấy đại khoái nhân tâm. Bất quá còn có người tại vì Ngộ Không lo lắng, đắc tội Dương Tiễn, cũng không phải là đùa giỡn. Giải quyết hết Kim Mao đồng tử, tiếp được là Thái Hư Huyễn Cảnh Lịch Lãm rèn luyện đại hội tổng kết. Không hề nghi ngờ, Ngộ Không chiến đội đoạt được đệ nhất. Bọn hắn săn giết yêu thú, tổng cộng đã nhận được 325 miếng yêu hạch. Cửu Ba Sa Di chiến đội đứng hàng thứ 2. bọn hắn tổng cộng đã nhận được 205 miếng yêu hạch. Nhưng là tại Thái Hư Hoang Cổ Cấm bên ngoài thấy chết mà không cứu được, một lần lại để cho học viện đệ tử đối với cựu bà Sa Di phi thường kinh bị. Danh thứ 3, tên thứ 4 cùng tên thứ 5 chiến đội theo thứ tự xếp đặt. Mà xếp hạng cuối cùng thì là Kim Mao đồng tử chiến đội. Lại để cho rất nhiều người ngoài ý muốn chính là Kim Mao đồng tử chiến đội cũng không có thành tích. Kim Mao đồng tử làm một mình tư lợi, giết chết đồng môn sư đệ, vu hãm ngộ không. Bởi vậy, bọn hắn chiến đội thành tích bị toàn bộ hủy bỏ. Mà Kim Mao đồng tử chiến đội yêu hạch cũng tất cả đều tính toán đã đến ngộ không chiến đội trên đầu. Cái này một chỗ phạt kết quả, càng làm cho người cảm thấy thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Lấy được lịch lãm rèn luyện thứ nhất, đây là làm cho người phi thường hâm mộ thành tích. Bởi vì tiếp được, ngộ không, ngao tinh nghiên, bích giao ba người đem cũng tìm được phi thường phong phú ban thưởng. Mà cái này ban thưởng, đủ để cho bất luận kẻ nào đỏ mắt. Lúc ấy ánh mắt thiệt cận, không có gia nhập ngộ không chiến đội tự động, là cỡ nào ngu xuẩn à. Chương 30, muôn đời học tiếp. Trở lại độc phủ, ngộ không rửa soát soát, đổi một kiện sạch sẽ quần áo. Sau đó liền ngồi ở thạch trên giường, kiểm tra điểm kinh nghiệm. Hệ thống mặt trên bảng, ngộ không điểm kinh nghiệm đạt tới 13.000 điểm nhiều. Hệ thống, ta muốn thăng cấp. Ngộ không ra lệnh. Hơn 1.3 vạn điểm kinh nghiệm, đầy đủ ngộ không theo tam cấp vô địch đại thánh đột phá đến tứ cấp vô địch đại thánh, thì ra là tứ giai phàm tiên cấp độ. Nếu như thăng cấp, đem hao phí điểm kinh nghiệm 1 vạn điểm, xin hỏi ký chủ phải chăng thăng cấp? Hệ thống lần nữa xác nhận mà hỏi. Xác định thăng cấp. Ngộ không hồi đáp. Đột nhiên, một cổ năng lượng cường đại theo trong cơ thể phún dũng mà ra, ngộ không như là bị đội lên đám mây, có một loại lực lượng trở nên mạnh mẽ thoải mái cảm giác. Đinh, thăng cấp thành công, trước mắt ký chủ tu vi đã đạt tới tứ giai phàm tiên. Xem xét cá nhân mặt bạn. Ký chủ, tôn ngộ không đẳng cấp tứ cấp vô địch đại thánh, 3200 điểm kinh nghiệm, 3200 điểm thần thông, hầu vương thần quyền, đại viên mãn, thất thập nhị biến, trung kỳ, cân đầu vân, trung kỳ, pháp bảo, không tiên căn, lôi thuộc tính huyết mạch, chưa thức tỉnh. Nếu như ta muốn đột phá đến ngũ cấp vô địch đại thánh, lên giá phí 2 vạn điểm kinh nghiệm mới được. Nộ không cảm thấy bất cứ lúc nào điểm kinh nghiệm cũng không đủ dùng. Bành! Trong lúc đó, hỏa diễm hồng hồ lô bên trong truyền đến cực lớn trùng kích. Ân, chuyện gì xảy ra? Nộ không đội vàng xuất ra hỏa diễm hồng hồ lô điều tra đến tận cùng. Chỉ thấy hỏa diễm hồng hồ lô kịch liệt run rẩy, từng đạo vết rách tại mặt ngoài hiện ra đến. Hẳn là băng lân thôn tiên mãng tại quấy phá, ký chủ, đội vàng dùng chấn yêu đan chấn áp. Hệ thống thanh âm tại trong thức hải nhắc nhở. Nộ không không dám lãnh đạm, đội vàng lấy ra chấn yêu đan, đánh vào hỏa diễm hồng hồ lô bên trong. Đã qua một hồi lâu, băng lân thôn tiên mãng cuồng bạo khí tức mới rốt cục biến mất. Này mang thức tỉnh huyết mạch sắp tới, nếu như một mặt chấn áp, sớm muộn gì hội gây thành đại họa. Nộ không cau mày, nói ra, cái gọi là chấn không bằng sơ, chấn áp không bằng thuần hóa. Hệ thống đạo, ký chủ, ngươi có hứng thú hay không đem băng lân thôn tiên mãng thuần phục? Nộ không hai mắt tỏa ánh sáng, vui vẻ nói, ngươi có phải hay không có thuần hóa băng lân thôn tiên mãng xử lý pháp? Nếu như có thể thuần hóa thôn tiên mãng, đó là không thể tốt hơn sự tình. Đã có như vậy một đầu chiến thú đương sùng vật, nộ không lại sẽ thêm một trường cường hãn át chủ bài. Bởi vì băng lân thôn tiên mãng có được băng mãng cùng kỳ lân huyết mạch, bởi vậy dùng cửu u ma thử cùng huyền băng hàn diệp thảo cho ăn, có thể cho băng lân thôn tiên mãng sinh ra nhận chủ lòng trung thành. Hệ thống chỉ điểm lấy, nói tiếp, như băng lân thôn tiên mãng loại này yêu thú, phải tại hắn chưa thức tỉnh huyết mạch trước khi thuần hóa, một khi huyết mạch giác tỉnh thành công, thôn tiên mãng hội lần nữa biến dị, đến lúc đó còn muốn thuần hóa, tiểu phi thường khó khăn rồi. Nộ không gật gật đầu, nói ra, ta sẽ mau chóng tìm được cửu u ma thử cùng huyền băng hàn diệp thảo. Đông đông đông, có người gõ cửa, mời đến. Nộ không đem hỏa diễm hồng hồ lô thu lại, thạch cửa bị đẩy ra, Tử Hà tiên tử nện bước kim liên bước đi đến. Nộ không, sư tôn cho mời. Tử Hà cười hì hì nói, sư tôn tìm ta. Nộ không cảm thấy ngoài ý muốn, không biết cái gọi là chuyện gì, dù sao không phải là chuyện xấu, cùng ta rời đi. Tử Hà hai tay bối đến sau lưng, quay người chân thành đi ra ngoài. Nộ không theo thạch trên giường nhảy xuống, đi theo một đường hướng Tà Nguyệt Tam Tinh động ở chỗ sâu trong đi đến, chứng kiến Nộ không cùng Tử Hà đi cùng một chỗ, đi ngang qua sư minh sư đệ đều lộ ra phi thường ánh mắt hâm mộ. Hầu tử thật sự là diễm phúc sâu, vậy mà lại để cho Tử Hà sư tỷ đối với hắn như thế thân mật. Quan hệ của hai người không tầm thường a. Nếu như ta có thể bị Tử Hà sư tỷ khiên thoáng một phát tay, tiểu tính toán chết cũng đáng. Mặc dù Tử Hà là Ngộ không tiếp dẫn đặc sứ, nhưng là hai người cũng không phải thầy trò quan hệ. Tiểu tính toán hai người cùng một chỗ, cũng không có người bên ngoài chỉ trích. Bồ Đề học viện tiếp dẫn đặc sứ cùng riêng phần mình tiên tu hữu đủ loại quan hệ. Ví dụ như Dương Tiễn cùng Kim Mao đồng tử, hai người là thầy trò quan hệ. Còn có Thường Nga tiên tử cùng nàng tiên tu biết giao, là quan hệ tỉ muội. Tóm lại, bất kể là loại nào quan hệ, tiếp dẫn đặc sứ cùng riêng phần mình tiên tu luôn quan hệ chặt chẽ. Nộ không cùng Tử Hà cũng không ngoại lệ, nhưng là tại rất nhiều đồng môn đệ tử trong mắt, quan hệ của bọn hắn lại trở nên mập mờ đi lên. Tà Nguyệt Tam Tinh động chỗ sâu nhất, một tòa trong đập phủ, Bồ Đề tổ sư tĩnh tọa tại một chương trên bồ đoàn, chứng kiến Nộ không cùng Tử Hà nói tới, tổ sư có chút mở mắt ra, nói thanh âm, ngồi đi. Nộ không hai người phân biệt ngồi xuống. Không biết tổ sư gọi đồ nhi đến cần làm chuyện gì. Nộ không kính cần hỏi, nói Thái Hư Hoang Cổ Cấm Địa chuyện đã xảy ra a? Bồ Đề buồn bã nói, Thái Hư Hoang Cổ Cấm Địa chính là muôn đời tuyệt địa, hỏa thần trúc dung thân thể vẫn lạc tại thiên địa dung lô chính giữa, đây hết thảy bí mật lại để cho Bồ Đề tổ sư phi thường cảm thấy hứng thú. Nộ không không dám giấu giếm, vì vậy liền đem trong cấm địa chuyện đã xảy ra đại khái nói một lần. Bồ Đề cảm thấy ngoài ý muốn, hỏi ngươi vậy mà gặp hỏa thần trúc dung tàn hồn.
Đúng vậy, đúng là cái kia sợi tàn hồn tồn tại mới khiến cho Thái Hư Hoang Cổ Cấm biến thành tuyệt địa.
Ngộ Không đạo, trúc dung tàn hồn bất diệt, chỉ sợ tam giới chính giữa lại hội ấn nhượng ra một trường hạo kiếp.
Bồ Đề tổ sư vô cùng đau đớn.
Sư tôn, hỏa thần trúc dung cùng thiên địa dung lô đến cùng tỏ rõ lấy cái gì?
Ngộ Không hiếu kỳ hỏi. Đồ nhi không hiểu, kính xin sư tôn chỉ rõ.
Trước đây thật lâu, tam giới chính giữa đã từng phát sinh qua một hồi đại, tại cổ bên trong chiến trường, hỏa thần trúc dung cùng thủy thần cộng công từng đôi chém giết, trận chiến ấy đấu được thương khung phá thoái, đất càng nghìn giảm.
Về sau, hỏa thần trúc dung bị chúng thần hợp lực phong ấn tại hoàng cổ chi đỉnh.
Bồ Đề tổ sư lao mắt tàn hương, nhớ lại muôn đời trước khi chuyện cũ, không thắng thổn thức.
Sư tôn, chúng thần tại sao phải hợp lực phong ấn trúc dung đâu?
Tử Hà rất là khó hiểu,
chỉ vì hắn bị vô thiên ma hóa.
Nói đến đây, Bồ Đề tổ sư thở dài một tiếng, tựa hồ không muốn nói tiếp xuống dưới.
Ngộ Không hỏi, sư tôn, ngài nói hỏa thần trúc dung bị chúng thần phong ấn tại hoang cổ chi đỉnh, có thể Thái Hư Hoang Cổ Cấm chính giữa thiên địa dung lôn là từ chỗ nào làm được?
Việc này ta cũng phi thường khó hiểu.
Bồ Đề nói, vạn năm bên trong, hoang cổ chi đỉnh phát sinh một ít kỳ lạ biến hóa, nhưng là thiên địa dung lô xuất hiện, tỏ rõ lấy lại một trường hạo kiếp cao hứng.
Thiên địa dung lô có thể hay không cùng đại ma đầu vô thiên có quan hệ?
Ngộ Không đột nhiên đặt câu hỏi.
Bồ Đề tổ sư ung dung thở dài nói, có lẽ vậy.
Đúng rồi Ngộ Không.
Bồ Đề đạo, ngươi là như thế nào theo Thái Hư Hoang Cổ Cấm chính giữa thoát thân hay sao?
Toàn bộ lại sư tôn ban cho cân đầu vân, ta mới có thể tránh được một kiếp.
Ngộ Không cũng không có ý định đem Băng Lân Thôn Thiên Mãng cùng Trúc Dung chân thân sự tình cáo chi Bồ Đề.
Nếu để cho Bồ Đề tổ sư biết rõ Ngộ Không tại Thiên Địa Dung Lô chính giữa, làm cho Hỏa Thần Trúc Dung nổi trận lôi đình, cũng đem thân thể cùng Băng Lân Thôn Thiên Mãng bắt đi, vực này tin dược ân, tiêu thật sự quá nghe giận cả người rồi.
Chương 31, Tàng Kinh Các Tụ Bảo Trai.
Nếu như không có đoán sai lời nói, ngươi cân đầu vân có lẽ đã tu luyện đến đại thành, bằng không thì không có khả năng tại Thái Hư Hoang Cổ Cấm cái kia loại tuyệt địa trong chỗ tới.
Bồ Đề đạo,
sư tôn nói đúng vậy, đệ tử đối với cân đầu vân không chế hoàn toàn chính xác đã rất quen tại tâm.
Bồ Đề nhẹ gật đầu, trong thời gian ngắn liền có thâm hậu như thế tạo nghệ, xem ra vi sư đem cân đầu vân truyền thụ cho ngươi là truyền đúng người.
Sư tôn bất công.
Tử Hà quyệt mồm nói, ta đều không có như vậy cao thâm thiên pháp.
Bồ Đề cười cười nói, vi sư truyền thụ thiên pháp là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, nếu như đem cân đầu vân truyền thụ cho ngươi, chỉ sợ dùng thể chất của ngươi chưa hẳn có thể có ngộ không cao như vậy tạo nghệ.
Vậy cũng chưa hẳn.
Tử Hà ngang ngược nói.
Bồ Đề cười lắc đầu, không hề cùng Tử Hà so đo, ngược lại nhìn về phía Ngộ Không, ngươi đạt được huyễn cảnh lịch lãm rèn luyện đệ nhất danh, ngày mai sáng sớm liền đến Tàng Kinh Các cùng tụ bảo trai nhận lấy ban thưởng đi thôi.
Tàng Kinh Các cùng tụ bảo trai là Bồ Đề học viện hai đại thánh địa, tại đây kinh sử tử tập cùng kỳ chân dị bảo tuyệt đối có thể dùng toàn sách là sách, phong phú để hình dung.
Phàm là học viện đệ tử đối với cái này hai đại thánh địa đều tràn ngập vô hạn hướng tới chi tình.
Thái Hư huyễn cảnh lịch lãm rèn luyện đệ nhất danh có thể theo hai đại thánh địa chính giữa chọn lựa ra ba kiện ngưỡng mộ trong lòng bảo vật,
mà tên thứ hai chỉ có thể chọn lựa ra hai kiện,
danh thứ ba thì là một kiện.
Tam giác có hơn đệ tử khác, có thể cho phép tiến vào thánh địa quan sát điện tịch, nhưng là không thể làm của riêng.
Nói cách khác, bọn hắn liền chọn lựa bảo vật tư cách đều không có.
Ngày thứ hai, Tàng Kinh Các cùng tụ bảo trai trước cửa chạy lấy đại lượng học viện đệ tử.
Mặc dù không có chọn lựa bảo vật tư cách, rất nhiều đệ tử cũng là tụ tập mà đến, muốn đi vào thánh địa tìm tòi đến tận cùng.
Phải biết rằng, phàm là bị Bồ Đề học viện để ý điện tịch cùng chất bảo, tuyệt đối đều là thế chỗ hiếm có cực phẩm.
Dù là nhìn chúng liếc, cũng sẽ được lợi trung thân.
Tử Hà tiên tử đem Ngộ Không dẫn tới thánh địa cửa ra bảo.
Tối hôm qua sư tôn vậy mà không có trách cứ ngươi đánh chết Kim Mao đồng tử sự tình, xem ra sư tôn đối với ngươi thật đúng là thiên vị a.
Tử Hà cùng Ngộ Không tán gẫu.
Học viện chính giữa phát sinh là bất luận cái gì một sự kiện đều chạy không khỏi sư tôn con mắt.
Ngộ Không cười nói, ta đánh chết Kim Mao đồng tử, rõ ràng cho thấy sư tôn ngầm đồng ý, bằng không thì hắn đã sớm ra tay ngăn trở.
Nếu là Bồ Đề tổ sư ngầm đồng ý, tối hôm qua triệu kiến Ngộ Không, đương nhiên sẽ không trách cứ.
Ngươi cái này đầu khỉ thật sự là quỷ tinh quỷ tinh, ta cũng không nghĩ tới điểm này.
Tử Hà đạo, được rồi, ngươi đi thánh địa tầm bảo a, ta sẽ không quấy rầy ngươi rồi.
Cùng Tử Hà cáo biệt, Ngộ Không tiên tiến nhập tụ bảo trai, bởi vì hắn cần cửu u ma thử cùng huyền băng hàn diệp thảo.
Ngộ Không hiện thân, lập tức ở tụ bảo trai chính giữa khiến cho không nhỏ hành động.
Mọi người nhao nhao xuống lại tới, nhìn xem Ngộ Không đến tụt cùng hội nghị muốn cái gì dạng bảo vật.
Tụ bảo trai chính giữa, từng kiện hiếm thấy kỳ chân bày đặt tại lục trúc chế tác tụ chiến kệ, Ngộ Không đi ở phía trước lấy, đằng sau đi theo một đám vây xem đệ tử.
Chuyển đã hơn nửa ngày, Ngộ Không cũng không có phát hiện cửu u ma thử cùng huyền băng hàn diệp thảo tung tích.
Đúng lúc này, Cửu Ba Sa Di từ đối diện đi tới, trên mặt treo không lạnh không nhạt vui vẻ, hỏi: "Ngộ Không, còn không có tìm được muốn bảo vật sao?"
"Đều là một ít không hợp tâm ý thứ đồ vật, không có gì có thể chọn lựa."
Ngộ Không thản nhiên nói:
"Ngươi nghĩ muốn cái gì, ta giúp ngươi tìm."
Cửu Ba Sa Di đạo: "Trong tay ngươi có ba lựa chọn lựa bảo vật cơ hội, ta có thể là phi thường tò mò a."
"Cửu U Ma Thử, Huyền Băng Hàn Diệp Thảo, ta muốn cái này hai kiện bảo bối, ngươi biết chúng bày đặt ở đâu sao?"
Cửu Ba Sa Di con mắt lồi, một bộ khó có thể tin bộ dáng: "Tìm đã hơn nửa ngày, nguyên lai ngươi tiểu muốn cái này hai kiện hàng vỉa hè hàng."
Đi theo Ngộ Không sau lưng phần đông đệ tử cũng lộ ra kinh ngạc cùng với tiếc hận thần sắc.
Cửu U Ma Thử cùng Huyền Băng Hàn Diệp Thảo thật sự quá tiện nghi.
Ngộ Không sư minh muốn có thể đạt được càng thêm chân quý bảo vật.
Ai, lãng phí hai lần cơ hội thật tốt ta.
Chứng kiến tất cả mọi người là lắc đầu thở dài lấy, Ngộ Không cười nhạt một tiếng, nếu như mọi người biết do cựu U Ma Thử cùng Huyền Băng Hàn Diệp Thảo tại nơi nào, thỉnh cầu chỉ cái con đường. Hàng thứ ba, thứ hai ô bông, chỗ đó có 10 chỉ cựu U Ma Thử. Thứ 9 sắp xếp, thứ 5 ô bông, chỗ đó có 8 gốc Huyền Băng Hàn Diệp Thảo. Cựu Ba Sa Di thanh âm chuyển tới. Nộ Không nhìn xem cựu Ba Sa Di, nói âm thanh tạng, liền hướng hàng thứ ba đi đến. Quả nhiên, Nộ Không tại hàng thứ ba thứ hai ô địa phương đã tìm được 10 chỉ cựu U Ma Thử. Sau đó, lại đang thứ 9 sắp xếp cùng thứ 5 ô địa phương, phát hiện 8 gốc Huyền Băng Hàn Diệp Thảo. Nói thật, cái này hai kiện bảo vật tại đệ tử khác trong mắt, xác thực không đáng một đồng. Nhưng là đối với Ngộ Không mà nói, lại là phi thường nhu cầu cấp bách hiếm thấy chân bảo. Phải biết rằng, nếu như Ngộ Không không chiếm được Cửu U Ma Thử cùng Huyền Băng Hàn Diệp Thảo, như vậy liền không có khả năng tại Băng Lân thôn tiên mãng thức tỉnh huyết mạch trước khi đem hắn thuần hóa. Cho nên, cứ việc mọi người rất không hiểu, nhưng là Ngộ Không lại không sao cả. Nhất là Cửu Ba Sa Di, đương hắn tận mắt thấy Ngộ Không dùng chỉ vẹn vẹn có hai lần ban thưởng cơ hội, lựa chọn Cửu U Ma Thử cùng Huyền Băng Hàn Diệp Thảo, lập tức bị kích động hướng Kim Sí Bằng bẩm báo đi. Kim Sí Bằng nghe được tin tức này, cũng là sửng sở, chuyện này là thật. Cửu Ba Sa Di liền vội vàng gật đầu, chắc chắn 100. Kim Sí Bằng trầm tư, cái này con khỉ cử động, thật đúng là làm cho người bắt đoán không ra a. Theo ta thấy, cái kia con khỉ tuyệt đối là ngu xuẩn, vậy mà dùng như vậy cơ hội quý giá, lựa chọn hai cái hàng vỉa hè hàng. Cửu Ba Sa Di vô ngực một cái, tự hào đạo, dáng vẻ này ta chọn lựa đều là hiếm thấy kỳ chân. 3. Kim Sí Bằng một cái tắt phía tới, đem Cửu Ba Sa Di ngơ ngác rồi. Ngươi câm miệng cho ta. Kim Sí Bằng nổi giận nói. Làm sao vậy? Cửu Ba Sa Di vẻ mặt vô cô. Cái kia con khỉ chọn lựa Cửu U Ma Thử cùng Huyền Băng Hàn Diệp Thảo, tuyệt đối so với ngươi lựa chọn thứ đồ vật chân quý gấp trăm lần nghìn lần. Không thể nào đâu. Cửu Ba Sa Di càng thêm một bước. Nếu như không ngoài sở liệu, cái kia hầu tử khẳng định có hóa mục nát vi thần kỳ năng lực. Kim Sí Bằng đạo, mặc dù tại trong mắt các ngươi Cửu U Ma Thử cùng Huyền Băng Hàn Diệp Thảo cũng không chân quý, nhưng là hầu tử đã có nó, lại có thể giải khẩn cấp. Ngươi cái ngu xuẩn, còn dương dương đắc ý đấy. Ta Kim Sí Bằng thật sự là mắt bị mù, như thế nào sẽ chọn ngươi làm của ta tiên tu a? Kim Sí Bằng giận dữ mắng mỏ lấy Cửu Ba Sa Di. Cửu Ba Sa Di càng ngợp ép. Bốn Cửu Ba Sa Di bị kích động đã chạy tới nói cho Kim Sí Bằng, nghĩ đến đối phương tán dương. Thế nhưng mà không nghĩ tới, lại bị hung hăng đau nhức phê một chầu. Sư phụ bất giận, sư phụ bất giận, là ta vô tri. Cửu Ba Sa Di vội vàng thừa nhận sai lầm. Kim Sí Bằng trầm tư, đi qua đi lại, nếu như ta đoán không lầm lời nói, cái kia đầu khỉ khẳng định tại Thái Hư Hoang cổ cấm đương ở bên trong lấy được cái gì kỳ dị chiến thú. À, Cửu Ba Sa Di cả kinh, chúng ta đây làm sao bây giờ? Người đi theo dõi hắn, nếu quả thật có kỳ dị chiến thú, lập tức ra tay cắt đoạn. Chương 32, Hầu Vương Diệt Thế Quyền. Theo tụ bảo trai sau khi đi ra, Nộ Không ngựa không dừng bó, chạy tới tàng kinh cát. Bởi vì đã dùng xong hai lần cơ hội, Nộ Không tại trong tàng kinh cát chỉ có thể lại chọn lựa một bộ tiên pháp thần thông. Tàng kinh cát thu nhận sử dụng điện tịch phong phú, thường xuyên hội có đệ tử ở lại trong các siêng năng nhân duyệt. Tiến vào tàng kinh cát, Nộ Không trực tiếp tìm kiếm đối với chính mình hữu dụng tiên pháp thần thông. Ký chủ Hầu Vương Thần Quyền đã tu luyện tới đại viên mãn, sẽ không còn có mới đột phá, không bằng tại trong tàng kinh cát tìm một bộ thích hợp tu luyện quyền pháp. Lúc này trên cơ sở, có lẽ có thể càng tiến một bước. Hệ thống Vi Ngộ Không phân tích lấy. Ngộ Không nhẹ gật đầu, như lời ngươi nói phi thường có đạo lý. Hầu Vương Thần Quyền tu luyện tới đại viên mãn, Ngộ Không cũng cảm giác gặp bình cảnh. Nếu như muốn lại để cho quyền uy có càng tiến một bước tăng lên, phải tìm được một bản đẳng cấp cao thần thông, tiếp tục tu luyện. Của ta trong thương thành có một bản Hầu Vương Diệt Thế Quyền phi thường thích hợp ký chủ, bất quá bộ này thần thông cần tốn hao 10 vạn điểm kinh nghiệm mới có thể mua hàng, dùng ký chủ trước mắt điểm kinh nghiệm căn bản không đủ, cho nên ký chủ có thể cố vấn thoáng một phát thủ các người, nhìn xem trong tàng kinh các, phải chăng có Hầu Vương Diệt Thế Quyền cái môn này thần thông. Nghe được Hầu Vương Diệt Thế Quyền giá cả, Nộ Không chép miệng tắc lưu ấy đầu, lại muốn 10 vạn điểm kinh nghiệm. Phải biết rằng, Nộ Không trước tu luyện Hầu Vương Thần Quyền, mới bỏ ra 100 điểm kinh nghiệm, mà Hầu Vương Diệt Thế Quyền giá cả vậy mà so Hầu Vương Thần Quyền suất cao hơn 1000 lần. Nếu có thể ở trong tàng kinh các tìm được một bộ Hầu Vương Diệt Thế Quyền thần thông, tương đương lại để cho Nộ Không không công tiết kiệm 10 vạn điểm kinh nghiệm. Kích động ngoài, Nộ Không nhanh tìm thủ các người, nói rõ ý đồ. Thủ các người là cái tròm râu hoa dâm lão giả, nghe tới Nộ Không nói muốn Hầu Vương Diệt Thế Quyền thần thông thời điểm, lão giả cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá sau đó lão giả liền lộ ra tán thưởng thần sắc, vui vẻ doanh nhưng chỉ vào Ngộ Không, ngươi cái này đồ khỉ, quả nhiên quỷ tinh quỷ tinh, ngươi biết Hầu Vương Diệt Thế Quyền là cái gì đẳng cấp thần thông sao? Ngộ Không lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Hầu Vương Diệt Thế Quyền chính là thiên giai thần thông, là tàng kinh các vi số không nhiều cao giai thần thông, bộ này thần thông phi thường thích hợp ngươi, hầu tử, chúc mừng á. Hoa Bạch lão giả cười nói hạ, thiên giai thần thông, xem ra Hầu Vương Diệt Thế Quyền quả nhiên giá trị 10 vạn điểm kinh nghiệm. Trước Ngộ Không tu luyện Hầu Vương Thần Quyền, chỉ là hoàng giai thần thông, cùng Hầu Vương Diệt Thế Quyền một đôi so. Phương hiện ra trên lệnh cực lớn. Hoa Bạch lão giả mang theo Ngộ Không đi vào tàng kinh các một loại chỗ, theo trên giá sách xuất ra một bản dày đặc phong cách cổ xưa kể chuyện. Kể chuyện bên trên, bất ngờ viết Hầu Vương Diệt Thế Quyền năm cái lưu kim chữ to. Đem thần thông đưa cho Ngộ Không, lão giả dặn dò, bộ quyền pháp này phi thường khó tu luyện, ngươi muốn sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hắc hắc, lão đầu, ta đã biết. Tiếp nhận thần thông bí pháp, Ngộ Không cười giật giật Hoa Bạch lão giả râu ria, vẫn không quên cùng đối phương trêu ghẹo trêu chọc. Trong tàng kinh các đệ tử chứng kiến Ngộ Không cầm tiên giai thần thông ly khai, từng cái lộ ra hâm mộ thần sắc. Huyễn cảnh lịch lãm rèn luyện đệ nhất danh lấy được ban thưởng, thật là làm cho người đỏ mắt đã trở lại độc phủ, ngồi vào thạch trên giường, đem Hầu Vương Diệt Thế Quyền thần thông mở ra.
chói mắt hào quang theo trang sách bên trên dâng lên mà ra, chiếu lên Ngộ Không đôi má thần chói. Quả nhiên là tốt thần thông. Ngộ Không kích động không thôi, liên tục lật qua lật lại trang sách, xem xét thần thông bí pháp, tiếp được Ngộ Không thì có điểm trợn tròn mắt. Quá thâm ảo rồi, thật sự là rất khó khăn luyện. Xem trong chốc lát, lão tôn liền cảm thấy chán váng đầu hoa mắt. Hầu Vương Diệt Thế Quyền với tư cách thiên giai thần thông, tự nhiên có hắn khó luyện lý do, mặc dù Ngộ Không tu vi đạt tới tứ cấp vô địch đại thánh, cũng rất khó tại trong thời gian ngắn đem Hầu Vương Diệt Thế Quyền áo bí quyết hiểu rõ. Ký chủ, nếu như ngươi muốn Hầu Vương Diệt Thế Quyền tu luyện tới đại viên mãn, ta có thể giúp ngươi. Hệ thống thanh âm sâu kín vang lên. Hắc hắc, ta biết ngay ngươi có chủ ý. Ngộ Không vừa cười vừa nói. Hệ thống với tư cách Ngộ Không kim thủ chỉ, quả thực tiểu là Ngộ Không tại Tây Du thế giới bờ UG, tu luyện Hầu Vương Diệt Thế Quyền loại sự tình này, không làm khó được hắn. Tốn hao 3000 điểm kinh nghiệm, ta có thể cho ngươi lập tức thành công tu luyện Hầu Vương Diệt Thế Quyền. Nghe nói như thế, Ngộ Không khẽ miệng hất lên, lão tôn tổng cộng chỉ còn lại 3200 điểm kinh nghiệm, lại bị ngươi lừa bịp đi 3000 điểm, ta chỉ còn lại 200 rồi. Ngộ Không cảm giác hệ thống nói rõ là ở căn cứ cá nhân hắn tài khoản bên trên điểm kinh nghiệm, cùng hắn giao giá trên trời. Muốn hay không tu luyện Hầu Vương Diệt Thế Quyền, ký chủ tự làm quyết định. Sau đó, hệ thống thanh âm đã trầm mặc xuống dưới, chờ đợi Ngộ Không trả lời. Nghĩ một lát nhi, Ngộ Không cắn răng, chỉ có thể thịt đau đáp ứng. Điểm kinh nghiệm quý giá, nhưng là không có còn có thể kiếm lại, thế nhưng mà Hầu Vương Diệt Thế Quyền thần thông lại không thể không tu luyện. Hạ quyết tâm, Ngộ Không giao cho hệ thống 3000 điểm kinh nghiệm. Bá. Một đạo quang mang theo Ngộ Không trên người chợt lóe lên, thức hải chính giữa, một bộ lạ lẫm quyền pháp hiện ra đến, một mực khắc khắc ở Ngộ Không thần thức ở bên trong. Ha ha, thủ các mắt người trong phi thường khó luyện thiên giai thần thông, bị ta lập tức tiểu học xong sao? Cảm thụ được trong thức hải truyền đến mãnh liệt quyền uy năng lượng, Ngộ Không đại hỉ theo thạch trên giường nhảy xuống tới, huy động nắm đấm, đối với ngoài cửa sổ ngọn núi, liền hung hăng vung ra một quyền. Quyền uy mênh mông cuồn cuộn, năng lượng mãnh liệt, thiên địa biến sắc, như là diệt thế. Cực lớn ngọn núi bị Hầu Vương Diệt Thế Quyền đánh kích, vậy mà trực tiếp chợt nổ tung đi, hóa thành một đoàn màu trắng bột phấn, theo gió dần dần tiêu tán. Linh đài Phương Tốn Sơn trong gây ra động tĩnh lớn như vậy, rất nhiều tu luyện đệ tử đều bị kinh hãi đến. Nhất là trong tàng kinh các thủ các người, hắn nuốt tái nhợt trồng dâu, thần sắc khiếp sợ lẩm bẩm nói, cái kia đầu khỉ chân trước vừa đi, đằng sau liền đem Hầu Vương Diệt Thế Quyền tu luyện tới đại viên mãn. Làm sao có thể? Nộ Không thu hồi nằm đấm, đối với Hầu Vương Diệt Thế Quyền oanh ra diệt thế chi uy, phi thường hài lòng. Ta hiện tại quyền uy, so tu luyện Hầu Vương thần quyền thời điểm còn mạnh hơn gấp trăm lần, nghìn lần. Nếu như lúc này tái chiến Kim Mao đồng tử, tiêu tính toán không cần hỏa diễm hồng hồ lô, dựa vào thiên giai thần thông, ta cũng có thể vượt cấp thắng hắn. 3000 điểm kinh nghiệm, không có phí công hoa. Đúng lúc này, hỏa diễm hồng hồ lô trong phát ra ầm ầm bạo hưởng, một cỗ lạnh như băng hàn khí theo trong hồ lô tràn ngập đi ra, nhất thời làm cho cả động phủ kết xuất băng sương, nhiệt độ hạ thấp, trở nên rét căm căm. Ký chủ cẩn thận, băng lân thôn thiên mãng lại bắt đầu thức tỉnh huyết mạch rồi. Nộ không phát ra được, lần này thôn thiên mãng thức tỉnh huyết mạch năng lượng, so trước đó lần thứ nhất muốn khủng bố gấp 10 lần. Nếu như không áp chế hắn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Không dám lãnh đạm, Nộ không thu hồi hỏa diễm hồng hồ lô, khống chế cân đầu vân, xông ra bệ cửa sổ, hướng linh đài Phương Thốn Sơn chỗ càng sâu bay đi. Phải biết rằng, băng lân thôn thiên mãng là Nộ không cấm kỵ, hắn thu phục cái này đầu chiến thú, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ. Vì vậy, Nộ không dám trong động phủ dừng lại, mà là lựa chọn tiến về linh đài Phương Thốn Sơn ở chỗ sâu trong, tại đâu đó đối với thức tỉnh huyết mạch băng lân thôn thiên mãng tiến hành áp chế. Một tòa u ám bóng mờ ở bên trong, Cửu Ba Sa Di ánh mắt theo Ngộ Không thân ảnh, biến mất ở phía xa. Quả nhiên bị sư phụ nghiêm trọng rồi, chết tiệt yêu hầu thật sự chứa chấp một đầu có được thái cổ huyết mạch chiến thú. Khắc khắc, từ giờ trở đi, đầu kia chiến thú đem là của ta rồi. Cửu Ba Sa Di tế ra một kiện phi hành pháp bảo, nhắm ngay Ngộ Không biến mất phương hướng, bạn tới. Chương 33, không tốt có người đánh lén. Linh đài Phương Thốn Sơn chỗ sâu nhất, một đầu tĩnh mịch trong hạp cốc. Hạp cốc hai bên, thẳng đứng ngàn nhận, chim bay không lọt. Ngộ Không khống chế cân đầu vân sông đến nơi đây. Hỏa diễm hồng hồ lô tại lòng bàn tay kịch liệt rung động lắc lư. Mèo. Hỏa diễm hồng hồ lô rời tay mà bay, trôi nổi tại giữa không trung. Một mảnh dài hẹp khe hở xuất hiện, hồng hồ lô phát ra răng rắc thanh âm. Ký chủ mau tránh ra. Băng lân thôn tiên mãng muốn lao tới rồi. Hệ thống phát ra thập phần cấp bách tiếng nhắc nhở. Nộ không phản ứng nhanh chóng, vội vàng trốn đến một khối cực lớn nham thạch đằng sau. Đúng lúc này, một tiếng khủng bố bạo tạc, rồi đột nhiên tại trong hạp cốc vang lên. Đất rung núi chuyển, hòn đá chạy xuống, nhao nhao theo đỉnh núi lăn rơi xuống. Nộ không dùng cho ẩn thân cự thạch, bị một cỗ cự lực tung bay. Sau đó, nộ không cũng bị vẻ này cường hãn lực đạo, trùng kích đã bay đi ra ngoài, thẳng đến đánh lên vách đá, mới chật vật suy rơi xuống. Băng lân thôn thiên mãng thân thể cao lớn ở giữa không trung chạy, phát ra đinh thai nhức góc tiếng gào thét. Nộ không theo trên mặt đất đứng lên, che lỗ tai, hướng giữa không trung nhìn lại. Táo bạo băng lân thôn thiên mãng mạnh mẽ đâm tới, sơn thể sụp đổ, cự một ngược lại gãy, chim bay cùng tẩu thú sợ tới mức tứ tán bỏ chạy, mà ngay cả nơi đây sơn thần cùng thổ địa đều sợ tới mức lạnh run, không dám hỏi đến. Băng lân thôn tiên mãng dài đến hơn 10 trượng, thân hình bạch bích không tì vết, tựa như băng tuyết điêu khắc mà thành. Bên ngoài thân lân phiến rõ ràng có thể thấy được, nhao nhao bên ngoài giường, như là bị xúc động địch lân. Mà ở băng lân thôn tiên mãng trong cơ thể, một cỗ hồng sắc hỏa diễm hừng hực thiêu đốt lên, tựa như nham tương trong người lưu động, thoạt nhìn thập phần làm cho người ta sợ hãi. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Nộ không liền bội hỏi. Băng lân thôn tiên mãng bên ngoài thân băng hàn, trong cơ thể nóng bỏng, loại này băng hỏa lượng trọng thiên tình huống, lại để cho nộ không rất là khó hiểu. Này mãng do băng mãng cùng kỳ lân tằng tiệu với nhau mà thành. Xem bề ngoài băng hàn, trong cơ thể hỏa diễm bốc lên bộ dạng, cái kia cùng băng mãng tằng tiểu với nhau kỳ lân, hẳn là hỏa kỳ lân. Hệ thống giải thích, hỏa kỳ lân, thật sự là lợi hại. Băng lân thôn tiên mãng thức tỉnh huyết mạch, chẳng lẽ muốn biến thành hỏa kỳ lân bộ dáng? Ngộ không hỏi. Hệ thống nói, rất có thể. Thức tỉnh huyết mạch, trước theo hóa hình bắt đầu. Hệ thống đột nhiên lớn tiếng nói, ký chủ mau nhìn, băng lân thôn tiên mãng muốn hóa hình rồi. Một chỉ hồng sắc kỳ lân đầu lâu, theo màu trắng đầu rắn trong chui đi ra, băng lân thôn tiên mãng bên ngoài thân rạn nứt, xuất hiện vô số đạo thật dài vết rách, lân phiến bị đánh bay ra ngoài, tựa như mũi tên, nhao nhao nổ bắn ra tiến hai bên vách núi ở bên trong, phát ra đinh đinh đàng đàng thanh âm. Bốn chỉ chân theo băng lân thôn tiên mãng tàn phá cựu trong cơ thể vươn ra, một chỉ cao lớn uy mãnh hỏa diễm kỳ lân thú hiện ra hình thức ban đầu. Đây là thôn tiên hỏa kỳ lân. Hệ thống sợ hãi thán nói, thật sự là quá kinh khủng. Nộ không chừng to mắt, nhìn xem trong hư không một màn. Hiện tại tuyên bố chi nhánh nhiệm vụ, thuần hóa thôn tiên hỏa kỳ lân. Cái gì? Hệ thống ngươi là ở chơi ta đi. Thôn tiên hỏa kỳ lân khủng bố dữ tợn, hệ thống hiện tại lại để cho nộ không đi thuần hóa, nộ không thật sâu hoài nghi, hệ thống là lại để cho hắn đi chịu chết. Nộ không nói cái gì đều không nhận nhiệm vụ này. Ký chủ có chỗ không biết, thôn tiên hỏa kỳ lân vừa mới lột xác thành công, còn ở vào khi còn nhỏ kỳ, cái lúc này thuần hóa là thời cơ tốt nhất. Con nhỏ đều khủng bố như vậy, nếu như trưởng thành còn phải. Nộ không thẳng nhíu môi. Chứng kiến nộ không vẫn đang không có ý tứ động thủ, hệ thống lại nói, trước ký chủ dùng hỏa diễm hồng hồ lô hàng phục qua thôn tiên hỏa kỳ lân, nếu như ký chủ không nhân cơ hội này thuần hóa, một khi thôn tiên hỏa kỳ lân lớn lên, ký chủ khó hơn nữa có mạng sống cơ hội, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Rơi vào đường cùng, nộ không khẽ cắn môi, nói, tốt, ta thuần hóa. Chạy nhanh lấy ra cửu u ma thử cùng huyền băng hàn diệp thảo, nộ không khống chế cân đầu vân, phi sông lên thiên cung. Thối hầu tử, ngươi rốt cục đi tìm cái chết rồi, thiếp chiêu a. Thôn tiên hỏa kỳ lân táo bạo đánh ra một trường, hướng nộ không đánh tới. Cực lớn để ấn giống như thiêu đốt hỏa diễm ma bàn, nhắm ngay nộ không vào đầu đập rơi. Nộ không khống chế cân đầu vân vừa bay lên, rồi lại bị chật vật rơi đập xuống dưới. Đại địa bị đánh ra một cái hố sâu, nộ không đẩy bụi đất theo hòn đá trong leo ra, thập phần chật vật. Cái này đầu thôn tiên hỏa kỳ lân thật sự thật ngông cuồng làm lộ, lão tôn không phải là đối thủ của hắn a. Nộ không bất đắc dĩ nói. Hệ thống nghe được thôn tiên hỏa kỳ lân nổ ra tiếng người, càng thêm lo lắng, vậy mà đều mở miệng nói chuyện, có lẽ đã thức tỉnh linh trí. Thức tỉnh linh trí thôn tiên hỏa kỳ lân, còn muốn thuần hóa hắn, càng khó. Ký chủ, vận dụng ngươi hầu vương diệt thế quyền, đánh nát thôn tiên hỏa kỳ lân đỉnh đầu địa thịt, nếu như thành công, có lẽ có thể bỏ đi thôn tiên hỏa kỳ lân đối với địch ý của ngươi. Hệ thống đội vàng lại hướng nộ không truyền âm. Nộ không hướng thôn tiên hỏa kỳ lân nhìn sang, quả nhiên thấy thiên khung bên trong hỏa kỳ lân đỉnh đầu có một cái lớn nhỏ cơ nắm tay địa thịt. Đồ chơi kia là cái gì? Nộ không hỏi. Hẳn là băng lân thôn tiên mãng ở lại thôn tiên hỏa kỳ lân trên thân thể một bộ phận trí nhớ. Hệ thống hồi đáp. Ngươi nói là tân sinh thôn tiên hỏa kỳ lân có hai cái linh hồn. Nộ không kinh ngạc mà hỏi. Đúng vậy. Một cái linh hồn thuộc về băng lân thôn tiên mãng, cái khác linh hồn thuộc về thôn tiên hỏa kỳ lân. Đây là chết đi cùng tân sinh khác nhau. Thiên cung chính giữa thôn tiên hỏa kỳ lân thập phần táo bạo, tại trong cơ thể hắn, một mực có hai thanh âm tại giúp nhau tức giận mắng, tranh đoạt, tựa hồ muốn cướp lấy tân sinh thân thể quyền khống chế. Kể từ đó, hệ thống càng thêm kết luận, thôn tiên hỏa kỳ lân đỉnh đầu đẽo thịt ở bên trong, che giấu đúng là băng lân thôn tiên mãng linh hồn. Chỉ cần đánh nát đẽo thịt, lại để cho băng lân thôn tiên mãng linh hồn tan thành mây khói, liền có thể tiêu trừ tân sinh thôn tiên hỏa kỳ lân đối với ngộ không ý. Đã có mục tiêu, ngộ không lần nữa nổ bắn ra mà lên, cánh tay vung mạnh động, đem trong cơ thể tiên lực tất cả đều triệu tập đến thiết quyền phía trên. Hầu vương diệt thế quyền. Nương theo lấy hùng hồn tiếng hò hét, nộ không một quyền oanh ra đi, đánh hướng thôn tiên hỏa kỳ lân đỉnh đầu địa tịt. Cực đại quyền ảnh tựa như một toàn núi nhỏ, phá tan không khí chính là trở ngại, phát ra vụ vụ thanh âm, nhắm ngay đẽo thịt oanh nện mà xuống. Mau tránh. Băng lân thôn tiên mãng thanh âm muốn khống chế thôn tiên hỏa kỳ lân thân thể, né tránh nộ không công kích. Mơ tưởng. Thôn tiên hỏa kỳ lân tân sinh linh hồn lại bướng bỉnh tựa đầu nên đón tiếp lấy. Ầm ầm. Cực lớn tiếng vang bên trong, thôn tiên hỏa kỳ lân đỉnh đầu đẽo thịt ầm ầm chợt nổ tung đi. Một đám xà hình hồn phách từ đó bay ra đến. Hoảng sợ tức giận nhìn qua đứng tại cân đầu vân bên trên ngộ không, dần dần phong hóa, theo gió phiêu tán. Mà cùng lúc đó, con nhỏ thôn thiên hỏa kỳ lần cũng bởi vì không chịu nổi hầu vương diệt thế quyền uy lực khủng bố, thẳng tắp rơi xuống dưới đi. Bành! Hạp cốc bị nện ra một cái cự đại hố sâu, thôn thiên hỏa kỳ lân ngọn lửa trên người khắp nơi lan tràn, có một bộ phận cây cối đều bị đốt gặp. Bất kể như thế nào, rốt cục giải quyết hết băng lần thôn thiên mãng cửu hận linh hồn, tiếp được thuần hóa thôn thiên hỏa kỳ lần tựu trở nên đơn giản. Ngộ không khỏe miệng lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, mọi mệnh thân thể giống như bị lấy hết tựa như thoáng cái ngồi liệt đến cân đầu vân bên trên. Bá, một đạo nguy hiểm lăng lệ ác liệt tình phong từ phía sau gào thét mà đến, nộ không nụ cười trên mặt lập tức biến mất, ngược lại biến thành một bộ cấp bách thần sắc. Không tốt, có người đánh lén. Chương 34, càn khôn giới. Nộ không không kịp quay người, lập tức khống chế cân đầu vân phi đột. Thế nhưng mà, thì đã trễ. Một chuỗi Phật châu đục lỗ nộ không phía sau lưng, theo lồng ngực bay ra ngoài. Cửu Ba Sa Di thân ảnh chậm rãi hiện hiện, hắn tiếp được mang huyết Phật châu, khoe miệng mỉm cười, chắp tay trước ngực, đối với nộ không tuyên một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật. Chứng kiến Cửu Ba Sa Di vẻ mặt cười nhạt hiền lành bộ dáng, nộ không lại cảm thấy hắn so bất luận cái gì lệ quỷ đều muốn giữ tợn. Loại này Phật gia ngụy từ bi vô cùng nhất đáng giận. Cửu Ba, dĩ nhiên là ngươi. Nộ không cắn răng, khoe miệng chảy ra vết máu. Đúng vậy, là ta. Cửu Ba Sa Di đắc ý nói. Ngươi vậy mà theo dõi đánh lén ta, thật sự là vô sỉ. Ha ha, vô sỉ thì sao, vì đạt được ngươi chiến thú, ta có thể không từ thủ đoạn. Cửu Ba Sa Di hướng phía dưới phương thôn Tiên Hỏa Kỳ Lân nhìn lại, sư phụ thật đúng là đã đoán đúng, ngươi vậy mà thật sự theo Thái Hư Hoang Cổ Cấm ở bên trong lấy được một chỉ chiến thú. Bất quá đáng tiếc, từ nay về sau, ngươi chiến thú sẽ là của ta. Cửu Ba Sa Di âm hiểm cười nói. Nộ Không bụng lấy tuôn máu ngực, cả giận nói, ngươi tốt nhất không muốn có ý đồ với thôn Tiên Hỏa Kỳ Lân. Nộ Không phí hết sức của chín châu hai hổ, mới đưa thôn Tiên Hỏa Kỳ Lân thu phục. Trơ mắt nhìn chính mình chiến thú bị Cửu Ba Sa Di mang đi, hắn sao có thể cam tâm? Cửu Ba Sa Di ha ha cười lạnh, mà ngay cả cánh mạng của ngươi đều là của ta rồi, ngươi còn có tư cách cùng ta có kẻ mặc cả sao? Cửu Ba Sa Di trong mắt hiện lên sắc cơ. Nhìn ra được, nếu như Cửu Ba Sa Di đem thôn Tiên Hỏa Kỳ Lân cướp đi, chắc chắn sẽ không lại để cho Nộ Không mạng sống. Ngươi cái này hèn hạ vô sỉ ra hỏa, lão tôn thực hối hận không có sớm chút làm thịt ngươi. Nộ Không nghiến răng nghiến lợi nói. Ha ha, hết thảy đều đã chậm. Cửu Ba Sa Di đắc ý nói, đầu khỉ, chịu chết đi. Bá. Cửu Ba Sa Di lại đem Phật Châu đánh đi ra, cái kia xuyến Phật Châu tản ra màu đen tà khí, thoạt nhìn phi thường quỷ dị. Phật Châu xoay tròn lấy, như là thu cái tánh mạng liêm đao, nhắm ngay Ngộ Không cổ họng, lướt gấp mà đến. Thời khắc mấu chốt, Ngộ Không ý niệm khẽ động, thi triển ra thất thập nhị biến, vụt thoáng một phát theo tại chỗ biến mất, biến thành một con muỗi, ẩn nút tiến trong núi rừng. Chứng kiến quỷ dị Phật Châu không thể đánh chết Ngộ Không, Cửu Ba Sa Di sững sờ, cả giận nói, chết tiệt hầu tử, vậy mà còn có ngón này. Bồ Đề lão gia hỏa kia thật sự là bất công a, liền thất thập nhị biến loại này thánh phẩm thần thông, đều truyền thụ cho ngươi. Ánh mắt nhìn quét phía dưới, Cửu Ba Sa Di siêu tầm lấy Ngộ Không tung tích, cũng tìm đường này, lại không có đầu mối. Cũng thế, đã ta đã trọng thương ngươi, sẽ không sợ ngươi chạy ra tìm đường sống. Cửu Ba Sa Di thầm nghĩ, ta đi trước xem xét thôn Tiên Hỏa Kỳ Lân, đợi lát nữa lại đến kết quả mất cánh mạng của ngươi. Cửu Ba Sa Di quyết định tính toán, trước đem thôn Tiên Hỏa Kỳ Lân bắt lấy, sau đó lại tại hạp cốc cửa ra vào, chặn đường Ngộ Không, đến lúc đó không sợ hắn không chui đầu vào lưới. Trong nội tâm thập phần đắc ý từ phía trên khung trong bay vút xuống dưới, Cửu Ba Sa Di đi vào thôn Tiên Hỏa Kỳ Lân bên cạnh. Nộ Không ngay tại cách đó không xa trong rừng rậm theo dõi hắn, chứng kiến Cửu Ba Sa Di muốn đối với thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân động thủ, Nộ Không tức giận khắp ngực, rất muốn lao ra làm thịt cái này đáng giận ra hỏa. Nhưng là, Nộ Không bản thân bị trọng thương, hắn phải ổn nhẫn. Cửu Ba Sa Di vây quanh thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân chuyển ba vòng, càng xem càng là ưa thích, thật sự là một đầu hiếu chiến thú. Vậy mà có được thái cổ huyết mạch, ha ha, cái kia đầu khỉ bận việc nửa ngày, để cho ta ngồi thu ngư ông thủ lợi, thật sự là thống khoái a. Cửu Ba Sa Di đắc ý cười to. Đột nhiên, một đạo khủng bố tiếng gào thét không hề dấu hiệu vang lên. Cửu Ba Sa Di nụ cười trên mặt đông nhiên trở nên cứng ngắc, hắn tin tưởng chứng kiến thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân mở ra miệng lớn dính máu, đối với hắn cuồng cắn qua đến. A! Nương theo lấy tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, Cửu Ba Sa Di thân thể bị thôn Thiên Kỳ Lân thú sắc bén hàm răng cắn thành hai đoạn, huyết thủy rơi vãi đi ra, ruột nội tạng chảy đầy đất. Rắc rắc. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân mãnh liệt nhai vài cái, mới vừa rồi còn dương dương đắc ý Cửu Ba Sa Di, rất nhanh tiểu biến thành thịt nát, bị thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân nuốt vào trong bụng. Tiếp qua mấy canh giờ, Cửu Ba Sa Di tiểu sẽ biến thành đại tiện, bị thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân bài xuất đến. Nhìn trước mắt khủng bố một màn, Nộ Không kinh hãi nuốt nuốt nước bọt, nếu như không phải Cửu Bà Sa Di thay hắn đi chết, chỉ sợ bị Thôn Thiên Kỳ Lân thú cắn chết tiểu là chính bản thân hắn rồi. Nộ Không âm thầm may mắn, xem ra bị Cửu Bà Sa Di đả thương, thật sự là giá trị a, Nộ Không tao nộ, thật sự là ứng câu kia ngạn ngữ, cái ông mất ngựa làm sao biết không phải phúc. Do con muỗi biến trở về nguyên hình, Nộ Không dùng còn sót lại 200 điểm kinh nghiệm, theo thương thành mua chữa thương đang dược, vì chính mình đắp lên. Sau đó, Nộ Không liền xuất ra Cửu U Ma thử cùng Huyền Băng Hàn Diệt Thảo, đi nuôi nấng Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân. Đã có Cửu Ba Sa Di vết xe đổ, lúc này đây, Nộ Không biến được chú ý cẩn thận rất nhiều. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân lỗ mũi phun ra hai đạo bạch khí, trong mắt vẫn đang hiện lên một tia hung tàn thần sắc. Mặc dù Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân là con nhỏ, nhưng là Nộ Không ở trước mặt hắn, vẫn đang lộ ra phi thường nhỏ bé. Chứng kiến Nộ Không xuất hiện, Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân hung tàn bản tính lần nữa bộc phát, làm bộ muốn tiến lên cắn xé. Nhưng vào lúc này, Nộ Không đem một chỉ Cửu U Ma Thử ném tới. Chứng kiến Cửu U Ma Thử, Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân hưng phấn hư mất, đội vàng há miệng, thoăn cái đem Cửu U Ma Thử nuốt vào trong miệng, mùi ngon ngai. Sau khi ăn xong, Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân lần nữa nhìn về phía Ngộ Không, ánh mắt lộ ra cầu xin thần sắc. Hắc hắc, xem ra thuần hóa thành công quả rồi. Ngộ Không hưng phấn lại ném đi qua một chỉ Cửu U Ma Thử. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân mở cái miệng động, lại là ăn hết không còn một mảnh. Sau đó, Ngộ Không lại lấy ra một cây Huyền Băng Hàn Diệt Thảo, đốt cho Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân. Biết rõ Ngộ Không trong tay có ăn ngon, Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân biến được đối Ngộ Không thân mật rất nhiều. Về sau muốn ăn Cửu U Ma Thử cùng Huyền Băng Hàn Diệt Thảo, nhất định phải trở nên ngoan ngoãn. Ngộ Không hỏi, đã nghe chưa? Con nhỏ Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân nhẹ gật đầu. Dùng thanh âm non nớt nói, chỉ cần cho ta ăn ngon, ta có thể nghe lời ngươi. Ha ha, quả nhiên là cái ăn hàng. Nộ Không chống nạnh cười to. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, ban thưởng 3000 điểm kinh nghiệm. Thuần phục thôn Tiên Hỏa Kỳ Lân, Nộ Không xem như hoàn thành hệ thống lời nhắn nhủ nhiệm vụ, ban thưởng tự nhiên là ắt không thể thiếu. 3000 điểm kinh nghiệm đã không ít. Bởi vậy, Nộ Không phi thường hài lòng. Bất quá, tiếp được lại có một việc lại để cho Nộ Không đau đầu rồi. Thôn Tiên Hỏa Kỳ Lân lớn như vậy, Nộ Không như thế nào mang theo hắn trở lại học viện đâu? Phải biết rằng tiêu tính toán thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân ở vào ấu niên kỳ, có thể hắn hình thể, nhưng so ba đầu voi cao hơn đại. Đinh, ký chủ có thể mua sắm tùy thân tiên giới, đem thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân nuôi thả trong đó. Tùy thân tiên giới, có thể hay không rất quý. 1000 điểm kinh nghiệm.
giá cả ngược lại là rất có lợi nhất, bất quá tại Lao Tôn xem ra, vẫn có chút mắc. Ngộ Không không hài lòng lắc đầu. Nếu như ký chủ chế đắt, bổn hệ thống có thể cho ngươi đánh cho 80 giảm giá. Hệ thống đạo, điều kiện tiên quyết là Băng Lân thôn tiên mãng lột xác về sau mãng ra, ngươi muốn cho ta. Nhìn cách đó không xa một đầu màu trắng cực lớn mãng ra, Ngộ Không khó hiểu nói, ngươi muốn vật kia có gì dùng? Thu về lại lợi dụng. Hệ thống hồi đáp. Dù sao mãng ra đối với Ngộ Không cũng vô dụng, vì vậy liền dứt khoát làm thuận nước dòng thuyền, bán cho hệ thống, lại để cho hắn thu về qua đi. Mà hệ thống tắt thì cho Ngộ Không đánh cho 80 giảm giá, chỉ lấy 800 điểm kinh nghiệm, liền bán cho Ngộ Không một miếng cực kỳ chân quý chiếc nhẫn. Đem chiếc nhẫn nắm bắt tới tay ở bên trong, Ngộ Không chứng kiến chiếc nhẫn mặt ngoài khắc chế lấy hai cái chữ to, theo thứ tự là Càn Khôn hai chữ. Đây là Càn Khôn giới. Chương 35, ác nhân cáo trạng trước. Càn Khôn giới nhìn như tuy nhỏ, nhưng là trong giới chỉ bộ đã có một phương tiểu thế giới. Bởi vậy đem Càn Khôn giới mang trên ngón tay bên trên, liền tương đương tùy thân đã có được một chỗ tiên giới. Càn Khôn giới bên trong cũng không lớn, chỉ có phương viên 10 dặm tả hữu, đây cũng là vì cái gì hệ thống chỉ bán 1000 kinh nghiệm điểm nguyên nhân. Nhưng là, Càn Khôn giới có một chỗ tốt, cái kia chính là theo Ngộ Không tu vi tăng lên, bên trong thế giới cũng sẽ tùy theo mở rộng. Ngộ Không dùng Càn Khôn giới nhắm ngay thôn Tiên Hỏa Kỳ Lân, một đoàn chùm tia sáng bắn đi ra, đem Hỏa Kỳ Lân bao phủ, tiến tới bị chậm rãi hút vào trong thế giới. Thu hết thôn Tiên Hỏa Kỳ Lân, Ngộ Không lại đem Băng Lân thôn Tiên mãng mãng ra thu lại, giao cho hệ thống. Làm xong đây hết thảy về sau, Ngộ Không mới phủi tay, phủi mất cho bụi, khống chế cân đổ vân, bay ra hạp cốc. Lối đi ra, có một tòa kéo dài qua hạp cốc hai bên cầu đá, trên cầu đá, Kim Sĩ Bằng thỉnh thoảng ngẩng đầu hướng hạp cốc ở chỗ sâu trong nhìn quanh, một bộ phi thường lấy bộ dáng gấp gáp. Chứng kiến Ngộ Không khống chế cân đổ vân bay ra đến, Kim Sĩ Bằng đội vàng nên đón. Tôn Ngộ Không, có từng nhìn thấy của ta tiên tu cửu ba? Hắn đã chết.
Chết?
Kim Sĩ Bằng kinh sợ, ai giết? Thứ cho không trả lời. Ngộ Không lạnh lùng trả lời một câu, xoay người rời đi. Kim Sĩ Bằng lướt ngang tới, đem Tôn Ngộ Không ngăn lại, chất vấn, có phải hay không ngươi giết? Quan ta mau sự tình. Ngộ Không báo nổi rồi. Đã không phải ngươi giết, chạy nhanh đem hung thủ giết người nói ra. Nói đại ra mày. Lao Tôn sớm sẽ nói cho ngươi biết thứ cho không trả lời. Ngươi lỗ thai có phải hay không lại để cho con lựa trò thảo điếc? Đem của ta lời nói đương gió thoảng bên tai hả? Kim Sĩ Bằng mệnh lệnh cựu bà Sa Di theo dõi Ngộ Không, làm cho hắn rất khó chịu. Hiện tại bị Kim Sĩ Bằng cản đường chất vấn, Ngộ Không đem trong lồng ngực trầm tích lửa giận, tất cả đều phát tiết đi ra. Kim Sĩ Bằng bị Ngộ Không mắng sững sờ sững sờ, hắn không nghĩ tới Ngộ Không tính tình thật không ngờ nóng nảy. Ngộ Không theo Kim Sĩ Bằng bên người đi qua, đụng phải thoáng một phát Kim Sĩ Bằng bả vai, khống chế cân đổ vân, cơn giận còn sót lại không tiêu rời đi. Ngu ngơ Kim Sĩ Bằng thoáng cái bị Ngộ Không đụng tỉnh, đội vàng xông bên cạnh vây vây tay, A Nan, Già Diệp, hai người các ngươi nhanh lên tới. Đại sư Minh, lưỡng người chạy bộ lấy chạy tới. Nhanh lên đi hạp cốc ở chỗ sâu trong, nhìn xem cửu ba có phải thật vậy hay không bị người giết. Kim Sĩ Bằng ra lệnh. A Nan, Già Diệp hai người không dám lãnh đạo, khống chế tường vân, hướng hạp cốc ở chỗ sâu trong cấp tốc tiến đến. Đã qua ước chừng nửa thời gian uống cạn chung trà, hai người theo hạp cốc ở bên trong nổ bắn ra đến. Hồi bẩm đại sư Minh, trong hạp cốc có một ít rơi xuống nội tạng, thượng diện tản ra cửu bà Sa Di khí tức, xem ra. Câu nói kế tiếp A Nan không có nói ra, nhưng là ý tứ lại không nói cũng hiểu. Hỗn đản. Kim Sĩ Bằng tức giận mắng một tiếng, phát tiết lấy lửa giận một quyền hướng cầu đá trên lan can truy đi. Quanh một tiếng tiếng nổ, một đoạn lan can bị truy phi, trực tiếp hướng về hạp cốc chỗ xấu nhất. Cửu ba chết, khẳng định cùng chết tiệt nọ hầu tử có quan hệ. Kim Sĩ Bằng cả giận nói, đã hắn không chịu nói, chúng ta tiểu đi tìm tổ sư nói rõ lý lẽ đi. Kim Sĩ Bằng xảo xảo nhượng nhượng ở phía trước dẫn đầu, A Nan cùng Già Diệp theo ở phía sau phụ họa. Cửu ba Sa Di chết, phải tra cái tinh tường.
Đúng, đúng vậy.
Phật đạo tranh phong đại hội sắp tới, thiếu đi cửu ba Sa Di, đại sư Minh đem phi thường bị động. Ngộ Không trở lại độc phủ, ngồi vào thạch trên giường. Bởi vì bị cửu ba Sa Di tà dị Phật châu xuyên thủng thân thể, đến bây giờ miệng vết thương đều không có hoàn toàn khôi phục. Ngu ngốc Kim Sĩ Bằng lại vẫn dám với ngươi ra tôn ra ra yếu nhân, ta không vấn đề ngươi cái dung túng chi tội, cũng đã rất rẻ ngươi rồi. Ngộ Không oán giận nói, cởi bỏ quần áo, xem xét thương thế. Cũng may miệng vết thương cũng không lớn, hơn nữa hắn trời sinh thạch hầu thể chất, lại có đặc thù nào đó huyết mạch, bởi vậy miệng vết thương khôi phục coi như không tệ. Vì để cho thương thế tốt được nhanh hơn, Ngộ Không lại từ hệ thống chỗ đó hối đoái đến một lọ phục hồi như cũ dịch, bôi lên đến miệng vết thương. Bởi như vậy, miệng vết thương khép lại tốc độ sẽ gấp bội. Xử lý xong miệng vết thương, đem quần áo một lần nữa mặc vào, Ngộ Không lại đem hỏa diễm hồng hồ lô đem ra. Trước Băng Lân thôn tiên mãng xuất thế, đem hồng hồ lô xông ra đầu vết rách, Ngộ Không vốn tưởng rằng hỏa diễm hồng hồ lô sẽ bị hư hao, thật không nghĩ đến cái này pháp bảo vậy mà không có bất kỳ khác thường. Quả nhiên là tốt pháp bảo. Ngộ Không khen. Hỏa diễm hồng hồ lô bên trong còn có hỏa thần trúc dung thân thể, chứng kiến hồ lô không có việc gì, Ngộ Không liền yên tâm. Bồ Đề học viện trong, về Ngộ Không lời đồn đãi đã tạc mở nổi. Kim Sĩ Bằng xuất lĩnh Phật tông đệ tử, xào xào nhượng nhượng chạy tới tổ sư chỗ đó cáo trạng. Ngộ Không tự tay giết chết cửu bà Sa Di tin tức cũng lan truyền nhanh chóng. Tôn Ngộ Không thật sự là to gan lớn mật à, vốn là giết chết Kim Mao đồng tử, đón lấy lại diệt cửu bà Sa Di, chật chược, đạo Phật hai tông đại sư mình tiên tu đều bị hắn cho làm chết khô. Cửu ba Sa Di cũng bị Tôn Ngộ Không giết đi. Thật hay giả ạ? Đương nhiên thật sự, Kim Sĩ Bằng đại sư mình đã chạy đến tổ sư chỗ đó cáo trạng đi rồi. Tổ sư gần đây che chở yêu hầu, lần này Phật tông đại sư mình tự mình cáo trạng, chỉ sợ yêu hầu có phiền toái.
đạo Phật tranh phong đại hội sắp bắt đầu, Dương Tiễn cùng Kim Sĩ Bằng cũng bị mất tiên tu, Tử Hà sư tỷ tương đương ngồi thu ngư ông thủ lợi nha. Rất nhiều đệ tử bên cạnh thảo luận vào đề hướng Bồ Đề Tổ sư động phủ dũng mãnh lao tới, tất cả mọi người ôm xem náo nhiệt tâm tính, muốn nhìn một chút tổ sư đến tột cùng xử lý như thế nào. Bồ Đề trong động phủ, Đại Bằng, ngươi nói là thật hay không? Bồ Đề Tổ sư ngồi ở cao vị, nhìn qua Kim Sĩ Bằng, hỏi. Kim Sĩ Bằng không người, lời nói, ta theo như lời, nhưng câu là thật. Tốt, thì Ngộ Không tới, cùng hắn đối chất nhau. Bồ Đề lắc lắc phất trần, lập tức có đệ tử chạy ra đi gọi đến Ngộ Không rồi. Tử Hà cũng trong động phủ, chứng kiến Kim Sĩ Bằng lên án Ngộ Không, nàng có một loại dự cảm bất hảo. Dù sao Tôn Ngộ Không thường xuyên gây chuyện thị phi, theo Tử Hà, cửu ba sa di 89/10 là chết ở Ngộ Không trong tay. Cái này thối hầu tử, thật là làm cho người đau đầu a. Tử Hà bất đắc dĩ thở dài lấy, lắc đầu. Chứng kiến Tử Hà phi thường đau đầu bộ dạng, Dương Tiễn nhìn có chút hả hê mà cười cười chế nhạo nói, nếu như tội danh ngồi thực, cái kia đầu khỉ tại quả tiên đài bên trên tránh không được một đau a. Tử Hà sư muội, ngươi muốn sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt a. Dương Tiễn lời nói, lại để cho vốn là bất an Tử Hà càng thêm sợ hãi rồi. Đúng lúc này, Tôn Ngộ Không tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói, sải bước, hấp tấp xông vào độc phủ. Nổi giận đùng đùng Ngộ Không trực tiếp đi đến Kim Sĩ Bằng trước mặt, đổ ập xuống làm một trận quát hỏi, Kim Sĩ Bằng, ta muốn hỏi ngươi, ngươi còn có xấu hổ hay không? Ngươi đến cùng có xấu hổ hay không? Ta như thế nào không biết xấu hổ? Kim Sĩ Bằng ngợp ép. Xem náo nhiệt các đệ tử càng là trợn tròn mắt. Ngươi phái cửu ba sa di theo dõi đánh lên ta, hôm nay ngược lại ác nhân cáo trạng trước, trả đũa, chạy đến tổ sư trước mặt nói ta mưu hại cửu ba sa di, mặt của ngươi lại để cho cậu ăn đi. Ngộ Không chỉ vào lồng ngực của mình, dạy dỗ, oan uổng người tốt, lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Kim Sĩ Bằng á khẩu không trả lời được, bị Ngộ Không hỏi ngây người. Hắn không nghĩ tới, Ngộ Không vậy mà như vậy miệng lưỡi bén nhọn, vừa ra chàng liền lại để cho hắn đầy bụi đất, thập phần khó chịu nổi. Rất nhiều ban uổng Ngộ Không đệ tử cũng đều dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Kim Sĩ Bằng, nhất là Bồ Đề Tổ sư. Nếu như Kim Sĩ Bằng thật sự phái cửu bà Sa Di theo dõi Ngộ Không, cũng đem Ngộ Không đả thương, như vậy trách nhiệm này nếu như truy cứu tới, Kim Sĩ Bằng cũng là chịu không nổi. Chương 36, Niết Bàn Đan. Sư tôn, yêu hầu ngậm máu phun người. Kim Sĩ Bằng cực lực giải thích, cửu ba căn bản không có khả năng đánh lên hắn, càng không khả năng đả thương hắn. Kim Sĩ Bằng ngưng mắt nhìn Tôn Ngộ Không, đã ngươi nói cửu ba đánh lén đả thương ngươi, vậy thì mời ngươi xuất ra chứng cứ. Dương Tiễn đứng tại Kim Sĩ Bằng cái kia một bên, cũng là âm dương phái khí nói, đúng vậy, xuất ra chứng cứ mới có thể chứng minh trong sạch của ngươi. Muốn chứng cứ vậy sao? Ngộ Không lạnh lùng cười cười, quát to, Kim Sĩ Bằng, Dương Tiễn, trận to các ngươi mắt chó, ta cho các ngươi xem cái minh bạch. Nương theo lấy tiếng hét phẫn nộ, Ngộ Không búng trước ngực vào áo, một đạo khủng bố vết sẹo hiện ra. Cái đó là Cửu Khô Phật Châu lưu lại vết thương. Cửu Khô Phật Châu đúng là cửu bà Sa Di pháp bảo. Nộ Không lại đem phía sau lưng khỏa thân lộ ra, một đạo càng thêm bắt mắt vết thương xuất hiện tại mọi người trước mắt. Dùng Nộ Không thương thế trên người đến xem, Cửu Khô Phật Châu nhất định là từ phía sau lưng đánh vào, xuyên thấu lồng ngực, lại từ trước ngực đã bay đi ra ngoài. Đây là đánh lén, đây tuyệt đối là đánh lén. Hèn hạ vô sỉ. Nộ Không không có nói sai, cửu bà Sa Di sắc thực theo dõi đánh lén hắn. Có đệ tử lòng đầy căm phẫn tức giận mang lấy, vì Ngộ Không minh bất bình. Cửu bà Sa Di đánh lén đả thương người, tiểu tính toán Ngộ Không đánh chết hắn, đều là hắn trừng phạt đúng tội. Huống chi Kim Sĩ Bằng căn bản cầm không xuất ra Ngộ Không sát nhân chứng cứ, ngược lại là cửu ba Sa Di đánh lén đả thương người sự tình, chứng cứ vô cùng xác thực. Kim Sĩ Bằng sắc mặt trắng bệnh, xấu hổ cúi đầu. Dương Tiễn trên mặt nóng rát, như là bị Ngộ Không hung hăng chịu một cái tát. Sự thật chứng minh, hắn vi Kim Sĩ Bằng sân ga, cùng một chỗ vu hãm Ngộ Không, hoàn toàn chính mình tìm đánh. Sự tình đã sáng tỏ. Bồ Đề hỏi, Đại Bằng, ngươi còn có gì lời nói? Là đệ tử quản giáo không nghiêm. Kim Sĩ Bằng hổ thẹn nói, cửu ba chi tử, ta không đáng truy cứu. Hừ, ngươi không truy cứu sự tình vậy là sao à? Tử Hà đứng ra, nói ra, chúng ta còn không chịu từ bỏ ý đồ đấy. Ngươi muốn như thế nào? Kim Sĩ Bằng ngẩng đầu hỏi. Nộ Không bị Kim Sĩ Bằng đánh lén, thiếu chút nữa ném đi tánh mạng, việc này cũng nên cho cái thuyết pháp. Tử Hà lạnh lùng nói. Đúng đúng đúng, phải cho cái thuyết pháp. Việc này không thể cứ như vậy được rồi. Đạo tông đệ tử nhao nhao vi Tử Hà đại sư tỷ trợ uy. Kim Sĩ Bằng chằm chằm vào Tử Hà, cả giận nói, ngươi không tốt lý không buông tha người. Vì Ngộ Không đúng lý không buông tha người, giá trị. Tử Hà không che giấu chút nào chính mình thiên vị Ngộ Không thái độ. Chứng kiến Tử Hà như vậy che chở Ngộ Không, rõ ràng có tư tình, Dương Tiễn nổi trận lôi đình, nộ từ đó đến. Kim Sĩ Bằng bị Tử Hà bức bách không có cách nào, bất đắc dĩ hướng Bồ Đề xin giúp đỡ, tổ sư, việc này ngài quy định sẵn đoạt à. Đã cửu ba đã thương người trước đây, liền là của ngươi không đúng. Bồ Đề tổ sư nói, như vậy đi, ngươi xuất ra một miếng Niết Bàn Đan bồi cho Ngộ Không, việc này tiểu tính toán huệ nhau à. Niết Bàn Đan. Kim Sĩ Bằng ngạc nhiên. Hắn vô cùng thì đau, lòng đang nhỏ máu. Một miếng Niết Bàn Đan thế nhưng mà chân quý vô cùng bảo đan a. Lúc trước Kim Sĩ Bằng theo Tây Tiên mà đến, đến Bồ Đề học viện bái sư, Như Lai chỉ đưa cho hắn hai miếng. Hiện tại, Bồ Đề tổ sư lại để cho hắn bồi cho Ngộ Không một miếng, Kim Sĩ Bằng như thế nào cam lòng nha. Nhưng là không bỏ được cũng muốn bồi, ai bảo đồ đệ của hắn đã thương người, mà hắn lại ác nhân cáo trạng trước đâu. Cái này là nhân quả, cái này là báo ứng. Oán hận cắn răng, Kim Sĩ Bằng thập phần thịt đau xuất ra một miếng Niết Bàn Đan, thập phần không tình nguyện địa đưa cho Ngộ Không. Cái kia miếng Niết Bàn Đan có trứng bổ câu lớn nhỏ, toàn thân hiện lên hỏa hồng sắc, đan hương nồng úp, lóe ra cực kỳ chói mắt sáng bóng. Niết Bàn Đan vừa ra, nhất thời đem ở đây học viên ánh mắt hấp dẫn. Ngộ Không tại mọi người lửa nóng ánh mắt chính giữa, đem Niết Bàn Đan tiếp tới trong tay. Hắc hắc, quả nhiên là tốt đan. Ngộ Không cười tán dương. Kim Sĩ Bằng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, không có cáo ngược lại Ngộ Không, ngược lại tổn thất một miếng bảo đan. Hắn lúc này trong lồng ngực nén lớn giận, phiền muộn cực kỳ khủng khiếp. Tổ sư, nếu như không có chuyện gì đâu lời nói, đệ tử tiểu cáo lui trước. Kim Sĩ Bằng dầu dĩ không vui nói. Bồ Đề Tổ sư nhẹ gật đầu. Đạt được cho phép, Kim Sĩ Bằng nội trừng Ngộ Không liếc, tức giận rời đi. Mọi người thấy lấy Kim Sĩ Bằng bóng lưng, đều lộ ra thương cảm thần sắc. Đáng thương Phật Tông đại sư mình, không chỉ có chết đệ tử, còn bồi cho Ngộ Không một miếng Niết Bàn Đan, thật sự là bi kịch nha. Phật Tông trong động phủ, Kim Sĩ Bằng giận dữ. Hắn tại Bồ Đề Tổ sư trước mặt không dám nổi giận, nhưng là tại động phủ của mình trong, nhưng lại lửa giận ngút trời. Chết tiệt con khỉ, ta nhất định phải trả thù. Cầm của ta Niết Bàn Đan, ta tiểu muốn mạng của ngươi. Kim Sĩ Bằng giống giận, nghe được bên cạnh đệ tử trong lòng run sợ. Đại sư minh, nếu như ngươi thật muốn diệt trừ cái kia hầu tử, ta cùng Già Diệp có thể giúp ngươi giúp một tay. A Nan gom góp tới, thấp giọng thì thầm lấy. Kim Sĩ Bằng nhìn xem A Nan, hỏi, như thế nào diệt trừ hắn? Phật đạo tranh phong, leo vô lượng sơn, là chúng ta cơ hội tốt nhất. A Nan vẻ mặt tâm hiểm. Kim Sĩ Bằng đồng ý nhẹ gật đầu, nói ra, vô lượng sơn bên trên, ta tất lại để cho cái kia đầu khỉ nợ máu trả bằng máu. Theo Bồ Đề Tổ sư động phủ ly khai, Tử Hà cùng Ngộ Không đi tại bàn đá xanh phố tiểu trên đường. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu bị tổn thất nặng, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tử Hà nhắc nhở lấy Ngộ Không, nói ra, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Ngộ Không cười nói, ta đã giam cầm hắn Niết Bàn Đan, sẽ không sợ hắn trả đũa. Tình cảnh của ngươi có chút nguy hiểm. Tử Hà đạo, Phật đạo tranh phong thời điểm, Kim Sĩ Bằng nhất định sẽ thống hạ sát thủ. Ta cũng ngờ tới cái này điểm rồi. Ngộ Không gật gật đầu, lại nói, Tử Hà, cái gì Phật đạo tranh phong? Cái gọi là Phật đạo tranh phong, là Phật tông cùng đạo tông ở giữa quyết đấu. Hàng năm Bồ Đề học viện tại tuyển nhận học viên mới về sau, sẽ gặp tổ chức một lần Phật đạo tranh phong. Bất kể là Phật tông đệ tử hay là đạo tông đệ tử, đều tề tụ vô lượng sơn, do tiếp dẫn đặc sứ xuất lĩnh riêng phần mình tiên tu, leo núi này. Ai tới trước đạt đỉnh núi, tiểu ý nghĩa thắng được, mà hắn chỗ tông phái cũng sẽ ở lần này Phật đạo tranh phong ở bên trong, trở thành chiến thắng một phương. Lịch từ năm đó, Phật tông cùng đạo tông tại vô lượng sơn bên trên triển khai kịch liệt quyết đấu, đổ máu toi mạng sự tình nhìn mãi quen mắt. Bởi vậy có thể thấy được, lưỡng đại tông phái đệ tử đối với Phật đạo tranh phong đều phi thường coi trọng. Ngộ Không, ngươi tu vi hiện tại là tứ giai phàm tiên, tại tham gia Phật đạo tranh phong trước khi, phải tận khả năng nhanh tăng lên tu vi. Tử Hà biết rõ, vô lượng sơn bên trên đồng môn chém giết, tuyệt đối sẽ so huyễn cảnh lịch lúc luyện còn muốn thảm thiết. Chỉ có trải qua máu và lửa tẩy lễ, mới có thể rèn ra người mạnh nhất. Cho nên, học viện đối với Phật đạo tranh phong ở giữa chém giết, đều là lựa chọn lặng yên nhận thái độ. Việc này không nên chậm trễ, ta chạy nhanh luyện hóa Niết Bàn Đan a. Ngộ Không chờ mong cười nói, Kim Sĩ Bằng cái này miếng bảo đan, sẽ ở trên việc tu luyện đối với ta có trợ giúp lớn lao. Tử Hà gật gật đầu, bắt lấy Ngộ Không tay, ta mang ngươi đi cái ưu tính địa phương, luyện hóa bảo đan. Chương 37, trời xanh phía dưới chúng sinh đều còn sâu cái kiến. Hoa U Cốc ở vào Linh Đài Phương Thốn Sơn đông nam 800 dặm chỗ. Cái này đầu hạc cốc che kín kỳ hoa dị thảo, quanh năm xanh đúng tươi tốt, là một đầu dùng hoa hải lấy xương ưu tính hạc cốc. Tử Hà mang theo Ngộ Không khống chế tường vân, rất xa lướt đến. Đi vào Hoa U Cốc trên không, Tử Hà hạ xuống đám mây, cùng Ngộ Không hướng hoa hải ở chỗ sâu trong rơi đi. Nồng đậm hương hoa nổi lơ lửng, làm cho người vui vẻ thoải mái. Đập vào mắt có thể thấy được khắp nơi đều là mỹ lệ hoa cỏ. Hai người tại một mảnh trống trải trên đồng cỏ ngồi xuống, Tử Hà nói, xuất ra Niết Bàn Đan, hiện tại có thể tu luyện rồi. Ngộ Không ý niệm khẽ động, một miếng thần kỳ đan dược theo trong càn khôn giới bay ra đến, lơ lửng tại trong hai người gian. Niết Bàn Đan tản ra đan dược hương khí, cùng chung quanh hoa cỏ hương thơm hỗn hợp đến cùng một chỗ, làm cho người say mê mê muội. Dựa theo Tử Hà chỉ điểm, Ngộ Không vận chuyển pháp quyết, đem trong cơ thể tiên lực điều động, hướng Niết Bàn Đan bao khỏa mà đi. Hồng sắc bảo đan chung quanh, từng vòng mắt thường có thể thấy được tiên lực phi động lượn lờ, đem bảo đan dược lực tầng tầng bốc đi. Niết Bàn Đan hóa thành từng sợi hồng sắc sương mù, bị Ngộ Không hút vào trong miệng mũi, sau đó theo kinh mạch bắt đầu vận chuyển. Vô danh lực lượng trong người bốc lên, lại để cho Ngộ Không như là đặt mình trong biển lửa. Hung mãnh quá đan dược năng lượng a. Ngộ Không thì thào tự nói. Nhìn cả người nung đỏ Ngộ Không, Tử Hà nói, điều động kinh mạch năng lượng, đem hắn bước đến tiên căn vị trí, sau đó nhanh chóng vận chuyển một cái đại chu thiên. Ngộ Không theo lời mà đi, Niết Bàn Đan năng lượng tại trong kinh mạch cấp tốc chạy, sau đó tất cả đều hướng tiên căn chỗ hội tụ. Lúc này tiên căn tựa như một cái phế ước, sở hữu năng lượng hướng tại đây hội tụ mà đến, sau đó lại trải qua tiên căn thua hướng toàn thân kỳ kinh bát mạch. Như thế trải qua một cái đại chu thiên, Ngộ Không bên ngoài thân 36000 cọng lông không chảy ra màu đen tó bẩn, vô dụng tạp chất đều bị bài xuất bên ngoài cơ thể. Rất tốt, làm không tệ. Tử Hà tán dương đạo, Niết Bàn Đan năng lượng đại bộ phận đều bị ngươi lợi dụng hấp thu. Hiện tại, triệu tập trong cơ thể năng lượng, trùng kích cái thứ nhất đột phá đỉnh phong. Ngộ Không muốn đột phá, phải đem tiên căn bên trong năng lượng tập trung lại, phá tan tu luyện bích trướng, sự tu vi đạt tới một cái hoàn toàn mới cấp độ. Thức hải tiên căn dâng lên một cỗ nóng bỏng, vẻ này nóng bỏng đúng là Niết Bàn Đan mang cho Ngộ Không vô cùng năng lượng. Ngộ Không cắn chặt răng, đem vẻ này năng lượng hoàn toàn điều động, bắt đầu trùng kích thân thể kỳ kinh bát mạch. Xôn xao Ngộ Không trong cơ thể, vậy mà truyền ra thủy triều cọ rửa bờ biển thanh âm. Tử Hà biết rõ, đột phá đã đến khẩn yếu con đầu. Ngộ Không hai con ngươi huyết hồng, năng lượng cường đại phá tan chênh chướng, phá thể mà ra. Đột phá thành công. Ngộ Không trước mắt tu vi đạt tới ngũ cấp vô địch đại thánh thì ra là ngũ giai phàm tiên cấp độ. Tử Hà nắm chặt nắm đấm, hưng phấn phất phất tay, vì Ngộ Không cảm thấy cao hứng, thật sự là quá tốt. Niết bàn đan trợ giúp Ngộ Không đột phá cái thứ nhất bích chướng về sau, năng lượng cũng không có tiêu tán, ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Ngộ Không nắm lấy cơ hội, lần nữa triệu tập bảo đàn còn thừa năng lượng, trùng kích hướng cái khác rất cao đỉnh phong. Ân, lại muốn liên tục đột phá. Tử Hà kinh ngạc trừng lớn xinh đẹp hai con ngươi. Vừa dứt lời, Ngộ Không bên ngoài thân bừng sáng sáng chói, lam tử sắc hào quang theo thức hải phóng xuất ra đi, phương viên 10 dặm hoa hải đều bị chiếu sáng, lộ ra sáng lạn vô cùng. Đây là đột phá duyên dáng. Ngộ Không vậy mà lần nữa đột phá. Lục giai phàm tiên. Ngộ Không hiện tại đã là lục giai phàm tiên rồi. Niết bàn đan lại để cho Ngộ Không liên tục đột phá hai cái tiểu cảnh giới, không hổ là Phật tổ tặng cùng kim sĩ đại bằng điêu bảo đan. Năng lượng dư ba nhưng như nước biển cọ rửa bờ biển tựa như cọ rửa lấy Ngộ Không thân thể. Tử Hà chăm chú nhìn Ngộ Không hiện hồng thân thể, nàng biết rõ, nếu như Ngộ Không nguyện ý đột phá, còn có thể lại đột phá đến một cái toàn bộ cảnh giới mới. Thế nhưng mà, lại để cho Tử Hà ngoài ý muốn chính là, Ngộ Không lại đình chỉ. Ngươi vì cái gì không tiếp tục đột phá? Tử Hà khó hiểu hỏi. Tiên căn phù phiếm, ta có lẽ chừa chút năng lượng đến đầm căn cơ rồi. Ngộ Không vừa cười vừa nói, ta thiếu chút nữa đem việc này đã quên. Tử Hà gõ đầu, nàng biết rõ, Ngộ Không nói không sai. Nếu như một mặt truy cầu cảnh giới tăng lên, mà không chừa chút dư lực đầm căn cơ, tựa như kiến tạo cao ốc như vậy, không có đầm kiên cố nền tảng, căn bản không có khả năng tiến thành đứng sừng sững trời xanh to lớn cao ngạo kiến trúc. Ngộ Không nhắm lại hai con ngươi, lặng lặng điều tức, liên tục không ngừng năng lượng theo kỳ kinh bát mạch rút về, hướng tiên căn tụ tập mà đi. Tiên căn ở bên trong, càng ngày càng nhiều năng lượng hội tụ tới, một mực đầm lấy căn cơ. Đương Ngộ tay không đầm căn cơ thời điểm, Tử Hà sau lưng hư không chậm rãi bật mèo, đang lão thân ảnh hiện ra đến, hướng Tử Hà truyền âm, tiểu thư, Phật tổ lại có tin tức rơi vào tay. Còn là vì chuyện này sao? Tử Hà thanh tú lông mày kẻ đen chăm chú nhăn lại đến. Đúng vậy. Đang lão trầm thấp đáp trả. Đi thôi, tại đây không phải trò chuyện nơi, chúng ta đổi cái địa phương. Tử Hà yêu thương quay đầu lại nhìn đang tại đóng chặt hai con ngươi, chăm chú đầm căn cơ Ngộ Không liếc, cùng đăng lão lặng yên không một tiếng động bay vút mở đi ra. Một cây cực lớn hoa hải đường, Tử Hà cùng đăng lão đứng tại hoa trên ngọn, xa xa nhìn qua tu luyện Ngộ Không. Đăng lão, đem thủ dụ lấy ra đi. Tử Hà đạo. Vâng, tiểu thư. Đăng lão tay vừa lột, lấy ra một tờ khắc vào trên màn sáng thủ dụ. Thủ dụ bên trên tiểu chữ rõ ràng có thể thấy được, nhưng là Tử Hà càng xem càng đau lòng, càng xem càng bi ai. Lại là hôn thư. Đây đã là nửa tháng đến lần thứ ba rồi. Tử Hà cực kỳ bi ai đem màn sáng thủ dụ một trường đánh nát. Phật tổ muốn đem thế lực đông quyết trương, cùng thiên đình thông gia, cũng là bất đắc dĩ chi pháp. Đăng lão thở dài một tiếng, nói ra. Hắn muốn quyết trương Phật giáo thế lực, vì cái gì để cho ta làm chính trị vật hy sinh? Tử Hà cuồng loạn hỏi lại. Ngàn không nên, vạn không nên, tiểu thư không nên là Phật tổ kiếp trước tư sinh nữ. Nếu quả thật muốn tìm một cái lý do để giải thích lời nói, có lẽ cái này là người ta. Tử Hà mặt xám như cho, thì thào lấy tự hỏi, tốt một cái nghiệt, hắn làm như vậy, không phụ lòng ta mất đi mẫu thân sao? Ai? Đăng lão thở dài một tiếng, nói, tiểu thư, có một câu, lão nô không biết có nên nói hay không. Giảng. Trời xanh phía dưới, chúng sinh đều còn sâu cái kiến. Nghe nói như thế, Tử Hà đã trầm mặc. Đã qua một hồi lâu, Tử Hà mới tuyệt vọng nói, đúng vậy à, sống ở trời xanh phía trên người, muốn khống chế chúng sinh, liền con gái ruột đều không buông tha, Phật đạo đấu đá, chúng ta lại có cái gì quyền lực lựa chọn đâu? Đăng lão vẻ mặt tăng thương, nói, trừ phi có cái thế anh hùng đánh vỡ trời xanh, lật tung thiên địa, nếu không, chúng ta đều không có lựa chọn quyền lực, đây là vận mệnh. Tử Hà cười khổ, xa xa nhìn qua Ngộ Không, cái thế anh hùng, hắn tại nơi nào đâu? Tiểu thư, lần này Phật tổ ngoại trừ truyền xuống thủ dụ bên ngoài, còn có một đầu khẩu dụ, lại để cho lão nô chính miệng cáo chi. Nói đi. Tử Hà tâm như chết cho, đã đối với hết thảy đều không quan tâm rồi. Ngươi cũng biết tiên đỉnh phương diện cùng ngươi thông gia người chọn lựa là ai? Ai? Tử Hà quay đầu, mạnh mà kinh hỏi. Nhị Lang Thần. Dương Tiễn. Chương 38, Ngọc Thạch Câu Phần. Phật tổ tư sinh nữ cùng Ngọc Đế thân cháu ngoại trai thông gia, vô luận theo phương diện nào xem, đều là ông trời tác hợp cho. Nhưng là đương Tử Hà nghe được tên Dương Tiễn lúc, lại giống như ngũ lôi oanh đỉnh, phản phất rơi vào vô tận hắc ám thâm uyên. Cái loại nầy tuyệt vọng cùng thống khổ làm cho nàng thất thần rút lui hai bước, thiếu chút nữa té xỉu. Dương Tiễn, đây chính là ta nhất người đáng ghét ta, Phật tổ vậy mà để cho ta gả cho hắn. Tử Hà đau khổ mà cười cười, trong tiếng cười lộ vẻ bi thương. Tiểu thư, mặc kệ ngươi cỡ nào không thích Dương Tiễn, nhưng đây là Phật tổ chi ý, ngươi không cãi được. Đúng vậy a, ta không thể cãi lời. Tử Hà một vòng nước mắt trên mặt, trong mắt xẹt qua sắc cơ, lạnh như băng nói, nhưng là ta nhưng có thể giết chết hắn. Chỉ cần giết mất Dương Tiễn, tại không vi phạm Phật tổ ý chí dưới tình huống, ai còn có thể bức nàng cùng một người chết thông gia. Mà Phật đạo tranh phong, tự là cơ hội tốt nhất. Tại Vô Lượng Sơn bên trên, Tử Hà phải diệt trừ Dương Tiễn. Tiểu thư, ngươi đây là Ngọc Thạch Câu Phần. Ngọc Thạch Câu Phần. Ha ha, Tử Hà đã quản không được nhiều như vậy. Linh Đài Phương Thốn Sơn ở bên trong, có một cái ngọn núi gọi là Vô Lượng Phong, ngọn núi này cao tới 9999 trượng, được sừng phong cùng thiên thể. Một ngày này, vô luận là Phật tông đệ tử hay là đạo tông đệ tử, đều đi ra độc phủ, hướng Vô Lượng Phong tụ tập. Chân núi, một tòa cự đại quảng trường trước, tụ đầy phần đông đệ tử. Một năm một lần Phật đạo tranh phong, đem tại hôm nay chính thức kéo ra đại màn. Mọi người mau nhìn, Dương Tiễn sư huynh đến rồi. Dương Tiễn xuất hiện, khiến cho một mảnh bạo động. Bởi vì Dương Tiễn bên người vậy mà đi theo một gã hình người khôi lỗi,
cái này khôi lỗi tản ra cường đại khí tức, chứng bắt giai phàm tiên cấp độ. Kim Mao đồng tử bị giết, không nghĩ tới Dương Tiễn sư minh vậy mà mang người hình khôi lỗi tham gia Phật đạo tranh phong. Ngộ Không nguy hiểm, bắt giai khôi lỗi đủ để miểu sát hắn. Thật không nghĩ tới Dương Tiễn sư minh còn có ngón này. Các đệ tử châu đầu ghé tai, không ngừng nghị luận. Đột nhiên, lại có đệ tử hô, mọi người mau nhìn, Kim Sĩ Bằng sư minh cũng tới, bên cạnh của hắn cũng có một cố hình người khôi lỗi. Chúng đệ tử đồng loạt nhìn lại. Quả nhiên, Kim Sĩ Bằng bên người đi theo một vị thân cao đạt 2 trượng đầu chọc khôi lỗi. Đầu chọc khôi lỗi trên người xoát đầy kim nước sơn, tựa như kim thủy đổ vào tựa như, phi thường tác dụng uy hiếp lực. Chơi ạ, cái kia đầu chọc khôi lỗi tu vi vậy mà cũng đạt tới bát giai tả hữu. Dương Tiễn sư minh cùng Kim Sĩ Bằng sư minh làm như vậy, có tính không an gian? Có lẽ không tính, bọn hắn khẳng định hỏi qua sư tôn, không có sư tôn thủ ý, bọn hắn cái đó dám làm như thế. Đúng, tại học viện Dĩ Vang trong lịch sử thì có đệ tử mang theo khôi lỗi đã tham gia Phật đạo tranh phong, loại tình huống này là được cho phép. Bắt giai khôi lỗi, đệ tử căn bản cầm không ra tay. Cho nên, học viện ở phương diện này mới không có cấm. Mà cái này lại cho Dương Tiễn cùng Kim Sĩ Bằng lợi dụng sơ hở cơ hội. Đương Dương Tiễn hai người mang theo bắt giai khôi lỗi xuất hiện thời điểm, các đệ tử cũng biết, Ngộ Không cùng Tử Hà có phiền toái. Bọn hắn nhất định là hướng về phía Ngộ Không đến. Mọi người phát hiện không có, Dương Tiễn sư huynh cùng Kim Sĩ Bằng sư huynh trong ánh mắt đều có một vòng ẩn ẩn thoáng hiện sát khí. Lần này Phật đạo tranh phong, không cầu Ngộ Không trèo lên đỉnh, chỉ cần hắn có thể còn sống đi xuống ngọn núi là được. Vốn, rất nhiều đệ tử đối với Ngộ Không ôm có rất lớn hy vọng, bọn hắn rất chờ mong Ngộ Không cùng Tử Hà cái này đối với tổ hợp có thể trèo lên đỉnh. Nhưng là, chứng kiến Dương Tiễn cùng Kim Sĩ Bằng mang theo bát giai khôi lỗi, sát khí đằng đằng mà đến, mọi người chỉ có thể phóng thấp kỳ vọng cùng yêu cầu, hy vọng Ngộ Không không muốn gặp không may hai người thủ. Tại loại này long trọng hơn nữa long trọng nơi, Bồ Đề Tổ sư cũng đi tới trên quảng trường. Dương Tiễn, Đại Bằng, ta mặc dù cho phép các ngươi mang theo khôi lỗi tham gia Phật đạo tranh phong đại hội, nhưng là hai người các ngươi nhớ lấy, vạn không được nội đấu, phát sinh đổ máu đả thương người sự tình. Bồ Đề Tổ sư dặn dò lấy hai người. Nghe nói như thế đệ tử trong nội tâm đều tin tưởng, Bồ Đề Tổ sư là ở vi ngộ không cảnh cáo Dương Tiễn cùng Kim Sĩ Bằng. Tổ sư yên tâm, chúng ta cần tuân dạy bảo. Dương Tiễn hai người cung kính liên tục đáp ứng. Nhưng là, đương hai người xoay người thời điểm, khóe miệng của bọn hắn tuy nhiên cũng treo nhỏ không thể thấy âm trầm cười lạnh. Ngộ Không như thế nào còn không hiện thân à? Có đệ tử hỏi. Đúng vậy a, không chỉ có Ngộ Không không có tới, mà ngay cả Tử Hà cũng không có hiện thân. Rất nhiều đệ tử lo lắng hướng đạo lộ cuối cùng nhìn quanh, lại chậm chạp không có chứng kiến Ngộ Không thân ảnh. Dương Tiễn cười lạnh, cái này yêu hầu sẽ không phải sợ, không dám tới đi à nha. Dương Minh, ngươi ta nghĩ đến cùng nơi đi. Kim Sĩ Bằng cùng Dương Tiễn ánh mắt giao hội, hai người đều là lạnh lùng cười cười. Mọi người mau nhìn, Ngộ Không cùng Tử Hà sư tỷ hiện thân rồi. Bọn hắn đến rồi. Đợi lâu đã lâu đệ tử kêu la, trên quảng trường sôi trào. Chỉ thấy Ngộ Không nện bước trầm ổn bộ pháp, hồng sắc áo choàng phiêu đang lấy, tựa như một đầu hồng sắc dòng sông, theo gió mà dương. Tử Hà cùng Ngộ Không sóng vai đi tới, ngày xưa thần thái sáng láng trên khuôn mặt chẳng biết lúc nào vậy mà nhiều hơn một tia đau khổ cùng ưu sầu. Đương Tử Hà lườm hướng Dương Tiễn thời điểm, một đạo mịt mở sát ý dao động, làm cho người không rét mà run. Thật có lỗi, lại để cho các vị đợi lâu. Đi vào quảng trường, đi vào ở giữa mọi người, Ngộ Không vừa chắc tay, hãy này nói đạo. Bồ Đề Tổ sư nhìn lướt qua phía dưới, chứng kiến người đã đến đủ, liền mở miệng nói, Phật đạo tranh phong, hiện tại mà bắt đầu à? Mọi người đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía cao vút trong mây Vô Lượng Sơn. Đám mây tại Vô Lượng Sơn trên sườn núi nổi lơ lửng, ngọn núi thẳng nhập vân tiêu, căn bản nhìn không tới. Các đệ tử đều bị Vô Lượng Sơn nguy nga thật sâu rung động lấy. Đương nhiên, Vô Lượng Sơn sở dĩ sẽ bị tuyển làm Phật đạo tranh phong thần sơn, không hề chỉ là vì hắn nguy nga, cũng bởi vì ngọn núi bên trong cửa ải khó. Vô Lượng Sơn cùng sở hữu chí quan, mỗi một cửa đều không giống với, nhưng có thể khẳng định chính là, hữu trọng cửa trước đều ẩn chứa phi thường cường đại tính nguy hiểm. Muốn xông qua chí quan, trèo lên tuyệt đỉnh, thế tất khó như lên trời. Phật đạo tranh phong đại hội ngay từ đầu liền có đệ tử xung tới. Nhưng là, dùng Ngộ Không, Tử Hà, Dương Tiễn, Kim Sĩ Bằng, Hàng Nga, Thiên Đồng, A Nan, Già Diệp cầm đầu mọi người, nhưng đều là không đội không chậm hướng Vô Lượng Sơn xuất phát. Tất cả mọi người biết rõ, trèo lên tuyệt đỉnh cũng không phải một lần là xong sự tình, mà là một bước một cái dấu chân mới có thể đạt tới núi cao con người làm ra phong cảnh giới. Hơn nữa, mọi người tâm hoài quỷ thai, Phật tông cùng đạo tông lẫn nhau tranh phong, tại lên núi trong quá trình không thể thiếu ám toán cùng phản sát. Phần đông tiếp dẫn sứ giả mang theo riêng phần mình tiên tu, cất bước đạp vào bậc thang. Tử Hà cùng Nộ Không một tổ, Dương Tiễn cùng Kim Sĩ Bằng tắc thì mang theo riêng phần mình bắt dài khôi lỗi, Hàng Nga cùng Bích Giao một tổ, Thiên Đồng mang theo dưới trướng tiên tu xích mình. Ngoài ra, Ngao Tinh Nghiên cùng nàng tiếp dẫn sứ giả A Nan, Già Diệp mang theo riêng phần mình tiên tu cũng đều bước lên Vô Lượng Sơn. Tầng thứ nhất cửa trước vắt ngang tại đường núi cuối cùng, đương thí luyện đệ tử vọt tới cửa trước phía dưới lúc, đột nhiên xông ra từng đạo tàn ảnh, chỉ một thoáng, tiếng kêu thảm thiết triệt để liên thiên. Rất nhiều Phật tông cùng đạo tông đệ tử lăn lộn bị đánh xuống, theo Ngộ Không bọn người dưới chân hướng chân núi lăn xuống mà đi. Đệ nhất cửa trước tên là Tàn Ảnh Nhiếp Hồn, những này ý niệm không kiên định đệ tử, xô ngược lại là rất nhanh, thế nhưng mà bị bại so với bất luận kẻ nào đều thảm. Dương Tiễn cười lạnh khinh thường nói, "Dương huynh chuyện đó sai rồi." Kim Sĩ Bằng âm dương quái khí mà nói, "Trong chúng ta có người có lẽ so với bọn hắn bị bại thảm hại hơn." Kim Sĩ Bằng nói xong, cùng Dương Tiễn cùng nhau hướng Ngộ Không nhìn lại. Dương Tiễn ha ha cười cười, nói, "Đúng đúng, yêu hầu đáng hận." Kết quả của hắn khẳng định so với cái kia thất bại đệ tử còn muốn bi thảm gấp trăm lần.
hai người các ngươi nói xong chưa? Ngộ Không lạnh lùng liếc qua Dương Tiễn cùng Kim Sĩ Bằng, nếu như nói hết lời nói, tựu tranh thủ thời gian nhắm lại cái kia thiếu nợ phiến miệng a. Chương 39, âm hiểm bố cục. Dương Tiễn cùng Kim Sĩ Bằng bị Ngộ Không nộ đối, sắc mặt đều là cứng đờ. Yêu hầu, chuyện cho tới bây giờ còn dám mạnh miệng, nói thiệt cho ngươi biết à, Vô Lượng Sơn sẽ là của ngươi nơi tăng thân. Hừ hừ, ngày này sang năm sẽ là của ngươi ngày rỗ. Dương Tiễn cùng Kim Sĩ Bằng ngươi một lời ta một câu, uy hiếp Ngộ Không. Hai người các ngươi miệng, quả nhiên thiếu nợ phiến. Ngộ Không cười lạnh nói, muốn giết ta, chỉ sợ các ngươi còn không có bổn sự này. Ngươi, Dương Tiễn giận dữ, muốn đối với Ngộ Không động thủ, nhưng lại bị Kim Sĩ Bằng kéo lại. Tại đây không phải động thủ địa phương, ở chỗ này sát nhân, nhất định sẽ bị tổ sư phát giác. Kim Sĩ Bằng nói, chờ đến đỉnh núi, yêu hầu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dương Tiễn gật gật đầu, tạm thời ngăn trận lửa giận, dẫn đầu bát giai khôi lỗi, cùng Kim Sĩ Bằng cùng một chỗ, thả người hướng đệ nhất cửa trước phóng đi. Nhìn qua Dương Tiễn cùng Kim Sĩ Bằng dẫn người ly khai, Ngộ Không nắm chặt nắm đấm, dần dần buông lỏng xuống đến. Đâu khỉ, khuyên ngươi một câu, chạy nhanh xuống núi, không cần tham gia cái gọi là Phật đạo tranh phong rồi, trực tiếp bỏ quyền a. Thiên Đồng đi tới, bày làm ra một bộ tốt nói khuyên bảo bộ dáng, nói ra, như vậy ngươi còn có thể nhặt về một cái mạng. Hắc hắc, ngốc tử, chạy nhanh leo ngươi Vô Lượng Sơn a, hảo ý ta tâm lĩnh. Ngộ Không đạo, muốn cho ta bỏ quyền, không có khả năng. Thiên Đồng lắc đầu, thở dài nói, thật sự là tốt lời hay khó khích lệ đáng chết quỷ, đã ngươi cố ý chịu chết, ta cũng mặc kệ. Thiên Đồng đối với Hằng Nga vẫy vẫy tay, nói, A Thường, chúng ta đi. Thiên Đồng cùng Thường Nga tiên tử sóng vai hướng Vô Lượng Sơn bên trên leo mà đi. Xích Minh cùng Bích Giao theo sát phía sau. Đường Bích Giao trải qua Ngộ Không bên cạnh thời điểm, dừng lại hỏi, Ngộ Không, ngươi vì cái gì đều trời đồng ngốc tử hả? Hắc hắc, hắn không chỉ có là ngốc tử, hay là một đầu heo. Vì cái gì nha? Bích Giao trừng to mắt, lộ ra càng thêm hiếu kỳ rồi. Ngọc Đế là bấy, cướp đi Thường Nga tiên tử Đường Tiểu Tam, mà Thiên Đồng lại bị giáng chức hạ giới, liền cái giấm cũng không dám phóng. Ngộ Không nói, thử hỏi, liền Âu Yếm nữ nhân đều bảo hộ không được đồ ngu, không phải heo là cái gì? Trên thực tế, hắn cuối cùng nhất cũng thành heo. Ngộ Không đón lấy lại bổ sung đạo. Bích Giao trừng lớn một đôi xinh đẹp con mắt, khiếp sợ nhìn xem Ngộ Không. Bởi vì nàng cảm thấy, Ngộ Không giống như có thể biết trước tương lai. Tốt rồi tiểu cô nương, đừng có mài đầu vào nữa, Lao Tôn muốn leo Vô Lượng Sơn rồi. Ngộ Không vô vô Bích Giao bả vai, cùng Tử Hà cùng nhau hướng đệ nhất cửa trước phóng đi. Đệ nhất cửa trước tàn ảnh nhất hồn, danh như ý nghĩa tiểu là vận dụng ảo ảnh lực lượng, đến khảo hạch học viện đệ tử thần hồn lực. Thần hồn bị tại trong thức hải, mà thức hải lại là vận dưỡng tiên căn chỗ. Vì vậy, thần hồn mạnh yếu tại rất lớn trình độ bên trên cùng tiên căn phẩm giai cao thấp có quan hệ. Ngộ Không có được thánh phẩm tiên căn, phá tan đệ nhất cửa trước, hẳn không phải là vấn đề lớn. Đương Tử Hà cùng Ngộ Không tới gần đệ nhất cửa trước thời điểm, màu đen tàn ảnh như là ưu linh, cuốn sạch ra. Ngộ Không thần hồn đã bị trùng kích, lập tức đầu váng mắt hoa. Bất quá, rất nhanh Ngộ Không tiểu chấn định lại, hắn tập trung hồn niệm, kích phát lôi thuộc tính tiên căn. Giang giác, một đạo lôi điện phá thể mà ra, hướng phi nhào đầu về phía trước tàn hồn đánh tới. Bành bành bành, lam tử sắc lôi điện bổ trúng tàn hồn, nhất thời hóa thành một đoàn khói đen, dần dần tiêu tán. Đinh, chúc mừng ký chủ đánh chết ngũ giai hồn thể, ban thưởng điểm kinh nghiệm 90 điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ đánh chết tứ giai hồn thể, ban thưởng điểm kinh nghiệm 70 điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ đánh chết lục giai hồn thể, ban thưởng điểm kinh nghiệm 100 điểm. Đánh chết tàn hồn về sau, Ngộ Không thức hải chính giữa vang lên hệ thống ban thưởng tiếng nhắc nhở, lại để cho Ngộ Không cảm thấy ngoài ý muốn. Đánh chết tàn hồn đều có thể ban thưởng điểm kinh nghiệm, hắc hắc, thật sự là quá tốt. Ngộ Không thả người lướt trên, hầu vương diệt thế quyền cuồng oanh mà ra, bạo tạc tiếng nổ chỗ, hơn 10 đạo tàn hồn hư ảnh bị oanh phi, chết oan chết uổng. Ban thưởng âm thanh lần nữa tại trong thức hải vang lên. Ngộ Không, chúng ta đã thông qua cửa thứ nhất rồi, nhanh lên theo ta đi. Tử Hà hướng Ngộ Không truyền âm, nhưng là Ngộ Không lại mắt điếc hai ngơ. Tại Ngộ Không trong mắt, chấn thủ cửa thứ nhất tàn hồn hư ảnh đều là điểm kinh nghiệm, a Ngộ Không đỉnh đầu đang cần điểm kinh nghiệm, cái này rất nhiều kiếm lấy điểm kinh nghiệm cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Lại là liên tục 5-6 quyền oanh ra đi, càng ngày càng nhiều hồn thể bị trực tiếp đổi giết. Những cái kia không có cách nào xông qua đệ nhất cửa trước các đệ tử cao hứng hư mất, không có tàn ảnh nhất hồn, bọn hắn có thể trực tiếp thông qua đệ nhất cửa trước, hướng thứ hai cửa trước xuất phát. Ngộ Không thật sự là quá tốt. Ha ha, làm tốt lắm. Ta thích. Mọi người xem hướng Ngộ Không trong mắt tràn ngập cảm kích, giúp bọn hắn phá tan đệ nhất cửa trước Ngộ Không, quả thực đó là sống Bồ Tát. Bất kể là đạo tông đệ tử hay là Phật tông đệ tử, nhao nhao phá tan đệ nhất cửa trước, hướng thứ hai cửa trước rảo bước tiến lên. Cảm giác điểm kinh nghiệm thu hoạch không sai biệt lắm, Ngộ Không bay vút đến Tử Hà bên người, cười nói, đi thôi, chúng ta cũng tiếp tục leo Vô Lượng Sơn. Tử Hà vuốt vuốt nao nhân, xuân hành tây ngón tay tại Ngộ Không trên trán điểm một cái, hoán giận nói, ngươi nhà, thật là một cái không cho người bất lo hầu tử. Bá bá. Tử Hà cùng Ngộ Không hóa thành hai đạo tàn ảnh, tại trên đường núi bay vút lấy. Một ít tu vi thấp kém đệ tử, bị hai người vùng đã đến sau lưng. Thứ tư cửa trước khi, đương Kim Sĩ Bằng xuất lĩnh dưới trướng bắt dài khôi lỗi cùng Anan, già diệp lại tới đây thời điểm, cũng không có tiếp tục đột phá cửa trước, mà là dừng lại, hướng dưới núi nhìn quanh. Yêu hầu cùng Tử Hà ở dưới mặt, cơ hội của chúng ta đến rồi. Kim Sĩ Bằng oán hận cắn răng, nói ra. Anan, người dẫn theo linh giới trướng tiên tu, đi thứ ba cửa trước chờ yêu hầu, chỉ cần hắn đi lên, lập tức độc thủ, đem hắn đánh chết. Gia Diệp, ngươi tại thứ tư cửa trước chờ đợi yêu hầu, nếu như Anan giết không chết yêu hầu, ngươi cùng dưới trướng tiên tu ở chỗ này nhất định phải lại để cho hắn trả giá thật nhiều. Kim Sĩ Bằng điều binh thiệt tướng, hạ đạt mệnh lệnh. A Nan cùng Già Diệp trên mặt lộ ra ngượng nghịu. Đại sư Minh, yêu hầu có Tử Hà bảo hộ lấy, chúng ta nếu muốn giết hắn, phi thường khó khăn a. Già Diệp khó xử nói, ta sớm tiểu nghĩ đến điểm này rồi. Kim Sĩ Bằng nói, ta sẽ an bài bắt giai khôi lỗi, đem Tử Hà dẫn dắt rời đi. A Nan vui vẻ nói, chủ ý này tốt, không có Tử Hà bảo hộ, cái kia yêu hầu nhất định chết không có chỗ chôn. An bài tốt hết thảy, Kim Sĩ Bằng tiếp tục hướng Vô Lượng Sơn đỉnh núi leo. Lần này Phật đạo tranh phong, Kim Sĩ Bằng không chỉ có muốn giết chết Ngộ Không, còn muốn trèo lên tuyệt đỉnh, tiếu ngạo học viện. Bá, bắt giai phàm tiên tu vi kim sắc đầu chọc khôi lỗi, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía dưới phương phóng đi. A Nan cùng Già Diệp xuất lĩnh riêng phần mình tiên tu, trấn thủ tại cửa trước bên trên. Tử Hà cùng Ngộ Không cái này đối với tổ hợp có được phi thường cường đại tiềm lực, hai người dễ dàng liền đột phá đạo thứ hai cửa trước, hướng đạo thứ ba cửa trước xuất phát. Đột nhiên, một đạo kim sắc lưu quang ở trong mắt Tử Hà từ nhỏ biến thành lớn, từ trên núi cấp tốc bay vút xuống. Không tốt, gặp nguy hiểm. Kim Sĩ Bằng quả nhiên xuất thủ. Tử Hà rút ra Tử Thanh bảo kiếm, một kiếm đâm ra đi. Chương 40, người nào ngăn ta chết. Bắt giai đầu chọc khôi lôi đánh ra ba trường, cùng Tử Thanh bảo kiếm va chạm, sắt ra mảng lớn kim loại hỏa hoa. Đối phương đao thương bất nhập, Tử Hà cẩn thận. Nộ không oanh ra một quyền, đánh hướng khôi lỗi. Yêu hầu, phụ chủ nhân chi mệnh, đặt tới lấy tính mệnh của ngươi, ngươi nhất định phải chết. Bắt giai khôi lỗi gầm thét, hung ác lăng lệ ác liệt sát chiêu như gió táp mưa rào, hướng Nộ không đánh ra mà đến. Bởi vì bắt giai khôi lỗi do kim thủy đúc kim loại, toàn thân đao thương bất nhập, hơn nữa tu vi của hắn đạt đến bát giai phàm tiên, xa cao hơn Ngộ Không. Cho nên hung ác công kích giống như thủy triều chút xuống xuống, lại để cho Ngộ Không có chút không chịu được nổi. Bá, Tử Thanh bảo kiếm đâm trúng bát giai khôi lỗi ngực, đem hắn đẩy lui mở đi ra. Tử Hà ngăn tại Ngộ Không trước người, truyền âm nói, ngươi đi trước leo Vô Lượng phòng, người này khôi lỗi giao cho ta đến đánh chết. Dùng Tử Hà ngũ giai địa tiên tu vi, dùng không được bao lâu, có thể đem bát giai phàm tiên đầu chọc khôi lỗi đánh chết. Cho nên Tử Hà mới mệnh lệnh Ngộ Không đi trước leo Vô Lượng phòng, mà do nàng đem bát giai khôi lỗi ngăn lại. Ngươi phải cẩn thận. Nộ không ân cần dặn dò, rồi sau đó khống chế cân đầu vân, hướng thứ ba cửa trước phóng đi. Thứ ba cửa trước được xưng kiếm vũ lao phòng, cái này một cửa trước chủ yếu khảo nghiệm lên núi đệ tử thân thể cường hành độ. Trên đường núi có một tòa rộng 20 trượng, dài đến 90 trượng cực lớn đất trống bốn phía tràn đầy cơ quan, mà cơ quan ở trong lộ vẻ lợi kiếm cùng đại đao. Đương lên núi đệ tử lại tới đây thời điểm, lợi kiếm cùng đại đao sẽ gặp như là châu chấu giống như lao tới, chém về phía lên núi đệ tử thân thể. Một gã tên vượt qua hải thất bại đệ tử trên người tràn đầy vết máu. Bọn hắn chật vật theo kiếm vũ đao phong trong trốn xuống dưới, một đường lăn lộn hướng chân núi lăn đi. Nộ không đi vào thứ ba cửa trước khi, không có chút gì do dự, liền cất bước xông vào kiếm vũ đao phong trong. Ba ba bá, siêu siêu siêu, sắc bén bóng kiếm, sáng loáng lưỡi đao, dậm dạp chẳng chỉ theo trong cơ quan bay ra đến, hoặc chém hoặc đâm thẳng hướng nộ không. Nộ không sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói, chút tài mọn. Dầm dầm, hầu vương diệt thế quyền liên tục đánh đi ra ngoài, đao kiếm bị chấn nát, rơi lả tả trên đất. Nộ không tại cửa trước trong hành động, tiêu tính toán có đao kiếm chém tới trên người hắn, cũng tất cả đều bị đứt đoạn. Cần biết, Ngộ Không chính là trời sinh thạch hầu, không sợ việc binh đao. Xông qua thứ ba cửa trước, Ngộ Không cất bước đạp vào thanh sắt thềm đá, tiếp tục leo Vô Lượng Sơn. Yêu hầu, ngươi lên núi hành trình, đến đây là kết thúc rồi. A Nan đứng tại chỗ cao, trợn mắt tròn xoe. Những thứ khác lên núi đệ tử nhao nhao tránh đi, theo A Nan bên người đi vòng qua, không dám làm tức giận cho hắn. Tất cả mọi người dùng ánh mắt thương hại nhìn xem Ngộ Không, bọn hắn biết rõ, có A Nan lúc này, Ngộ Không phiền toái. Mặc dù Ngộ Không tu vi tại cùng phê tiên tu trong ở vào đỉnh tiêm, nhưng là mặt độ tiếp dẫn sứ giả cấp A Nan khác, vẫn có chút thấp kém. Cần biết, A Nan tu vi đã đạt đến cựu giai phàm tiên cấp độ, mà phía sau hắn tiên tu cũng có ngũ giai phàm tiên thực lực. Một cái cựu giai phàm tiên hơn nữa một cái ngũ giai phàm tiên chống lại Ngộ Không, thấy thế nào đều là Ngộ Không chết chắc rồi. Cho nên, mọi người lo lắng Ngộ Không cũng không phải không hề có đạo lý. Đinh, tuyên bố chi nhánh nhiệm vụ, đánh chết A Nan cùng Ma Gia. Hệ thống thanh âm tức thời vang lên. Ngộ Không không hề nghĩ ngợi, liền tiếp nhận nhiệm vụ này. Kim Sĩ Bằng phái các ngươi lúc này giết ta, thật sự là ngu xuẩn tiến hành. Ngộ Không vừa nói vừa cất bước đạp vào thanh thạch đại giai, hướng A Nan cùng tiền tu Ma Gia đi đến. Nhìn xem không hề sợ hãi Ngộ Không, A Nan tức giận lên, cuồng vọng yêu hầu, an ta một kích a. Trong lúc đó, A Nan chắp tay trước ngực, kim quang đại tác. Chói mắt kim quang hình thành một Phật tượng, hướng Ngộ Không đỉnh đầu trấn áp qua đi. Ngộ Không cảm thấy song trên vai có vạn quân lực, trấn áp mà xuống, chân của hắn trưởng đạp đến trên tảng đá, lưu lại một cái rõ ràng dấu chân. Cùng ngay, Ngộ Không quát lên một tiếng lớn, hầu vương diệt thế quyền oanh nện mà ra. Bành! Phật tượng bị oanh thoái, kim quang lập tức biến mất. Tiên tu Ma Gia hai chân uốn lượn, thả người nhảy lên, nhảy đem xuống, hàng long phục hộ quyền. Ma Gia liên tục đánh ra hai quyền, quyền ảnh hóa thành thanh long cùng bạch hổ bộ dáng, giữ tợn cùng bố vanh hướng Ngộ Không. Ba một tiếng, một đoàn khói trắng tản ra, Ngộ Không theo tại chỗ biến mất, hóa thành một con muỗi, tránh đi hàng long phục hổ quyền công kích. Ma Gia xoa xoa mắt, siêu tầm Ngộ Không hạ lạc. Đúng lúc này, phía sau của hắn hư không bặm mẹo, Ngộ Không chui ra, xoay tròn cánh tay, một cái hầu vương diệt thế quyền hung hăng đập phá xuống dưới. Vanh, Ma Gia sọ não tựa như dưa hấu tựa như mạnh mà nổ mở, hồng sắc huyết tương cùng màu trắng óc vẩy ra, đem đường núi nhuộm được một mảnh hồng một mảnh bạch. Ma Gia chứng kiến dưới trướng tiên tu bị đánh chết, A Nan hai mắt huyết hồng, bi vẫn muốn nức. Đừng kêu rồi, bởi vì tiếp được, ngươi cũng sẽ bước hắn theo gót. Nộ không trên người nổi lên sát khí lạnh lẽo. Ta liều mạng với ngươi. A Nan theo trong tay áo xuất ra một kiện một ngư pháp bảo, hướng nộ không đánh tới. Một ngư hóa hình, tại trong hư không du động, theo sát lấy mưa to như thác nước, ngưng tụ thành vô số đạo mũi tên. Hỏa diễm hồng hồ lô, cho ta thu. Ngộ Không tay cầm hồng hồ lô, nhắm ngay A Nan, quắc. Chỉ thấy một ngư pháp bảo cùng vô số đạo mũi tên, kể hết bay vào hồng hồ lô bên trong. A Nan trợn tròn mắt, đưa ta pháp bảo. Ngộ Không hừ lạnh một tiếng, bay vút, thừa dịp ngươi bệnh muốn ngươi mệnh. Một đạo lôi điện theo trong thức hải bay ra ngoài, răng rát một tiếng, bổ trúng A Nan. Cửu giai phàm tiên cấp độ A Nan bị thánh phẩm tiên căn bổ trúng, toàn thân cháy đen, chết tại chỗ. Đinh. Chúc mừng ký chủ đánh chết cửu giai phàm tiên, ban thưởng điểm kinh nghiệm 200 điểm. Đinh. Chúc mừng ký chủ đánh chết ngũ giai phàm tiên, ban thưởng điểm kinh nghiệm 120 điểm. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, đánh chết A Nan cùng Ma Gia, ban thưởng điểm kinh nghiệm 2000 điểm. Phần đông đệ tử chứng kiến Ngộ Không tự tay tiêu diệt A Nan, tất cả đều ngạc nhiên thẻ lưỡi. Hiện tại bọn hắn mới biết được, trước xem nhẹ Ngộ Không cử động, là cỡ nào ngu xuẩn. Tiếp tục leo vô lượng vòng. Ngộ Không thỉnh thoảng hướng phía dưới nhìn quanh, tính toán thời gian, thử hạ không sai biệt lắm đã làm bắt dài khôi lỗi rồi. Thế nhưng mà dài đằng đẵng trên đường núi, lại như cũ không thấy Tử Hà thân ảnh. Sẽ không phải xảy ra chuyện gì a? Ngộ Không thì thào tự hỏi. Kỳ thật, đương Ngộ Không toàn lực đánh chết A Nan thời điểm, Tử Hà đã thông qua thứ tư cửa trước, hướng đỉnh núi rào bước tiến lên rồi. Bởi vì chặn đánh giết Dương Tiễn, phá hư Tây Thiên cùng Thiên Đình thông ra, Tử Hà bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng Ngộ Không tách ra. Phải biết rằng, nếu như Tử Hà cùng Ngộ Không cùng một chỗ đem Dương Tiễn đánh chết, đến lúc đó bất kể là Ngọc Đế Lôi Đình chi nộ, hay là Phật Tổ Diệt Thế chi uy, Ngộ Không đều không thể thừa nhận. Dùng Ngộ Không bối cảnh đến xem, chỉ có một con đường chết. Tử Hà không muốn liên lụy Ngộ Không, tiêu tính toán Thiên Đình giáng tội, nàng cũng nguyện ý một người yên lặng thừa nhận. Tử Hà tốc độ bay nhanh đến hướng đỉnh núi leo. Kỳ thật, mục tiêu của nàng cũng không phải trèo lên tuyệt đỉnh, mà là đuổi theo Dương Tiễn, cũng đem hắn đánh chết. Đương nhiên, hết thảy tất cả, Ngộ Không cũng không biết. Ngộ Không cho rằng Tử Hà còn đang thứ hai cửa trước, cùng bắt giai khôi lỗi chiến đấu. Bởi vậy, đương Ngộ Không leo thứ tư cửa trước thời điểm, còn đang nghi kỵ hướng phía dưới phương nhìn quanh. Thông qua thứ tư cửa trước, chứng kiến Ngộ Không thân ảnh theo đường núi cuối cùng đi tới, chờ đợi ở chỗ này Già Diệp, lộ ra ngưng trọng thần sắc. "Yêu hầu, ngươi đem A Nan thế nào?" Già Diệp lớn tiếng quát hỏi. "Người nào ngăn ta chết?" Ngộ Không ngẩng đầu, thần sắc lạnh lùng, nếu như tức thời lời nói, tốt nhất của ngay. Chương 41, các ngươi có thể lăn. Già Diệp sắc mặt thập phần khó chịu nổi. "Chết tiệt yêu hầu, ngươi lại dám giống ta? Giống ngươi đều là nhẹ đích, thật sự nếu không có ngày, chết." Ngộ Không trong hai tròng mắt dâng lên hai luồng tiêu đốt hỏa diễm, cất bước hướng Già Diệp đi đến. "Giết!" Già Diệp nộ quát một tiếng, ống tay áo hất lên, đánh ra một chuỗi Phật châu. Ngộ Không lắc đầu, thở dài nói, tổng có rất nhiều ngu xuẩn người, ưa thích tự tìm đường chết. "Đinh! Tuyên bố chi nhánh nhiệm vụ, đánh chết Già Diệp cùng Phạm Đạt, ban thưởng điểm kinh nghiệm 2500 điểm." Lục cấp vô địch đại thánh tu vi bộc phát ra đến, Ngộ Không đánh ra hai quyền, quay hướng Già Diệp cùng tiên tu Phạm Đạt. Chiến đấu khí lãng đem hư không chấn đắc và mèo, rất nhiều lên núi đệ tử không dám tới gần, nhao nhao đường vòng hướng đỉnh núi leo lên mà đi. Mặc dù Già Diệp tu vi đã đạt đến cựu giai phàm tiên cấp độ, nhưng là hắn phát hiện, đối chiến lục giai phàm tiên Ngộ Không, vậy mà lộ ra phi thường cố hết sức. Khó trách A Nan sẽ chết đến yêu hầu trong tay, ta phải cẩn thận rồi. Già Diệp trong nội tâm nói thầm. Hắn hạ quyết tâm, nếu như thật sự giết không được Ngộ Không, cái kia liền trực tiếp đào tẩu. Dù sao, cánh mạng trọng yếu nhất. Phật hôn phá. Già Diệp quát chói thai lấy, cái kia xuyến bị hắn đánh đi ra ngoài Phật Châu lập tức bạo liệt ra đến, nổ thành từng đoàn màu xám mây mù. Chuyện gì xảy ra? Ngộ Không phát hiện, mây mù chính giữa, thậm chí có một mảnh dài hẹp u linh tại phi động. Trong lúc đó, u linh phát ra bén nhọn tê minh thanh âm, hướng Ngộ Không gào thét lên đánh tới. Hơn 10 đầu u linh thập phần hung tàn tàn nhẫn, bọn hắn dương nhanh múa bước, rất có đem Ngộ Không xé thành mảnh nhỏ xu thế. Bá. Ngộ Không đem tiên căn tế ra đến, lôi điện lượn lờ, giống như long xà chạy. Ngộ Không đem tiên căn ngưng tụ thành một cái lôi điện quang cầu, vung tay ném ra bên ngoài. Oeng. Lôi điện quang cầu bạo tạc, phương viên trăm mét phạm vi lập tức bị ảnh hưởng đến. Dâm dạp chằng chịt điện xà du động, lộ ra phi thường khủng bố. Hơn 10 đầu u linh bị tạc phi, cái kia xuyến điều khiển linh hồn Phật Châu đã ở cùng một thời gian bạo toái. Lôi điện quang cầu bạo tạc dư uy đem Già Diệp nhấc lên bay ra ngoài, Phạm Đạt trọng thương ngã xuống đất, một chân bị tạc không có. Phải biết rằng, tiên căn công kích cùng Hầu Vương Diệt Thế Quyền Thần Thông bất động. Hầu Vương Diệt Thế Quyền Thần Thông chỉ có thể công kích một điểm. Một quyền đánh đi ra ngoài, tối đa có thể đánh chết 3-4 người. Nhưng là lôi thuộc tính tiên căn công kích thì là một cái vòng tròn. Nói cách khác, lôi điện quang cầu bạo tạc sinh ra uy lực, có thể làm cho phương viên trong phạm vi địch nhân toàn bộ bị đả kích. Cho nên, ở vào trong lúc nổ tung khu vực hơn 10 đầu u linh mới có thể bị trực tiếp đánh chết. Mà ở vào bạo tạc dư ba trong phạm vi Già Diệp cùng Phạm Đạt đã ở bất đồng trình độ bên trên nhận lấy đả kích. Già Diệp đầy bụi đất, trong nội tâm hoảng hốt, không hổ là thánh phẩm tiên căn, vậy mà có cường đại như thế bạo tạc lực công kích. Bá. Già Diệp không chút do dự, quay người bỏ chạy. Sứ giả cứu ta. Tiên tu Phạm Đạt cả nhắc lấy một chân, hướng Già Diệp hô to cứu mạng. Nhưng là, Già Diệp căn bản không đếm xỉa tới hắn, lúc này thời điểm, trốn chạy để khỏi chết mới là quan trọng hơn sự tình. Đừng hô, người tiếp dẫn sứ giả sẽ không cứu ngươi. Nộ Không đạm mạc thanh âm tại Phạm Đạt vang lên bên hai. Một đoàn sợ hãi theo ở sâu trong nội tâm bay lên, Phạm Đạt đội vàng quay người cầu xin tha thứ, Nộ Không sư minh. Cầu ngươi ngàn bạn không muốn giết ta, ngươi đáng thương ta, thả ta đi. Ha ha, không có động thủ trước khi, ta nhớ được ngươi rất hung hăng cản quấy nhà. Ngộ Không nghiền ngẫm mà cười cười. Đó là ta có mắt như mù, không rõ ràng lắm Ngộ Không sư huynh chính thức thủ đoạn. Phạm Đạt thỉnh cầu nói, cầu Ngộ Không sư huynh như làm cho con chó như vậy tha ta một mạng a.
Không có ý tứ, một khi ta sát tâm đã lên, tiểu không khả năng sửa đổi.
Ngộ Không giáng tươi cười thu liễm, tiến tới sát cơ lộ ra.
Phạm Đạt vong hồn đại bốc lên.
Ngộ Không một quyền đánh xuống dưới, ở giữa Phạm Đạt mặt. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Phạm Đạt đầu bạo vỡ vụn đi, lập tức bị mất mạng.
Ngộ Không xoa xoa tung tóe đến trên mặt vết máu, không có bất kỳ biểu lộ.
Đối với đánh chết Phạm Đạt, hắn không có một điểm nương tay, bởi vì như Phạm Đạt loại này loại nhu nhược, vốn là nên giết.
Còn có tự là, nếu như Ngộ Không rơi xuống Phạm Đạt cùng Già Diệp trong tay, hắn tin tưởng Phạm Đạt tuyệt đối sẽ không chút do dự giết hắn đi.
Cho nên, Ngộ Không cho Phạm Đạt cầu xin tha thứ cơ hội, đã xem như đối với hắn nhân từ rồi.
Ngộ Không tiếp tục cất bước hướng đỉnh núi đi đến.
Tiếp được thứ 5 cửa trước, thứ 6 cửa trước, đều phi thường khó khăn.
Đến nơi này cấp độ thời điểm, có thể leo đi lên đệ tử cũng là càng ngày càng ít.
Hơn nữa Phật tông cùng đạo tông đệ tử ngươi tranh ta đoạt, không chút nào nhường cho.
Bởi vì Phật đạo tranh phong, vốn là hai đại phái đọ sức.
Vì vậy, song phương đệ tử lẫn nhau công phạt, căn bản sẽ không hạ thủ lưu tình.
Ba gã đạo tông đệ tử chứng kiến hai gã Phật tông đệ tử lên núi mà đến, lập tức ra tay, vận dụng tiên pháp, đem đối phương vành xuống núi.
Tại sông cửa trước thời điểm, năm tên Phật tông đệ tử chứng kiến bốn gã đạo tông đệ tử đang tại gian nan sông cửa, bọn hắn cũng sẽ không chút do dự động dùng pháp bảo, đem cái kia bốn gã sắp sông cửa thành công đệ tử đánh rất xuống vô lượng phòng.
Đến cuối cùng, Phật đạo hai tông tranh đoạt tiến vào gay cấn.
Tiến vào thứ 7 cửa trước về sau, còn đang lên núi đệ tử đã có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Ngộ Không liền xông ba cửa ải, hướng thứ 7 cửa trước dạo bước tiến lên.
Phía trước, ba gã Phật tông đệ tử chính ý đổ vượt qua ải.
Đột nhiên có một có người nói, phía dưới không phải Tôn Ngộ Không sao?
Hắn là đạo tông đại sư tỷ tử Hà Thiên Tu, không bằng ba người chúng ta liên thủ, đưa hắn đánh rất vô lượng phòng.
Tên kia Phật tông đệ tử vậy mà đã ra động tác, Ngộ Không chú ý hai gã khác Phật tông đệ tử đều nhanh dò đái.
Người hắn sao bệnh tâm thần a, lại dám có ý đồ với Tôn Ngộ Không?
A Nan sư huynh đều chết đến trong tay hắn rồi, nếu như ngươi không sợ chết, tiểu ra tay tốt rồi.
Hai gã Phật tông đệ tử quyền đấm cứ đá, đem tên kia không biết sống chết giá hỏa đánh được thất điên bắt đạo.
Chứng kiến Ngộ Không đi tiến lên đây, hai gã Phật tông đệ tử trên mặt định nọt mỉm cười, đội vàng nên đón tiếp lấy.
Ngộ Không sư huynh muốn xông cửa ấy ư, chúng ta nguyện ý giúp ngươi giúp một tay.
Phật đạo tranh phong, hai người các ngươi chớ ở trước mặt ta vướt mông ngựa.
Ngộ Không lạnh lùng nói.
Hai gã Phật tông đệ tử trở nên xấu hổ.
Ta có hai vấn đề, các ngươi muốn thành thật trả lời.
Ngộ Không nói, trả lời tốt, ta có thể cho các ngươi mạng sống xuống núi, trả lời không tốt, A Nan chính là các ngươi tấm gương.
Hai gã Phật tông đệ tử sợ tới mức vong hồn đại bốc lên, liên tục đáp ứng.
Ngộ Không sư minh nhưng có vấn đề cứ việc hỏi, chúng ta biết gì nói đấy.
Rất tốt.
Ngộ Không gật gật đầu, vấn đề thứ nhất, Già Diệp có hay không trốn lên núi đây?
Già Diệp sư minh xác thực lên núi rồi, ta tận mắt nhìn thấy.
Một gã Phật tông đệ tử đạo, hắn hẳn là hướng Kim Sĩ Bằng đại sư minh báo tin đi.
Vấn đề thứ hai, có hay không nhìn thấy Tử Hà tiên tử?
Có, Tử Hà tiên tử cũng lên núi rồi.
Dựa theo Tử Hà tiên tử lên núi tốc độ, nàng hiện tại có lẽ tại leo đạo thứ 8 cửa trước rồi.
Ngộ Không lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, thầm nghĩ, sư tỷ vậy mà thật sự đã lên núi rồi, vì cái gì nàng muốn trốn tránh ta đâu?
Các ngươi có thể lăn.
Ngộ Không lạnh lùng ném ra bên ngoài một câu.
Ba gã Phật tông đệ tử như được đại xá, lăn lộn như lốp xe đồng dạng, hướng dưới núi lăn đi.
Chương 42, Thiên Đồng chớ sợ ta đến giúp ngươi.
Ách.
Ngộ Không im lặng, hắn lại để cho ba người lăn, là lại để cho bọn hắn chạy nhanh theo trước mắt biến mất, cũng không có lại để cho ba người lăn lộn xuống núi.
Thế nhưng mà ba gã Phật tông đệ tử vậy mà lý giải sai rồi.
Hơn nữa đương bọn hắn lăn xuống núi thời điểm, còn phi thường cảm kích.
Đạo thứ 8 cửa trước phía trên, Kim Sĩ Đại Bằng điều chính từng bước một lên núi.
Đại sư minh, chậm đã lên núi.
Già Diệp thanh âm từ phía dưới nhẹ nhàng đi lên.
Kim Sĩ Bằng dừng bước lại, nhìn xem Già Diệp, vẻ mặt mừng rỡ.
Đã Già Diệp đuổi theo, Tôn Ngộ Không cái kia yêu hầu rất có thể đã bị trừ đi.
Thật sự là quá tốt.
Già Diệp không kịp thở chạy lên núi, ôm cổ Kim Sĩ Bằng, đại sư minh, ta cuối cùng tính toán đuổi theo ngươi rồi.
Ha ha, Già Diệp, ngươi là tới hướng ta báo tin vui a?
Không phải, ta là tới hướng ngươi cứu mạng.
Cứu mạng?
Cứu ai mệnh?
Của ta a.
Ai muốn giết ngươi?
Tôn Ngộ Không a.
Hắn không phải đã bị chết sao?
Ai nói cho ngươi biết hắn đã chết?
Kim Sĩ Đại Bằng điêu vẻ mặt một bức.
Già Diệp càng thêm một bức.
Ngươi lai, Kim Sĩ Bằng nghĩ lầm Ngộ Không bị giết, hết thảy đều là hắn một bên tình nguyện ý, dâm.
Tôn Ngộ Không vậy mà không chết.
Kim Sĩ Bằng hiểu được, nguyên lai ngươi là ở trốn chạy để khỏi chết.
Đúng, ta là ở trốn chạy để khỏi chết.
Già Diệp đau khổ cầu khẩn nói, đại sư minh ngươi nhất định phải cứu cứu ta,
A Nan, ma gia còn có ta tiên tu Phạm Đạt cũng đã chết đến Tôn Ngộ Không cái kia yêu hầu trong tay.
Phế vật.
Tất cả đều là phế vật.
Thậm chí ngay cả một cái nho nhỏ Tôn Ngộ Không đều làm không hết.
Kim Sĩ Đại Bằng điêu giận dữ.
Đúng lúc, Thiên Đồng cùng Thường Nga tiên tử mang theo riêng phần mình tiên tu, theo bên cạnh đi qua.
Thiên Đồng dừng bước lại, Kim Sĩ Bằng, Tôn Ngộ Không lại đem A Nan bọn người tất cả đều giết chết.
Bích Giao bị kích động trầm trồ khen ngợi, ta đã sớm nói, Ngộ Không thực lực tuyệt đối không giống biểu hiện ra đơn giản như vậy.
Tiểu Nương Bỉ, ngươi muốn chết.
Muốn tiểu nổi trận lôi đình Kim Sĩ Bằng bị Bích Giao kích thích đến, lúc này chửi ầm lên, muốn hướng Bích Giao độc thủ.
Có bổn tiên tử tại, ta xem ai dám động đến muội muội ta.
Thường Nga tiên tử ngăn ở Bích Giao trước người, tinh mâu chợt lên, không giận tự uy.
Thiên Đồng xem xét Âu Yếm Hằng Nga cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điêu Dương cung bạc kiếm, thầm nghĩ trong lòng không tốt, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu thế nhưng mà như lai Phật tổ cậu ruột, bằng thân phận của A Thường, quả quyết không thể chơi vào.
Không chỉ có Thường Nga tiên tử không thể chơi vào, mà ngay cả hắn Thiên Đồng đồng dạng không thể chơi vào. tranh thủ thời gian gọi được Kim Sĩ Đại Bằng Điêu trước người, Thiên Đồng đương khởi cùng sự tình lão, cười quên nhủ, đại huynh đệ, chứng kiến của ta chút tình mọn bên trên, có thể không cùng Bích Giao cái tiểu nha đầu kia không chấp nhận. Ngươi tính là cái gì, cút ngay cho ta. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu một cước đạp đến Thiên Đồng trên bụng, đưa hắn đạp nhảy ra đi. Đây là Phật đạo chi tranh đại hội, hôm nay ta Kim Sĩ Bằng, tiêu đem mấy người các ngươi đạo tông đệ tử, tất cả đều đánh rất hạ vô lượng phòng. Kim Sĩ Bằng bị nộ không tức giận đến nổi trận lôi đình, trong lồng ngực nghiệp hỏa đang lo không có địa phương phát tiết, bây giờ nhìn đến Thiên Đồng, Hằng Nga bốn người, thoáng cái đã tìm được tiết hỏa đối tượng. Bá, một thanh phương tiên hỏa kích bay ra đến, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu đem vũ khí chảo tới trong tay, nhắm ngay Thường Nga tiên tử vung mạnh tới. Bị Ôn Đại Bằng Điêu lại dám đánh của ta Hằng Nga, ta Thiên Đồng liều mạng với ngươi. Thường Nga tiên tử tựu là Thiên Đồng nguyên soái nghịch lần, khi thấy Kim Sĩ Đại Bằng Điêu phương tiên hỏa kích nhắm ngay Hằng Nga rơi đập thời điểm, Thiên Đồng nguyên soái một nhảy dựng lên, lôi ra cựu sĩ đinh ba, muốn cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điêu dốc sức liều mạng. Đinh đinh đang đang, cựu sĩ đinh ba cùng phương thiên hỏa kích liên tục va chạm, một cỗ mênh mông quần quần kình khí bắn ra mở đi ra, chấn đắc hư không mà mèo. Thiên Đồng tu vi đã đạt đến thất giai địa tiên cấp độ, so cựu giai địa tiên Kim Sĩ Bằng cũng không có ít hơn nhiều. Hai người đánh đập tàn nhẫn, thời gian một cái nháy mắt đã giao thủ hơn 30 cái hiệp. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu càng đánh càng hăng, hắn lúc này chứng kiến bất luận cái gì đạo tông đệ tử đều nổi trận lôi đình, hắn mang một cỗ báo thù tâm tính, nhìn trời bồng thống hạ sát thủ. Thiên Đồng không nghĩ tới Kim Sĩ Bằng dùng mệnh tương bác, cho nên theo chiến cuộc xâm nhập, hắn càng ngày càng rơi xuống hạ phong. Thiên Đồng chớ sợ, ta đến giúp ngươi. Thường Nga tiên tử ống tay áo múa, hai cây đảo dược sử theo trong tay áo bay ra đến. Đảo dược sử bị Thường Nga tiên tử huy động như bay, hướng Kim Sĩ Đại Bằng Điêu đánh tới. Thường Nga tiên tử là lục giai địa tiên, theo sự gia nhập của nàng, Thiên Đồng nguyên soái hoàn cảnh xấu bị dần dần vặn trở về. Xem đến đại sư Minh không địch lại, gia diệp tế ra pháp bảo, chuẩn bị gia nhập chiến cuộc. Bất quá, ở bên cạnh chờ đợi Xích Minh cùng Bích Giao chứng kiến gia diệp xuất ra pháp bảo, thẳng sông đi lên, đưa hắn ngăn lại. Khanh khách, gia diệp, đối thủ của ngươi là chúng ta. Bích Giao tiên tử nhẹ nhàng cười cười, một kiếm đâm ra đi, chỉ một thoáng, kiếm quang đại tác, đem giả diệp bao lại. Thiên Đồng cùng Hằng Nga chiếm cứ thượng phòng, Bích Giao cùng Xích Minh cũng đem giả diệp áp chế, hết thảy đều tại hướng có lợi phương hướng phát triển. Thiên Đồng lên tiếng, Kim Sĩ Bằng, ta cũng không muốn với ngươi đối nghịch, nếu như thức thời lời nói, lập tức thu hồi binh khí, ngươi đi lên núi, ta không ngăn cả ngươi. Hừ, nhát gan sợ phiền phức Thiên Đồng, ngươi cho rằng bổn tông hội sợ ngươi sao? Kim Sĩ Đại Bằng Điêu lạnh lùng cười cười, âm dương nhị khí bình. Một chỉ thanh sắc cái chai theo Kim Sĩ Đại Bằng Điêu lòng bàn tay bay ra đến, âm dương nhị khí bình đón gió chứng đại, lập tức trở nên có nửa người đến cao. Chứng kiến Kim Sĩ Đại Bằng Điêu tế ra pháp bảo, Thiên Đồng cùng Hằng Nga trong lòng kinh hãi. Không tốt, chạy mau. Thiên Đồng vứt bỏ cựu sĩ đinh ba, chạy đi tự đi. Nhưng hắn là biết rõ, nếu như bị hút vào âm dương nhị khí trong bình, dùng không được bao lâu, sẽ hóa thành nước đặc. Thế nhưng mà, thì đã trễ. Thiên Đồng bờ mông bị một cỗ cường đại hấp lực một mực ở, hướng âm dương nhị khí bình miệng bình kéo đi. Nam đoá, cứu mạng a. Bị Ôn Đại Bằng Điêu, ngươi thật sự là quá độc ác, ngươi muốn đem ta hóa thành huyết thủy a? Thiên Đồng bị thu tiến âm dương nhị khí trong mình, Thường Nga tiên tử, Bích Giao tiên tử còn có Thiên Đồng tiên tu Xích Minh đều không thể may mắn thoát khỏi. Bốn người toàn bộ bị thu tiến âm dương nhị khí trong mình. Chết tiệt hầu tử, các ngươi đạo tông rốt cục cũng có bốn người rơi xuống trên tay của ta rồi. Kim Sĩ Bằng tức giận nói, đại sư Minh, ngươi muốn cầm Thiên Đồng bọn hắn làm sao bây giờ? Gia Diệp đụng lên đến, hỏi. Bước Tôn Ngộ Không đi vào khuất khổ. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu đạo, bất kể thế nào nói, bọn họ đều là đạo tông người, có Thiên Đồng cùng Hằng Nga tại trên tay của ta, ta không tin cái kia đầu khỉ chẳng phải phạm. Thật sự là ý kiến hay. Gia Diệp duỗi ra ngón tay cái, vuốt mông ngựa khen. Đi, chúng ta đến đỉnh núi đi chờ đợi Tôn Ngộ Không. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu đạo, chính thức cho hay, sắp mở màn rồi. Ngộ Không liên tục xông qua cửa trước, đương hắn đuổi tới tầng thứ 8 cửa trước thời điểm, vẫn đang không có nhìn thấy Tử Hà thân ảnh. Một cố dự cảm bất hảo tại Ngộ Không đáy lòng bay lên. Tử Hà gần đây cùng ta như hình với bóng, như thế nào hôm nay khắp nơi trốn tránh ta? Nàng giống như có chuyện gì không muốn làm cho ta tham dự. Tâm tư nhanh nhẹn Ngộ Không lập tức phát giác được một ít mánh khỏe. Ngẩng đầu nhìn qua thẳng nhập đám mây đỉnh núi, Ngộ Không lẩm bẩm nói, trực giác nói cho ta biết, Tử Hà ngay tại đỉnh núi, ta phải tận mau đi tới, nếu như đi đã chậm, chỉ sợ sẽ có đại họa lâm đầu. Chương 43, sinh tử đại quyết sinh tử. Vô Lượng Sơn, thứ 9 cửa trước phía trên là phong chi tuyệt đỉnh. Từ nơi này hướng phía dưới phương nhìn ra xa, có thể quan sát cả tòa linh đại phương Tôn Sơn. Tại đây bên trên tiếp thiên vực, có thể đưa tay hái ngôi sao. Trước hết nhất phá tan thứ 9 cửa trước, trèo lên tuyệt đỉnh chính là Nhị Lang Thần Dương Tiễn. Hắn lúc này đứng tại tuyệt đỉnh phía trên, bao quát chúng sinh, hai tay chống nạnh, trên mặt lộ ra kiêu ngạo cười to. Ha ha, không có tiên tu thì sao, ta Dương Tiễn không phải cùng dạng cái thứ nhất trèo lên tuyệt đỉnh, trở thành Phật đạo tranh phong đệ nhất nhân ư? Cấp đoạt ta nói tông đại sư minh địa vị, lúc này đây, ta muốn toàn bộ đoạt lại. Tôn Ngộ Không, Kim Sĩ Bằng, ta muốn cho các ngươi tất cả đều phụ phục tại dưới chân của ta. Dương Tiễn ngang ngược, ngạo khí sông vân tiêu. Theo hắn, chỉ cần cái thứ nhất trèo lên tuyệt đỉnh, liền có tư cách trở thành Phật đạo tranh phong tuyệt đối người thắng, dựa vào cái này một công tích, đạo tông đại sư minh vị trí, sớm muộn gì còn có thể trở lại trong tay hắn. Dương Tiễn, ngươi đừng quên rồi, tuyệt đỉnh phía trên còn có sinh tử đài. Thứ 9 cửa trước bên trong, một cái âm thanh lạnh như băng, chậm rãi nhẹ nhàng đi lên. Nương theo lấy cái thanh âm kia xuất hiện tại Dương Tiễn trước mặt chính là một vị mặc áo tím thiếu nữ xinh đẹp, thiếu nữ trên mặt có u ám yêu thương, phản phất đấy lòng cất giấu một đầu đang không ngừng đổ máu vết sẹo. Tử Hà, là ngươi.
Dương Tiễn nghe được thanh âm, xoay người, nói ra: "Vô Lượng Sơn đỉnh núi có một chỗ đài cao, gọi là Sinh Tử Đài. Mỗi khi Phật đạo tranh phong, Phật tông cùng đạo tông cường giả phá tan chín đạo cửa trước, đi vào tuyệt đỉnh phía trên thời điểm, nếu như phân không xuất ra cao thấp, tự bên trên Sinh Tử Đài, một quyết sống mái." Vốn Tử Hà cùng Dương Tiễn đều là đạo tông người, hai người vốn không nên bên trên Sinh Tử Đài, nhưng là Dương Tiễn phát hiện, Tử Hà ánh mắt nhìn chằm chằm vào Sinh Tử Đài, tựa hồ có cùng hắn một quyết sinh tử chi ý. Nhất định là bởi vì chết tiệt nọ hầu tử, Tử Hà mới như thế ở ta. Dương Tiễn đem sở hữu nguyên nhân đều quy kết đã đến Ngộ Không trên người. Tử Hà đi đến Sinh Tử Đài, trên cao nhìn xuống, Tử Thanh bảo kiếm một chỉ Dương Tiễn, thần sắc quyết tuyệt: "Ta đã đem sinh tử không để ý, ngươi có thể dám đi lên một trận chiến?" "Tử Hà, ta lại hỏi ngươi, ta Nhị Lang thần cái đó điểm so ra kém cái kia đầu khỉ?" Dương Tiễn cả giận nói: "Luận bối cảnh, ta là đương kim ngọc đế thân cháu ngoại trai, luận quyền thế, cửu thiên thần phận, duy ta xưng tôn, luận tu vi, ta tuyệt đối nghiền áp cái kia yêu hầu. Vì sao ngươi tình nguyện lựa chọn yêu hầu đều không muốn lựa chọn ta?" "Bởi vì ta không thích ngươi." Tử Hà hời hợt một câu, đánh tan Dương Tiễn sở hữu tự cho là đúng cao ngạo. "Đúng vậy a, mặc dù ngươi lại có quyền thế, bất quá tiền tài, bất quá bối cảnh, ta không thích ngươi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Sở hữu có quyền thế, có tiền tài, có bối cảnh người, đều có lẽ bị thích không? Cái kia cái thế giới này, quá man không nói đạo lý rồi. Ngươi muốn tại Sinh Tử Đài bên trên, cùng ta tuyệt một sinh tử đúng không?" Dương Tiễn bi phẫn nhẹ gật đầu, cả giận nói: "Ta trước hết giết chết yêu hầu, cho ngươi cực kỳ bi thương." Nói xong, Dương Tiễn quay người, xài bước hướng dưới núi phóng đi. Bụt. Một tiếng kiếm minh, Tử Hà huy động Tử Thanh bảo kiếm, một kiếm đâm tới. "Ta với ngươi quyết sinh tử, cùng nộ không không quan hệ." "Hừ, ngươi càng là khẩn trương, đã nói lên ngươi càng là quan tâm cái kia hầu tử." Dương Tiễn rút ra Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, đem Tử Thanh bảo kiếm đẩy ra. Hai người tu vi đều đạt tới cựu giai địa tiên, lẫn nhau một phát tay, lập tức bắn ra ra dung trời động địa uy thế. Kỳ thật, Tử Hà cùng với Dương Tiễn tiến hành sinh tử quyết chiến, cũng không hoàn toàn là bởi vì Ngộ Không. Tử Hà không muốn làm chính trị thông gia vật hy sinh, càng không muốn gả cho Dương Tiễn, làm hỏng cả đời. Nhưng là Dương Tiễn lại không từ trên người tự mình tìm nguyên nhân, toàn bộ đem trách nhiệm đổ lên Ngộ Không trên người, cái này bản thân tựu là một loại rất thật đáng buồn vô sỉ tiến hành. Kim Sĩ Bằng mang theo Giả Diệp phá tan thứ 9 cửa trước, đi vào tuyệt đỉnh phía trên, chứng kiến Tử Hà cùng Dương Tiễn sinh tử quyết đấu, thoáng cái trợn tròn mắt. "Đây là có chuyện gì?" Kim Sĩ Bằng lẩm bẩm lầu bầu hỏi. "Ta cũng rất ngộng bức a." Giả Diệp trả lời. "Dương Tiễn cùng Tử Hà đều là đạo tông người, bọn hắn vậy mà đã đánh nhau, thú vị, hắc hắc, thật là có thú." Kim Sĩ Bằng nhìn có chút hả hê mà cười cười. Dựa theo bình thường Phật đạo tranh phong đến xem, Dương Tiễn cùng Tử Hà đồng thời leo lên tuyệt đỉnh, vốn nên ngồi đợi Kim Sĩ Bằng, sau đó tại sinh tử đài bên trên cùng hắn nhất quyết cao thấp. Bởi như vậy, Phật tông liền rất khó có cơ hội tại lần này Phật đạo chi tranh trong thắng được. Thế nhưng mà Dương Tiễn cùng Tử Hà đánh đập tàn nhẫn, hai gã đạo tông cường giả vậy mà đã xảy ra nội đấu. Cái này tiện nghi Kim Sĩ Bằng, hắn cười đến không ngậm miệng được, chuẩn bị ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thật sự là phong thủy luân chuyển, ta Kim Sĩ Bằng vậy mà cũng có nhân phẩm bạo dạn thời điểm. "Đúng vậy a đại sư minh, chúng ta chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu, đến cuối cùng thắng lợi nhất định là thuộc về chúng ta." Kim Sĩ Bằng cùng Già Diệp cười dương dương đắc ý, không ngậm miệng được. "Đại sư minh, ngươi nói Tử Hà tiên tử vì cái gì cùng Nhị Lang thần Dương Tiễn đánh đập tàn nhẫn a? Bọn hắn giống như có cái gì thâm cựu đại hận tựa như." Già Diệp hỏi. "Ngươi đây thì có chỗ không biết rồi a." Kim Sĩ Bằng thấp giọng nói, "Ngay tại ngày hôm qua, ta nhận được Phật tổ thủ dụ, muốn đem Tử Hà gả cho Dương Tiễn, thực hiện Tây Thiên cùng Thiên Đình thông gia." "À, thậm chí có việc này?" Già Diệp đạo, "Khó trách Tử Hà tiên tử cùng với Dương Tiễn dùng mệnh tương bác, nàng không thích ba con mắt, chỉ cần giết mất hắn, Phật tổ liền không cách nào thực hiện thông gia khả năng." "Ha ha, Già Diệp, ngươi man thông minh nha. Đều là đại sư huynh lối dạy tốt. Yêu hầu thích nhất Tử Hà rồi, chúng ta không ngại lợi dụng việc này để làm văn." Kim Sĩ Bằng cười đến vô cùng âm hiểm, xem cái kia bộ dáng, không đem nộ không chơi chết, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Thứ 9 cửa trước, trấn thủ này quan chính là một vị sơn thần. Vị này sơn thần tại Vô Lượng Sơn bên trên hấp thu Nhật Nguyệt tinh hoa, cảm thụ thiên địa linh khí, hắn bản thể chân thân đã cùng Vô Lượng Sơn dung làm một thể, nhưng là phân thân của hắn lại không còn có 10 cái. Bất kể là Tử Hà, Dương Tiễn hay là Kim Sĩ Bằng cùng Già Diệp, phàm là leo lên đỉnh núi tuyệt đỉnh, đều chiến thắng Vô Lượng Sơn thần phân thân. Nộ không cất bước đi vào thứ 9 cửa trước, bay ở trước mặt hắn đồng dạng là chiến thắng Vô Lượng Sơn thần. Trải qua trước 8 đạo cửa trước, nộ không trong cơ thể tiên lực cơ hồ kiệt quệ. Có thể nói, đến thứ 9 cửa trước nộ không đã đến nỏ mạnh hết đà. Phải biết rằng, nộ không tu vi không hề giống Dương Tiễn cùng Kim Sĩ Bằng như vậy, đạt đến cửu giai địa tiên cấp độ. Hiện tại nộ không chỉ là một vị chính là lục giai phàm tiên. Dùng tu vi như vậy, vọt tới thứ 9 cửa trước, tại sở hữu tân sinh đệ tử chính giữa, điên cuồng. Có thể nói, nộ không đã sáng tạo ra Bồ Đề học viện lịch sử. Nhưng là đối với nộ không mà nói, làm được những này còn xa xa không đủ. Bởi vì Tử Hà ngay tại đỉnh núi bên trên, nộ không phải phá tan thứ 9 cửa trước mới có thể cùng Tử Hà thắng lợi tụ hợp. "Hệ thống, có hay không rất nhanh khôi phục tiên lực đan dược? Ký chủ có thể mua sắm hồi lực đan, loại đan dược này có thể lại để cho ký chủ tại trong thời gian ngắn khôi phục tiên lực. Cho ta đến 10 miếng." Chương 44, huyết mạch sơ hiện hồng hoang thần viên. "Đinh. Hồi lực đan mua sắm thành công, tiêu hao 1000 điểm kinh nghiệm." 10 miếng trứng bổ câu lớn nhỏ màu trắng đan dược xuất hiện tại nộ không trong tay, nộ không nhìn cũng chưa từng nhìn, tất cả đều ném vào trong miệng, miệng lớn nhai lấy. Rất nhanh, thiên căn chung quanh liền tản mát ra nóng bỏng tiên lực.
tiên lực lan tràn hướng tứ chi bách hải, đau nhức cơ bắp đạt được giảm bớt, trở nên sức sống tràn trề. Khôi phục tiên lực về sau, Ngộ Không cất bước hướng thứ 9 cửa trước đi đến. Cửa trước bên trong, phát giác được có người vượt qua hải, hơn 10 khối lớn nhỏ thạch đầu rất nhanh ngưng tụ, hình thành một người cao lớn thạch đầu cự nhân. Thạch đầu cự nhân tản ra bạo ngược khí tức, trên người dài khắp lục sắc cỏ xỉ rêu. Chính là lục giai phàm tiên, cũng dám xuống cửa, thực là muốn chết. Rất hiển nhiên, thủ quan người đá bị Tử Hà, Dương Tiễn bọn người đánh chính là đầy bụng oán khí. Tại người đá xem ra, Tử Hà, Dương Tiễn cùng Kim Sĩ Bằng bọn người là cựu giai địa tiên cấp độ, bọn hắn có thực lực xông cửa cũng thì thôi. Nhưng là bây giờ một chỉ lục giai phàm tiên hầu tử cũng dám xông vào thứ 9 cửa trước, thật sự là không có đem thạch đầu cự nhân để vào mắt, Vô Lượng Sơn thần phân thân cảm giác nhận lấy vũ đụng. Bởi vậy trở nên thập phần tức giận. Ngộ Không lạnh lùng không nói, phóng thích một đạo lôi điện, hướng thạch đầu cự nhân bổ tới. Dĩ nhiên là thánh phẩm lôi thuộc tính tiên căn, thật là lợi hại, ngược lại là ta coi thường ngươi. Sơn thần phân thân không dám lãnh đạo, huy động thạch quyền, mạnh mà hướng Ngộ Không đập tới. Ầm ầm, thêm đá bị nện ra một cái cự đại hố sâu, đá vụn văng tung tóe, uy thế không thể đỡ. Ngộ Không nhảy đến một bên, cảm thụ được thạch đầu cự nhân công kích, sơn thần phân thân tu vi ít nhất tại một kẻ địa tiên đã ngoài. Chiến ý bành trướng, Ngộ Không hảo thắng tâm bị kích phát ra đến, hắn nộ quát một tiếng, hầu vương diệt thế quyền mang theo cuồng bạo năng lượng bình phong, nhắm ngay thạch đầu cự nhân đầu, oanh nện mà đi. Quyền phong gào thét, không khí bị xé nứt, nổi lên ô ô tiếng gió. Tốt quyền pháp. Thạch đầu cự nhân giống to một tiếng, rời lên một khối vạn cân trọng cự thạch, mạnh mà nện tới. Hầu vương diệt thế quyền cùng vạn cân cự thạch va chạm, vạn cân cự thạch đầm ầm bạo vỡ vụn đi. Đột nhiên, nổ tung cự thạch đằng sau, thạch đầu cự nhân mạnh mẽ đâm tới, cực lớn trưởng ấn hung hăng đánh ra mà xuống. Nhận thua đi, hầu tử, ngươi quá nhỏ bé. Cảm nhận được đỉnh đầu gào thét kinh phong, Ngộ Không trong lòng hoảng hốt, vội vàng lách mình bay vút mở đi ra, một tiếng ầm vang nổ mạnh, vừa rồi đứng thẳng qua địa phương, xuất hiện năm căn đuổi thô cự đại thủ ấn. Không hổ là thứ 9 cửa trước thủ con người, quả nhiên có bản lĩnh. Ngộ Không tán thưởng một tiếng, tiếp theo cười lạnh, bất quá, chỉ bằng ngươi điểm ấy tu vi, còn ngăn không được nhà của ngươi Tôn gia gia. Đầu khỉ, hưu nói mạnh miệng, lại ăn ta một trưởng. Thạch đầu cự nhân gào thét, cực lớn trưởng ấn lăng không đánh tới, đem nửa cái hư không che quất. Ngộ Không phóng thích lôi thuộc tính tiên căn, đón đánh mà lên. Trong hư không, lôi điện đan bảo, hình thành một chương lưới điện. Ngộ Không cùng thạch đầu cự nhân kịch chiến, kinh động đến đỉnh núi bên trên Kim Sĩ Bằng. Lạnh lùng hướng phía dưới phương nhìn thoáng qua, vừa vặn quét gặp Ngộ Không, Kim Sĩ Bằng ha ha cười cười, ra lệnh, Già Diệp, ngươi đi trợ thủ quan hải thần giúp một tay, quyết không thể lại để cho yêu hầu lên núi, xem ta như thế nào thời gian dần qua đùa chơi chết hắn. Già Diệp lĩnh mệnh vọt lên xuống dưới. Tôn Ngộ Không, ngươi nghe kỹ cho ta. Kim Sĩ Bằng hèn hạ hướng Ngộ Không truyền âm, Tử Hà tiên tử đang cùng Dương Tiễn tại sinh tử đài bên trên quyết chiến, ha ha. Vì không cho ngươi gánh chịu đánh chết Ngọc Đế cháu ngoại trai tội danh, Tử Hà tiên tử thay ngươi đem nổi đèn toàn bộ gõng, tình này thật sự là thiên địa chứng giám, trung trinh bất thay đổi nha. Tôn Ngộ Không kinh hãi. Tử Hà muốn giết ba con mắt. Vì cái gì? Bởi vì Phật tổ cùng với Tiên Đình thông gia, Tử Hà tiểu là tốt nhất vật hy sinh, vì không gả cho Dương Tiễn, biện pháp tốt nhất tiểu là giết chết hắn. Kim Sĩ Bằng đắc ý nói. Ngộ Không nghe xong càng thêm kinh hãi, khó trách Tử Hà sư tỷ không cho ta tham dự việc này. Tử Hà dụng tâm lương khổ lại để cho Ngộ Không đã lo lắng lại đau lòng. Ngộ Không lòng nóng như lửa đốt. Hắn nhất định phải vượt qua hải thành công, leo lên đỉnh núi, trợ Tử Hà rút một tay. Tiêu tính toán đánh chết Dương Tiễn, cái này tội danh cũng không thể khiến Tử Hà một người đến mối. Đã muốn cùng Thiên đối nghịch, vậy thì hai người cùng lên kiêng. Thế nhưng mà Ngộ Không càng muốn vượt qua hải thành công, lại càng là không thể nào, bởi vì Già Diệp phụng Kim Sĩ Bằng chi mệnh, đi vào trong trận, cùng thủ quan người đá cùng nhau ngăn trở Ngộ Không. Hai người đồng thời ra tay, đem Ngộ Không đánh bay ra ngoài. Phanh! Ngộ Không trùng trùng điệp điệp ném tới trên mặt đất, khóe miệng chảy ra máu tươi, ngực bị đánh ra hai cái lỗ máu. Ha ha, thối hầu tử, chỉ bằng ngươi điểm ấy tu vi, căn bản không có khả năng đi lên đỉnh núi. Kim Sĩ Bằng đắc ý cười to, ta muốn cho ngươi trơ mắt nhìn Tử Hà trên lưng ngập trời tội danh, mà ngươi lại bất lực. Ta muốn cho ngươi sống ở trọn đời trong thống khổ. Ngộ Không hai mắt trừng liệt, vô tận bi phẫn theo đáy lòng phun lên đỉnh đầu, hoang khí ngút trời lại để cho hắn ngửa mặt lên trời giống to. Chứng kiến Ngộ Không càng điên cuồng, Kim Sĩ Bằng lại càng thông khoái, Già Diệp, cho ta gắt gao ngăn lại yêu hầu, ta muốn tra tấn xong sau đó là giết hắn. Già Diệp lạnh lùng cười cười, đại sư minh yên tâm đi, ta cùng thủ quan người đá liên thủ, yêu hầu tuyệt sẽ không đạp vào đỉnh núi nửa bước. Phải biết rằng, Già Diệp tu vi đạt tới cựu giai phàm tiên, mà thủ quan người đá tu vi càng là đạt đến nhất giai địa tiên cấp độ, hai người liên thủ ngăn lại lục giai phàm tiên Ngộ Không, tuyệt đối dư xài. Bởi vậy, đối với Kim Sĩ Bằng lời nhắn nhủ mệnh lệnh, Già Diệp lộ ra tin tưởng mười phần. Ngộ Không bên ngoài thân dâng lên nồng đậm huyết vụ, kinh người dị biến tựa hồ đang tại phát sinh. Vừa mới còn tin tưởng mười phần, Già Diệp trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng nổi lẩm bẩm lồ bầu, cái kia yêu hầu đến cùng đang làm gì đó? Hắn chẳng lẽ tại thức tỉnh huyết mạch? Sơn Thần phân thân kinh ngạc nói. Bởi vì cực độ bi phẫn, Ngộ Không bên ngoài thân nổi gần xanh, từng hột giọt máu chảy ra, bạo liệt ra đi, hình thành nồng đậm huyết vụ, dâng lên đến. Ngộ Không đứng tại một đoàn hồng sắc sương mù chính giữa, hung lệ khí tức làm tiên địa biến sắc, nhật nguyệt tinh thần ảm đạm vô quang. Một cỗ phảng phất đến từ thái cổ thời kỳ huyết sắc năng lượng giống như đã vượt qua thời không, cùng Ngộ Không triển khai nào đó thần bí cộng minh. Ngộ Không sau lưng xuất hiện một đầu cao tới vạn trượng khủng bố cự viên, cái này cự viên đỉnh đầu thiên cung, chân đạp đại địa, 33 trọng thiên phía trên, đầy trời thần Phật sợ hãi, 18 tầng cửu lũ chi địa, Diêm La lệ quỷ kinh khóc. Bá. Ngộ Không hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng đệ cửu trọng cửa trước phóng đi. Cùng một thời gian, Hồng Hoang Thần Viên di chuyển bước chân, hóa thành một cỗ kinh khủng hồng sắc vòi rồng, mang tất cả qua đi. Trước còn không ai bị nổi ra Diệp cảm nhận được tử thần hàng lâm, sợ tới mức sợ đến vỡ mật, xuất liên tục tay ngăn trở Ngộ Không dũng khí đều không có, liền bị Ngộ Không một quyền đánh bay ra ngoài. Thủ quan người đá cũng bị Ngộ Không cuồng bạo đánh bay, nổ thành vô số đạo đá vụn, tan thành mây khói. Ánh mắt khiếp sợ theo kim sĩ bằng trong con mắt rất nhanh lan tràn mở đi ra, ra Diệp thi thể bạo bay tới, nện vào kim sĩ bằng trên người, trực tiếp đưa hắn đánh bay mở đi ra. Đương kim sĩ bằng trùng trùng điệp điệp ném tới trên mặt đất thời điểm, một đôi chân trưởng oanh một tiếng rơi xuống trước mắt của hắn, bàn chân chung quanh thanh thạch mặt đất, xuất hiện giống mạng nhện vết rách, hồng sắc huyết mạch năng lượng hướng bốn phía khuyết tán đi ra ngoài, thái cổ hồng hoang uy áp lại để cho kim sĩ bằng hô hấp trầm trọng, cảm thấy hít thở không thông. Theo bàn chân nhìn lên trên đi, kim sĩ bằng chứng kiến hồng sắc áo choàng tung bay, Ngộ Không thần sắc dữ tợn, mãnh liệt bay lên một cước, đem kim sĩ bằng hung hăng đá bay ra ngoài. Vô sĩ tập trung, muốn ngăn trở ta, ngươi còn không có thực lực này. Chương 45, nhị lang chân con chết. Ngộ Không dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời, hồng sắc huyết mạch năng lượng lan tràn, bao phủ vô lượng vòng, cũng bao phủ sinh tử đại. Thật sâu hàn ý theo Dương Tiễn trong lòng bay lên, hắn bị Ngộ Không huyết hồng hai con ngươi tập trung, như là bị lưỡi hái của tử thần gác ở cổ họng. Chết tiệt yêu hầu, chẳng lẽ liền ngươi cũng dám giết ta? Dương Tiễn thu hồi tam tiên lưỡng nhận đao, bảo vệ quanh thân, dù giọng nói, chỉ cần Tử Hà không thích, đều phải chết. Ngộ Không thanh âm như bồ lôi, chấn đắc Dương Tiễn lộ hai run lên. Ngươi biết sau lưng ta năng lượng sao? Dương Tiễn uy hiếp nói, nếu như ngươi dám động ta một căn lông tơ, ngươi cùng Tử Hà đều muốn thừa nhận thiên đỉnh lôi đỉnh chi uy. Dương Tiễn vốn tưởng rằng lời này hội chấn trụ Ngộ Không, nhưng là không nghĩ tới, Ngộ Không thò tay chỉ hướng Dương Tiễn, thanh âm trở nên càng thêm băng hẳn, ba con mắt, mạng của ngươi, ta thu. Ngộ Không bên ngoài thân huyết sắc năng lượng lần nữa tăng vọt, đương hắn chuẩn bị ra tay thời điểm, Tử Hà lại phi xuống lại, trong lòng như có lửa đốt đưa hắn ngăn lại, Ngộ Không, không thể. Tử Hà biết rõ, nếu như Ngộ Không đánh chết Dương Tiễn, và Ngộ Không bối cảnh cùng nội tình, căn bản không cách nào thừa nhận Ngọc Đế Lôi Đình chi uy. Mà nếu như đổi lại Tử Hà, vô luận như thế nào, sau lưng đều có Phật tổ chỗ dựa, ưu tính toán Ngọc Đế tức giận, chỉ sợ cũng không dám cầm nàng thế nào. Cho nên, theo Tử Hà, đánh chết Dương Tiễn, còn phải nàng tự mình động thủ. Trong lúc đó, sinh tử đài thượng truyền đến một tiếng quát chói tai, nổi giận Dương Tiễn lắc lư tam tiên lưỡng nhận đao, đâm thẳng Tử Hà hậu tâm. Cái này một đâm, đã nhanh mà lại chuẩn lại hung ác, đem vô sỉ đánh lén hèn hạ hoạt động phát huy đã đến cực hạn. Dương Tiễn tốc độ giống như tia chớp, trong chớp mắt liền tới đến Tử Hà sau lưng. Đột nhiên xuất hiện biến cố lại để cho Tử Hà kinh hãi, nhưng là Ngộ Không lại phản ứng nhanh chóng, đẩy ra trước người Tử Hà, Hầu Vương Diệt Thế Quyền cuồng bạo vung đi ra ngoài. Lóe ra hào quang nắm đấm mặt ngoài cùng Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao kịch liệt va chạm, bịch một tiếng nổ mạnh, Dương Tiễn bay rất ra ngoài, trùng trùng điệp điệp ném tới sinh tử đài bên trên. Trên mặt đất nằm sấp lấy, Dương Tiễn ngẩng đầu, khóe môi nhếch lên vết máu, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn qua xa xa Ngộ Không. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Dương Tiễn bản thân tu vi đạt tới cửu giai địa tiên, mà Ngộ Không bất quá là lục giai phàm tiên, cả hai người chênh lệch thật sự quá lớn. Nhưng là Ngộ Không lại có thể đem Dương Tiễn một quyền đánh bay. Cực lớn chênh lệch lại để cho Dương Tiễn căn bản không thể tin được sự thật trước mắt. Tử Hà khiếp sợ nhìn qua Ngộ Không, trên mặt cũng tất cả đều là hoảng sợ thần sắc, Ngộ Không vậy mà có được Hồng Hoang Thần Viên huyết mạch. Mặc dù Ngộ Không thái cổ huyết mạch chưa thức tỉnh, nhưng là Tử Hà biết rõ, loại kia huyết mạch một khi thức tỉnh, toàn bộ tam giới sẽ nên đón một hồi gió tanh mưa máu hạo kiếp. Biết rõ Ngộ Không có được như thế nào huyết mạch về sau, Tử Hà càng không khả năng lại để cho Ngộ Không trên lưng nưu sát Dương Tiễn tội danh rồi. Phải biết rằng, chỉ có Ngộ Không còn sống, mới có thể thức tỉnh Hồng Hoang Thần Viên huyết mạch. Người chết là không thể nào thức tỉnh bất luận cái gì huyết mạch. Lệ, một đạo bén nhọn bằng rít gào vang vọng vô lượng sơn chi đỉnh, một đoàn kim sắc đám mây rất xa bay sẽ tới, đợi đến lúc khoảng cách tới gần, Ngộ Không cùng Tử Hà mới nhìn rõ, đó là một đầu dương cánh đạt hơn 10 mét cực lớn kim điêu. Đó là kim sĩ đại bằng điêu bản thể. Kim sĩ đại bằng điêu kích động cánh chim, nhấc lên hai luồng kim sắc gió lốc, phân biệt đánh về phía Ngộ Không cùng Tử Hà. Thiên cung ở bên trong, cuồng phong gào thét, đám mây bị thổi tan, hư không đều bị thổi ra vết rách. Dương Tiễn dãy rủa lấy đứng lên, trong mắt lóe hưng phấn sáng bóng, ha ha, yêu hầu, các ngươi muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Nắm lên tam tiên lưỡng nhận đao, Dương Tiễn hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Ngộ Không cuồng bổ mà đi. Dương Tiễn liên thủ với kim sĩ bằng, cục diện lập tức đã xảy ra biến hóa vi diệu. Kim sĩ đại bằng điêu rối ra cực lớn móng vuốt, nhắm ngay Ngộ Không hung hăng chụp tới. Ngộ Không chân đạp cân đổ vân, di hình hoán ảnh giống như mau né đi. Cực lớn kim chảo đem một khối đại thạch đầu chảo bạo, bể vô số khối cục đá nhỏ. Bá, âm dương nhị khí bình bay ra đến, lơ lửng tại kim sĩ đại bằng điêu trước mặt. Tôn Ngộ Không, Thiên Bổng cùng hàng Nga bọn người bị ta thu vào nhị khí bình chính giữa, ta muốn cho ngươi nhìn tận mắt bọn hắn hóa thành huyết thủy. Sống chết của bọn hắn, cùng ta có quan hệ gì đâu? Thư hử. Thiên Bổng, hàng Nga không có quan hệ gì với ngươi, cái kia bích giao đầu. Kim sĩ đại bằng điêu nhe răng cười, tiểu cô nương kia thế nhưng mà đối với ngươi sùng bái nhanh nha. Âm dương nhị khí bình trung lập khắc truyền đến Thiên Bổng bọn người tiếng cầu cứu. Bị ôn hầu tử, chúng ta đều là đạo tông đệ tử, ngươi nhẫn tâm thấy chết mà không cứu sao? Ngộ Không sư minh, ta không muốn chết. Bích giao cũng hướng Ngộ Không cầu cứu. Nói thực ra, Thiên Bổng chết sống, Ngộ Không thờ ơ, nhưng là đối với Bích Giao, Ngộ Không lại không thể làm như không thấy. Kim Sĩ Bằng, ngươi ngoại trừ hội chơi áp chế hoạt động, chẳng lẽ không thể đổi điểm trò gian trá sao? Ngộ Không lạnh lùng nói. Hừ hừ, không thể. Kim Sĩ Đại Bằng điêu cho rằng đâm chọn Ngộ Không uy hiếp, càng thêm cản rỡ đắc ý thừa dịp bất ngờ, Ngộ Không đột nhiên theo tại chỗ biến mất, đương hắn tại xuất hiện thời điểm, đã là tại Kim Sĩ Đại Bằng điêu mí mắt dưới đáy. hai cái âm dương nhị khí bình lơ lửng, tản ra giống như lúc khí tức, mà trong đó một chỉ âm dương nhị khí bình đúng là do Ngộ Không sở biến hóa. Chỉ một thoáng, Kim Sĩ Đại Bằng điêu trợn tròn mắt, hắn căn bản phân biệt rõ không xuất ra thế nào chỉ âm dương nhị khí bình là của mình. Dương Tiễn cầm trong tay Tam Tiên Lưỡng Nhận đao xung lại, cũng là mông vòng. Hai người khí hàm răng thẳng ngứa, oán hận mắng, cái này chỉ yêu hầu thật sự là quá giàu hoạt rồi. Một đoàn sáng lạn thanh sắc kiếm quang sau lưng Dương Tiễn xuất hiện, Tử Hà vẻ mặt sắc khí, Tử Thanh Bảo kiếm dùng thế sét đánh lôi đỉnh, gấp đâm tới. Cùng lúc đó, một chỉ âm dương nhị khí bình rất nhanh hiện hóa, một lần nữa biến thành Ngộ Không bộ dáng, phóng xuất ra một đạo lôi điện hào quang, chém về phía Dương Tiễn. Đã bị Ngộ Không cùng Tử Hà song trọng giáp công, Dương Tiễn vong hồn đại bốc lên. Xoẹt xẹt. Tử Thanh Bảo kiếm bổ ra Dương Tiễn hậu tâm. Oanh két. Lôi điện hào quang đem Dương Tiễn cổ họng oanh cháy đen. Đường Đường Nhị Lang hiện thánh chân quân kêu thảm một tiếng, trùng trùng điệp điệp té rất đến sinh tử đài bên trên. Hết thảy đều tại trong khoảng điện quang hỏa thạch phát sinh, đợi đến lúc Kim Sĩ Đại Bằng điều kịp phản ứng thời điểm, Ngộ Không đã một quyền đem âm dương nhị khí bình đánh bay, đem Thiên Đồng, Hàng Nga, Bích Giao cùng Xích Minh bọn người phóng ra. Chứng kiến thoáng cái nhiều ra nhiều như vậy địch nhân, Kim Sĩ Đại Bằng điều biết không phải là đối thủ, liên tục kích động cánh chim, hướng dưới núi phi độn bỏ chạy. Các ngươi giết chết Nhị Lang hiển thánh chân quân, việc này ta muốn bẩm báo tổ sư. Kim Sĩ Đại Bằng điều một bên trốn một bên kêu to, thanh âm của hắn tại thiên khung trong quanh quẩn, ở vào 9 tầng mây bên trên thiên đỉnh truyền đến một cỗ trầm trọng uy áp, tựa hồ có sở cảm ứng. Dương Tiễn gian nan theo trên mặt đất đứng lên, rồi ra mang huyết hai tay, hướng Kim Sĩ Đại Bằng điều kêu lên, bằng mình cứu ta. Nhưng là đào tẩu Kim Sĩ Bằng đã bị Ngộ Không dọa bể mật, đối với Dương Tiễn cầu cứu căn bản không thêm để ý tới. Tử Thanh Bảo kiếm kéo lên một đạo nửa vòng tròn hình loan cung, bổ về phía Dương Tiễn cái cổ. Răng rác một tiếng, máu tươi tung vẽ ra ba thước nữa, Đường Đường Nhị Lang hiển thánh chân quân đầu lâu bay lên, chết để chết. Kinh hãi nhìn trước mắt dọa người một màn, Thiên Đồng, Hàng Nga, Bích Giao cùng Xích Minh bốn người há to miệng. Tử Hà sắc mặt lạnh lùng, lườm hướng Ngộ Không thời điểm, mới lộ ra đằng chắc dáng tươi cười. Dương Tiễn đã chết tại ta tay, Ngộ Không, ngươi là đoạt bất quá ta. Chương 46, Bồ Đề bất công. Đã xong đã xong. Thiên Đồng chân tay luôn cuống, hoang mang lo sợ bối rối nói, các ngươi giết Nhị Lang thần, sông hạ thiên, cái sọt lớn á. Ngọc Đế nhất định sẽ giáng tội, vô luận là Tử Hà hay là Ngộ Không, đều không thể thừa nhận thiên đình tức giận. Hàng Nga lo lắng nhíu mày. Nghe ta một câu khích lệ, các ngươi đổi mau chạy đi. Bích Giao tiên tử loạn choạng Ngộ Không cánh tay, nan nỉ nói. Tử Hà sát sạch Tử Thanh Bảo kiếm bên trên vết máu, lạnh lùng nói, ta sẽ không trốn. Nói xong câu đó, Tử Hà trả lại kiếm vào vỏ, quay người chầm chậm vào Ngộ Không, nói, ngươi nhất định phải mau rời khỏi Bồ Đề học viện. Cười khổ lắc đầu, Ngộ Không nói, đã ngươi không muốn đào tẩu, vì sao để cho ta một mình ly khai? Bởi vì Nhị Lang thần là ta giết, không có quan hệ gì với ngươi. Tử Hà chủ động đem Dương Tiễn chết ôm đến đầu mình bên trên, không muốn làm cho Ngộ Không gánh chịu nửa điểm trách nhiệm. Kỳ thật, Tử Hà tính nghĩa, Ngộ Không lại làm sao không rõ. Việc này đang mang trọng đại, đến tột cùng nên như thế nào định đoạt, kính xin tổ sư quyết định a. Ngộ Không nhàn nhạt nói, trên mặt lộ vẻ ngưng trọng chi ý, linh đài phương Tuấn Sơn, Già Nguyệt Tam tinh động, tất cả đại động phủ ở trong, rất nhiều đệ tử mỗi người cảm thấy bất an. Bởi vì hôm nay tại Phật đạo tranh phong lịch lãm rèn luyện chính giữa, ngày xưa đạo tông đại sư Minh Nhị Lang thần Dương Tiễn bị người đánh chết, mà ngày xưa Phật tông đại sư Minh Kim Sĩ Đại Bằng điều tất bị người đánh cho trọng thương. Tất cả mọi người biết rõ, việc này là Tử Hà tiên tử cùng Tôn Ngộ Không gây nên. Rất nhiều người đều muốn nhìn một chút Bồ Đề tổ sư đến cùng hội xử lý như thế nào. Một tòa cự đại động phủ ở trong, Bồ Đề tổ sư ngồi ở một cái bồ đoàn phía trên. Phía dưới, Tử Hà tiên tử cùng Tôn Ngộ Không cung kính quỳ. Bồ Đề tổ sư thần sắc mặt nghiêm trọng, biểu lộ phi thường âm trầm. Tử Hà, Ngộ Không, chuyện cho tới bây giờ, các ngươi còn có gì lời nói? Bồ Đề tổ sư thanh âm trầm thấp, ngậm lấy giận dỗi ngữ khí hỏi. Tổ sư, Dương Tiễn chi tử, cùng Ngộ Không không quan hệ, Tử Hà trực tiếp đem trách nhiệm tất cả đều ôm đã đến trên người mình. Ta có gì nghị? Ngộ Không liền nói ngay, thỉnh tổ sư minh giám, Nhị Lang thần bị giết, rõ ràng là ta gây nên. Bồ Đề tổ sư ánh mắt dừng lại ở Ngộ Không trên người, sau đó lại đưa ánh mắt chuyển qua Tử Hà tiên tử trên người. Hai người các ngươi cũng biết giết chết Dương Tiễn hậu quả sao? Thiên đình tức giận, không quản các ngươi hai người là cái gì bối cảnh, đều thừa nhận trọn đời tội nghiệp. Tổ sư nói, đệ tử tin tưởng. Ngộ Không đạo, nếu như tổ sư minh giám, tự nhiên phải biết xử lý như thế nào. Ngộ Không đem bóng ra đá cho Bồ Đề tổ sư. Nói thực ra, cái này là một khối phòng tay khoai lang, đến tột cùng nên xử lý như thế nào, đối với Bồ Đề tổ sư mà nói, là cái phi thường khó giải quyết nan đề. Bởi vì, chỉ cần một cái xử lý vô ý, Bồ Đề học viện sẽ gặp tại thiên đình tức giận xuống, cho bụi cho bụi. Hoa nghiệt, đều là hoa nghiệt. Bồ Đề tổ sư thở dài một tiếng, nói, hai người các ngươi mà lại đi xuống đi. Ngộ Không cùng Tử Hà ánh mắt giao hòa, lẫn nhau liếc nhau một cái, bọn hắn đều theo Bồ Đề tổ sư trong giọng nói đọc lên bất đắc dĩ. Hai người ngoan ngoãn lui xuống. Nhưng là bọn hắn biết rõ, đến từ thiên đình tức giận, tuyệt đối sẽ không đình chỉ. Nhất là Dương Tiễn chính là Ngọc Hoàng Đại Đế cháu ngoại trai, bực này thân mật thân phận, nhất định sẽ dùng Bồ Đề học viện chọn đời tội nghiệp đến hoàn lại. Trừ phi Bồ Đề tổ sư cho thiên đình một cái thỏa mãn giao phó, bằng không mà nói, Dương Tiễn bị giết vấn đề, tuyệt đối là vĩnh viễn quấn không qua khảm. Một ngày, hai ngày, Bồ Đề tổ sư một mực không có cho Ngộ Không cùng Tử Hà minh xác trả lời thuyết phục. Nhưng là học viện đệ tử rõ ràng chứng kiến đến từ thiên đình sứ giả, đã tại ra ra vào vào, cùng tổ sư thương lượng việc này. Rốt cục, tại ba ngày sau đó, Bồ Đề tổ sư đem Ngộ Không triệu nhập động phủ ở trong. To như vậy động phủ, chỉ có tổ sư cùng Ngộ Không hai người. Đông Hải Tà Long xâm lấn, Ngao Quảng khó có thể chống cự, kể từ hôm nay, ngươi liền cùng Ngao Tinh Nghiên cùng nhau trước phó Đông Hải, trợ giúp thủy tộc xử lý Tà Long xâm lấn vấn đề a. Nghe được câu này, Ngộ Không rõ ràng tiểu là sững sờ. Vốn, Ngộ Không cho rằng tổ sư chiếu hắn đến đây, thương lượng lấy giải quyết Dương Tiễn bị giết một chuyện. Thật không nghĩ đến, Bồ Đề tổ sư vậy mà hội dùng Đông Hải Tà Long xâm lấn vấn đề vi đột phá khẩu, trực tiếp phân công cho Ngộ Không một cái gian khổ nhiệm vụ. Sư tôn, Thiên Đình làm khó dễ, ngươi thật sự muốn đem đệ tử điều hướng Đông Hải, trợ giúp Tinh Nghiên sư muội xử lý thủy tộc nội loạn vấn đề sao? Ngộ Không thành khẩn mà hỏi. Vị sư tâm ý đã quyết, ngươi không cần hỏi nhiều. Bồ Đề tổ sư nói xong câu đó, nhẹ nhàng nhắm lại hai con ngươi. Chứng kiến sư tôn mệnh lệnh đã không cách nào sửa đổi, Ngộ Không cúi đầu xuống, hướng Bồ Đề tổ sư thật sâu cúi đầu. Đồ nhi tuân mệnh. Ngộ Không thành kính nói, chậm rãi đứng dậy, định lui xuống. Đột nhiên, tổ sư hai con ngươi lại nhẹ nhàng mở ra, hắn hỏi, Ngộ Không, ngươi tới ta Bồ Đề học viện, bái sư học nghệ đã thời gian rất lâu đi à nha? Nhận được sư tôn dạy bảo, đệ tử tại học viện đã có trải qua nhiều năm. Ngộ Không chi tiết đáp. Bồ Đề tổ sư nhẹ gật đầu, lại nói tiếp, tại ta học viện tu đạo, hôm nay ngươi bổn sự đã thành, vi sư chỉ có một yêu cầu, ngày sau mặc kệ phát sinh chuyện gì, ngươi chỉ cần không nói là đồ đệ của ta, vi sư liền đủ hài lòng. Ngộ Không cúi đầu, lại bái, đệ tử cần tuân sư tôn dạy bảo, mặc kệ thân ở phương nào, tuyệt không nói ra gia sư tục danh, quê quán ở đâu. Bồ Đề khẽ bước tu dâu, ừ nhẹ một tiếng, nhẹ gật đầu. Sau đó, tổ sư đứng dậy, định rời đi. Ngộ Không đội vàng ngăn lại, hỏi, tổ sư, Tử Hà xử trí như thế nào? Thiên Đình tức giận, vi sư đương đem hết toàn lực giữ gìn. Bồ Đề chém đinh chặt sắt, đạo, như thế rất tốt. Ngộ Không đạo, chậm rãi lui xuống. Theo một ngày này lên, Ngộ Không tại vì khó thời điểm, bị Bồ Đề tổ sư phái hướng Đông Hải, hiệp trợ Ngao Tinh Nghiên tiêu diệt Tà Long xâm lấn. Mà Bồ Đề học viện là bất luận cái gì công việc, sẽ cùng Ngộ Không không quan hệ. Về phần Tử Hà tánh mạng đến tột cùng như thế nào, Ngộ Không một mực quải niệm tại tâm. Đương nhiên, Ngộ Không cũng biết, hết thảy thế sự nhân quả đều có định số. Thậm chí Ngộ Không bị Bồ Đề tổ sư phái hướng Đông Hải, đều không thể siêu thoát tiểu thuyết Tây Du ký nguyên lấy phạm chủ. Bởi vì tiếp được, Ngộ Không lớn nhất nhiệm vụ, tự là lấy được Kim Quốc Đồng. Tại Đông Hải khu vực, thì ra là cái gọi là Trấn Hải Nguyên Băng Tiết. Phương Đông ánh mặt trời rải đầy toàn bộ mặt biển, nước biển bắt đầu khởi động, lan tăn sóng sáng long lánh lấy sáng lạn hào quang. Ngộ Không cùng Ngao Tinh Nghiên theo linh đài Phương Thốn Sơn chỗ cao nhất phóng lên trời, khống chế cơn nổ vân, một đường hướng phương đông bay nhanh. Mặc dù Bồ Đề tổ sư trên danh nghĩa lại để cho Tôn Ngộ Không trợ giúp Ngao Tinh Nghiên long tộc tiêu diệt Tà Long xâm lấn, nhưng là hắn biết rõ, đây hết thảy đều là tổ sư vì thiên vị Ngộ Không, lại để cho hắn rời xa vòng xoáy. Làm đệ tử Ngộ Không, tự nhiên không thể cô phụ tổ sư tâm ý, cho nên lần này tiến về Đông Hải Long Cung, lấy được như ý Kim Cô Đồng, đương là không thể sửa đổi nhiệm vụ thiết yếu. Chương 47, Ngục Hỏa Tà Long tộc. Đông Hải, bích ba ngập trời, chọc sóng bài không. Thời tiết âm trầm đáng sợ, cuồn phong gào thét, hắc vân rầm rạp, bày biện ra ác chiến tiến đến trước sát phạt cảm giác các bách. Ngộ Không khống chế cân đầu vân cùng Ngao Tinh Nghiên đi vào Đông Hải trên không. Đây là Tị Thủy Châu, đem ngươi nó nuốt vào, có thể cam đoan tại đáy biển hành động tự nhiên. Một quả bóng ánh sáng hạt châu xuất hiện tại Ngao Tinh Nghiên trong tay, đem Tị Thủy Châu đưa cho Ngộ Không. Ngao Tinh Nghiên ngự khí nghiêm chỉnh nói, tiếp được Tị Thủy Châu, Ngộ Không một ngụm nuốt, sau đó khống chế cân đầu vân, phá tan cuồn phong cùng chọc sóng trở ngại, trực tiếp vào bích ba đại dương mênh mông giống như vô tận trong biển rộng. Dưới mặt biển mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, Ngộ Không cùng Ngao Tinh Nghiên phá vỡ đường thủy đi về phía trước, bên cạnh thỉnh thoảng có đại đoàn bọt khí bay lên, hướng trên mặt biển di động mà đi. Chúng ta đi trước đáy biển Long Cung, hướng phụ vương hiểu rõ thoáng một phát Đông Hải chiến sự. Ngao Tinh Nghiên đi ở phía trước, đơn trưởng chém ra, nước biển hướng hai bên phân lưu mà đi, tự động tách ra một đầu đường thủy. Đáy biển ánh sáng có chút lờ mờ, tôn cá quy con ba ba các loại thủy tộc chứng kiến long nữ điện hạ phân nước mà đến, tự động ngừng tại nguyên chỗ, lộ ra cung kính chi ý, tiểu muội, ngươi rốt cục trở lại rồi. Một cái cấp bách thanh âm xuyên qua nước biển trở ngại, rất xa truyền tới. Ngộ Không cùng Ngao Tinh Nghiên theo thanh âm nơi phát ra nhìn sang, chỉ thấy một gã trên đầu mọc ra long giác, trên cánh tay che kín thanh sắc long lân thanh niên nam tử, dẫn đầu lính tôm tướng cua vội vội vàng vàng chạy tới. Là thất ca Ngao Sương. Chứng kiến long giác thanh niên nam tử, Ngao Tinh Nghiên cao hứng mang theo Ngộ Không nên đón tiếp lấy. Ngao Sương là Đông Hải Long Vương Ngao Quảng con thứ bảy, tính cách trương dương nóng nảy, trước mắt mang binh chấn thủ Hải Ba Thành, chống cự Tà Long công kích. Thất ca, Hải Ba Thành chiến sự thế nào? Huynh muội vừa thấy mặt, Ngao Tinh Nghiên liền hỏi nổi lên lại để cho Ngao Sương sốt ruột phát hỏa sự tình. Tiểu muội có chỗ không biết, Ngục Hỏa Tà Long tộc công kích thật sự quá hung mãnh, vi huynh Hải Ba Thành sắp ngăn cản không nổi rồi. Ngao Sương mệt mỏi nói, sau lưng lính tôm tướng của tất cả đều là một bộ đầy bụi đất, đánh rơi bởi chật vật bộ dáng. Không sợ tiểu muội chê cười, ta lần đi đáy biển Long Cung, đúng là hướng phụ vương cầu viện. Ngao Sương hổ thẹn nói. Nghe được thất ca lời nói, Ngao Tinh Nghiên lông mày càng phát ra cao chặt. Nàng biết rõ, thất ca Ngao Sương tính tình nóng nảy, mà lại vũ dung phi phàm, mà ngay cả Ngao Sương Hải Ba Thành cũng đã ăn bữa hôm lo bữa mai, có thể đoán được, cái kia Ngục Hỏa Tà Long tộc công kích khẳng định phi thường hung mãnh. Đúng phải chúng ta, ngươi liền không cần lại đi đáy biển Long Cung cầu viện. Ngộ Không mặt không biểu tình nói, mang bọn ta đi xem đi Hải Ba Thành a. Ngươi là ai? Ngao Sương đảo Long Nhãn, lạnh miệt mà hỏi. Hắn là đồng môn của ta sư huynh Tôn Ngộ Không. Ngao Tinh Nghiên vội vàng thay Ngao Sương giới thiệu nói, lần này Đông Hải gặp nạn, ta mời Ngộ Không đến đây, chính là vì đối phó Ngục Hỏa Tà Long tộc. Ngao Sương lạnh lùng từ trên xuống dưới đánh giá Ngộ Không, đã qua một hồi lâu, mới đạm mạc cười cười, khinh thường nói, một con khỉ có thể có bao nhiêu bổn sự, có thể bình định Tà Long tộc phản loạn. Tiểu muội, ngươi mang một con khỉ hồi chúng ta Đông Hải, thật sự là quá lại để cho vi huynh thất vọng rồi. Ngươi có lẽ mời mời các ngươi học viện đạo tông đại sư Minh Dương Tiễn, cùng Phật tông đại sư Minh Kim Sĩ Đại Bằng Điêu đến đây, mới có thể đánh lui ngục hỏa tà long tộc. Tại vì huynh xem ra, hai người bọn họ mới là đỉnh thiên lập địa đại anh hùng. Mà cái này con khỉ. Ngao Xương lạnh lùng quét Ngộ Không liếc, ngóc lên tiêu căng đầu lâu, lạnh giọng nói, tại bản thái tử trước mặt, không đáng giá được nhắc tới. Nghe được Ngao Xương không hỏi xanh đỏ đèn trắng hạ thấp, Ngao Tinh Nghiên gấp đến độ thẳng dậm chân, thất ca, ngươi sao có thể như vậy xem thường Ngộ Không đâu rồi, hắn tại chúng ta học viện. Đằng sau lời còn chưa nói hết, liền bị Ngao Xương vô tình đánh gãy, đừng nói nữa. Ngao Xương lạnh lùng chằm chằm vào Ngộ Không, trực tiếp hạ lệnh đuổi khách, chúng ta Đông Hải không chào đón ngươi, cũng không cần dùng ngươi giúp chúng ta bình định ngục hỏa tà long tộc, ngươi chạy nhanh ly khai tại đây, chạy trở về Linh Đài Phương Thốn Sơn a. Nghe thế lời khó nghe ngữ, Ngao Tinh Nghiên tức giận đến nước mắt đều chảy ra rồi. Mà Ngộ Không lại một bộ mặt không biểu tình, lạnh nhạt tự nhiên bộ dáng, hắn không muốn cùng Ngao Xương so đo cái gì, bởi vì hắn biết rõ, thực lực quyết định hết thảy. Ánh mắt sắc bén hung hăng trợn mắt nhìn Ngao Xương liếc, xem như đối với hắn cẩu mắt xem người thấp cường ngạnh đánh trả, Ngộ Không ngữ khí lạnh như băng nói, mang ta đi Hải Bà Thành. Ngao Xương ngẩn người, thần sắc khẽ giật mình, hắn phát hiện, đối diện hầu tử nói ra được lời nói, tựa hồ ẩn chứa nào đó huyền ảo thần lực, lại để cho hắn không cách nào kháng cự. Ngu ngốc, người lỗ thai được sao? Lao Tôn nói lại để cho ngươi dẫn ta đi Hải Bà Thành. Chứng kiến Ngao Xương ngu ngơ bộ dáng, Ngộ Không hung chi đem thanh âm để cao ba phần, ngữ khí nghiêm khắc quá lớn. Ngao Xương đột nhiên bừng tỉnh, đang muốn phát tác khó chịu nóng tính, lại bị Ngao Tinh Nghiên đổi đội vàng kéo cánh tay. Thất ca, nhanh lên dựa theo Ngộ Không lời nói đi làm, dẫn hắn đi Hải Bà Thành. Ngao Tinh Nghiên đạo, chỉ cần Ngộ Không đuổi tới Hải Bà Thành, nhất định có thể đem ngục hỏa tà long tộc đánh lui. Trung trung điệp điệp nhẹ gật đầu, Ngao Xương cương chế ở lửa giận, thối hầu tử, nếu như ngươi dám lừa dối bản thái tử, đến lúc đó có ngươi quả ngon để ăn. Mọi người cùng ta phản hồi Hải Bà Thành, đón đánh ngục hỏa tà long tộc. Ngao Xương vung tay lên, dẫn đầu lính tôm tướng cua vội vã hướng Hải Bà Thành phóng đi. Ngộ Không cùng Ngao Tinh Nghiên theo ở phía sau, tách ra đường thủy, rất nhanh đi về phía trước lấy. Hải Bà Thành ở vào Đông Hải nhất phía bắc biên giới, đó là một tòa kiến tạo tại đáy biển cỡ lớn thành trì. Bởi vì Hải Bà Thành bắc hàng xóm vô tận chi huyền, cho nên cái này tòa thành trì lại có thể xem là Đông Hải Long tộc quân sự trọng trấn. Một khi Hải Bà Thành thất thủ, như vậy đến từ cực bắc vô tận chi huyền tà ác thế lực sẽ gặp vùng đất bằng phẳng càn quét toàn bộ phía đông vùng biển. Vì vậy, đối với Đông Hải thủy tộc mà nói, Hải Bà Thành khống chế hay không là rất quan trọng yếu sinh tử mạch máu. Mà lúc này Hải Bà Thành chính gặp lấy trước nay chưa có điên cuồng công kích. Dầm dạp chẳng chịt ngục hỏa tà long tộc từ vô tận chi huyên trong bóng tối dũng mãnh tiến ra, hạo hạo đãng đãng hướng Hải Bà Thành đánh tới. Hải Bà Thành kiến trúc to lớn, tường thành cao lớn mà lại hùng hậu. Cái này tòa thành trấn kiến tạo tại đáy biển, tựa như một tòa cỡ nhỏ đáy biển sơn mạch. Điên cuồng ngục hỏa tà long tộc nổ ra kịch liệt thiêu đốt hỏa cầu, hung hăng oanh kích lấy tường thành. Ngàn vạn đầu ngục hỏa tà long tộc đồng thời nổ ra màu đen đại hỏa cầu, sử toàn bộ đáy biển hiện ra tại một mảnh diệt thế ánh lửa chính giữa. Hỏa cầu đánh trúng Hải Bà Thành, tường thành bị oanh sập, cao lớn to lớn kiến trúc lộ ra cực lớn lỗ hổng. Trấn thủ Hải Bà Thành thủy tộc gác nói tóm tắt vị trí, đang cùng ngục hỏa tà long tộc tử chiến. Ngao Xương dưới trướng của tướng quân xông ra Hải Bà Thành, tại một mảnh trên đất trống, cùng một đầu tuổi trẻ tà long chiến đấu lấy. Tà long hung ác tàn bạo, lại có móng nuốt cực kỳ sắc bén làm vũ khí, 10 cái hiệp xuống, của tướng quân dần dần chống đỡ hết nổi. Bảy thái tử viện binh như thế nào vẫn chưa trở lại à, nếu như chậm một chút nữa, Hải Bà Thành muốn rơi vào tay giặc rồi. Của tướng quân một bên khổ chiến, một bên cầu nguyện lấy. Ha ha, các ngươi Đông Hải thủy tộc thế tất sẽ trở thành chúng ta tà long nhất tộc cố gắng, của tướng quân, ngươi tận thế đã đến, chịu chết đi. Tuổi trẻ tà long nhìn chuẩn cơ hội, nam căn long chảo nhắm ngay của tướng quân đầu lâu, hung hăng đánh ra. Của tướng quân ngẩng đầu, vong hồn đại bốc lên. Hắn biết rõ, một kích này nếu như chụp được đến, tuyệt đối sẽ bắt nó đập thành thịt nát. Đã xong. Nhưng vào lúc này, một đạo ẩn chứa bành trướng năng lượng lôi điện gào thét lên xuyên qua đáy biển, hung hăng bổ tới tuổi trẻ tà long trên người. Trẻ tuổi tà long bị phách ầm ầm bạo thoái, nổ thành từng mảnh thịt nát. Tại mấy bạn đầu tà long khiếp sợ ánh mắt chính giữa, một cái cơ bắp thân ảnh theo Hải Bà Thành trong chậm rãi đi tới, sau lưng hắn, hồng sắc áo choàng phiêu đãng, vốn lượn kéo thật xa. Sở hữu ngục hỏa tà long tộc bệnh, ta thu, các ngươi tới bao nhiêu, lão tôn thu bao nhiêu. Cương ngạnh thanh âm tại đáy biển khuyết tán mở đi ra, không ai bị nổi tà long nhất tộc nhất thời tạc mở nổi. Chương 48, Trừ Long Ngân. Ngục hỏa tà long nhóm nhau nhau tức giận mang lấy. Cái này đầu khỉ là ai hả? Hắn rất cùng a, vậy mà tuyên bố giết sạch chúng ta tà long nhất tộc. Hừ, chỉ sợ hắn không có bổn sự này. Hải Bà Thành trên đầu thành, Ngao Xương cùng Ngao Tinh Nghiên sóng vai đứng đấy. Tiểu muội, cái kia con khỉ đáng tin cậy sao? Diệt tộc như vậy ra châu, cũng không phải là loạn suy. Thất ca, ngươi tiểu mỏi mắt mong chờ a, nộ không thực lực, tuyệt đối sẽ làm cho người chấn động. Vô tận chi bên trong nước biển chuyển ra cự chấn động lớn, một đầu ngục hỏa tà long thú phi sông mà lên, đong đưa lấy cực lớn đuôi rồng, hướng Ngộ Không bơi lại. Huynh đệ của ta bị chết thật thê thảm a. Đầu khỉ, ta muốn cho ngươi đền mạng cho hắn. Ngục hỏa tà long thú đứng ở trong nước biển, hắn long khu có ma bản phẩm chất, toàn thân dài khắp màu đen lân thiến, bên ngoài thân bị một tầng ngăm đen hỏa diễm bao vây lấy, tại trong nước biển cũng có thể kịch liệt thiêu đốt. Cái kia chính là ngục hỏa, tới từ địa ngục chi hỏa. Ngươi đi xuống trước, tại đây giao cho ta. Ngộ Không đối với bên người của tướng quân phân phó một câu, đã sớm dọa phá mật đích của tướng quân đội vàng té trốn vào Hải Bà Thành. Đầu khỉ, ngươi đã thành công chọc giận chúng ta tà long nhất tộc, hiện tại đuổi mau tới đây chịu chết à? Ngục hỏa tà long thú gầm thét, nổ ra một đoàn màu đen hỏa cầu, đánh về phía Ngộ Không. Hỏa cầu xuyên thấu nước biển, tại Ngộ Không trong mắt càng lúc càng lớn, lách mình bay vút mở đi ra, một tiếng ầm vang nổ mạnh, trước kia địa phương bị tạc ra một cái hơn 3 mét hố sâu. Đánh ra thoáng một phát thực lực của đối phương, Ngộ Không trong nội tâm đã có đại khái, cái này đầu ngục hỏa tà long thú tu vi đại khái tại nhất giai địa tiên cấp độ. Một kích không có đánh trúng Ngộ Không, ngục hỏa tà long thú lại liên tục nổ ra 5-6 cái màu đen hỏa cầu. Bên trong đáy biển đã xảy ra nổ lớn, màu đen hỏa cầu bắn ra ra uy lực khủng bố, đem đáy biển tạc ra 5-6 cái cự đại hố sâu. Công kích của ngươi đã xong, đến tiên ta rồi. Ngộ Không thả người nhảy lên, thật dài hồng sắc áo choàng hất lên, trong tay hiện ra lưỡng cái cự đại lôi điện quang cầu, nhắm ngay ngục hỏa tà long thú hung hăng đã đánh qua. Lôi điện trải qua nước biển chuyển, tốc độ càng là nhanh gấp 3 không chỉ. Hai cái lôi điện quang cầu tại ngục hỏa tà long thú trước người bạo tạc, cực lớn bạo tạc sóng xung kích đem vài trường long lần tạc bay ra ngoài. Ngục hỏa tà long thú trước ngực một mảnh huyết nhục mơ hồ. Thấy như vậy một màn, trước còn gọi dầm dĩ lấy tà long nhất tộc nhóm nhất thời trợn tròn mắt. Ngao xương trên mặt lộ ra phân chấn thần sắc, Ngộ Không làm tốt lắm a. Biết rõ Ngộ Không thực lực về sau, vị này Đông Hải bảy thái tử cũng đúng Ngộ Không đã có tin tưởng. Người rõ ràng chỉ có lục giai phàm tiên thực lực, như thế nào ném ra lôi điện quang cầu sẽ có uy lực lớn như vậy? Ngục hỏa tà long thú kinh hỏi. Đứng tại trên tường thành Ngao Tinh Nghiên lớn tiếng thay Ngộ Không hồi đáp, khả năng ngươi có chỗ không biết, Ngộ Không tiên căn phẩm giai thế nhưng mà thánh phẩm a. Thánh phẩm tiên căn? Ngục hỏa tà long thú chấn động. Hắn biết rõ, thánh phẩm tiên căn đủ để cho lục giai phàm tiên Ngộ Không có vượt cấp mà chiến thực lực. Mọi người cùng nhau xông lên, cho ta xé nát cái con khỉ này. Ngục hỏa tà long thú hét lớn một tiếng, ra mệnh lệnh đạt, còn lại long tộc công phá hải ba thành, hướng Đông Hải nội địa lấy mạnh. Ngục hỏa tà long tộc nhóm một loạt mà lên, một bộ phận xông về phía Ngộ Không, còn có mặt khác một bộ phận tắc thì hướng hải ba thành phóng đi. Hắc ám đáy biển lần nữa buộc phát ra thảm thiết công phạt đại chiến. Nhìn qua cả đàn cả lũ xông lại ngục hỏa tà long thú, Ngộ Không khỏe miệng cong lên, lạnh lùng cười cười, đến vừa vặn. Tại Ngộ Không trong mắt, những này ngục hỏa tà long thú đều là bảo vật quý điểm kinh nghiệm ai cho nên, Ngộ Không trước nói đến bao nhiêu giết bao nhiêu, tuyệt không phải nói ngoa. Cánh tay phẩm chất lam tử sắc lôi điện theo thức hải tiên căn trong phóng xuất ra, tại Ngộ Không trong tay hội tụ. Lôi điện quang cầu càng tụ càng lớn, đến cuối cùng, cùng hai cái bóng rổ không giống. Chờ càng nhiều nữa ngục hỏa tà long thú vọt tới trước mắt thời điểm, Ngộ Không thân thể xoay tròn, hung hăng đem tụ đẩy lôi điện năng lượng quang cầu ném ra ngoài. Ầm ầm, ầm ầm. Hai cái đại điện cầu nổ tung, lập tức vang lên ngục hỏa tà long thú kêu thảm thiết. Lam tử sắc điện xà hướng bốn phương tám hướng trùng kích mở đi ra, càng nhiều nữa tà long đã bị lôi điện công kích, trên người bò đầy dòng điện cường đại điện xà, rất nhiều tà long thú toàn thân run rẩy, đánh mất hành động năng lực. Ngộ Không chân đạp cân đổ vân, hóa thành một đạo tàn ảnh tật phong, xông vào tà long bầy ở bên trong, lắc lư nổi đất đại nằm đấm, đem hầu vương diệt thế quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Chỉ một thoáng, Ngộ Không thức hải vang lên liên tiếp hệ thống ban thưởng âm thanh, thu hoạch điểm kinh nghiệm khoái cảm lại để cho Ngộ Không ăn no thỏa mãn. Một đường hành đẩy qua đi, Ngộ Không những nơi đi qua, chết thương một mảnh, rất nhiều cấp thấp ngục hỏa tà long thú sợ choáng váng mắt, đội vàng hướng vô tận chi bên chạy trốn mà đi. Bởi vì cái gọi là binh bại như núi đổ, một bộ phận tà long thú chạy tán loạn, lập tức đưa tới phản ứng dây chuyền. Đám kia đánh hải ba thành tà long thú quân tâm dao động, cũng bắt đầu hướng vô tận chi bên triệt thoái phía sau. Không muốn chạy trốn, đều không muốn chạy trốn. Người vi phạm trảm. Trước cùng Ngộ Không chiến đấu cái kia đầu ngục hỏa tà long thú chính là tà long nhất tộc đại thái tử, chứng kiến tà long đại quân chạy tán loạn, hắn lòng nóng như lửa đốt, lớn tiếng quát. Thế nhưng mà, bị Ngộ Không dọa phá mật đích tà long nhất tộc căn bản không nghe theo hắn hiệu lệnh, nhao nhao hướng vô tận chi bên phóng đi. Dù sao, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn a, vô tận chi bên trong truyền đến khóc cha hô mẹ nó tiếng cầu cứu. Mặc dù chạy trốn tới an toàn khu vực, những ngục hỏa tà long thú đó nhưng cảm thấy sợ hãi. Yêu hầu thật sự quá lợi hại á. Ta tận mắt thấy hắn một quyền đuổi giết 5 đầu tà long thú. Nước biển đều bị máu tươi nhuộm hồng cả, thật sự là quá kinh khủng. Tà long đại thái tử thẹn quá hóa giận, đôi rồng bãi xuống, sông nộ không đánh tới, chết tiệt yêu hầu, bản thái tử muốn bắt ngươi tế cờ, đi chết đi. Long chảo bốn lượng, sắc bén như chùy thủ, trùng trùng điệp điệp hướng nộ không chụp tới. Trong mắt đồng tử bỗng nhiên co rút lại, nộ không thân hình đột nhiên theo tại chỗ biến mất. Tà long đại thái tử một chảo đánh hụt, mờ mịt chung quanh siêu tầm lấy nộ không thân ảnh. Vô liêm sỉ yêu hầu, cho bản thái tử lăn ra đây. Tà long đại thái tử gào thét. Hắc hắc, lao tôn đi ra, mà ngươi tận thế cũng đã tới rồi. Tà long đại thái tử sau lưng truyền ra nộ không treo tức thanh âm, nước biển một hồi chấn động, nộ không theo trong nước biển chui đi ra, kỵ đến tà long đại thái tử trên cổ, bàn tay sắc bén như đao, hung hăng nhắm ngay đại thái tử long gần cầm tới. A! Tà long đại thái tử kêu thảm thiết. Nộ không bàn tay xuyên thấu cổ của hắn, bắt lấy tủy sống bên trong long gần, về sau mạnh mà một kéo, đem một đầu màu trắng trong suốt long gần kéo đi ra. Tà long đại thái tử đau không ngừng phiên cuộn. Thế nhưng mà, mặc kệ hắn như thế nào phiên cuộn, thủy trung chạy không thoát nộ không lòng bàn tay. Màu trắng long gân bị nộ không ngạnh xanh xanh theo tà long đại thái tử lưng trong rút ra, thấy như vậy một màn, những tà long đó thú nhóm càng là vô dụng chạy trốn. Nhanh lên bẩm báo ngục hỏa tà long vương, đại thái tử cùng nhị thái tử đều bị yêu hầu giết chết đá. Cái con kia yêu hầu thật là đáng sợ. Mọi người chạy mau a. Đem long gân rút ra, cuốn đến trên cánh tay, tà long đại thái tử hấp hối, đã không sống nổi. Bá. Ngao xương tiệm lực tới, chạy đến nộ không bên người, nhìn nhiều lần chết tà long đại thái tử, kích động xông ngộ không giơ ngón tay cái lên. Ngộ không, trước là ta có mắt không trọng, hiện tại ta hướng ngươi xin lỗi. Chương 49, đáy biển long cung. Đối với Ngao Xương xin lỗi, Ngộ không có bất kỳ đáp lại, hắn hai con ngươi nhìn ngục hỏa tà long tộc đảo tẩu phương hướng, một cỗ lăng lệ ác liệt sát khí bạo tuôn ra lấy, mũi chân điểm một cái hư không, Cân Đầu Vân hiện ra đến, nhắm ngay chạy trốn Tà Long tộc bắn tới. Hầu Vương Diệt Thế Quyền liên tục đánh ra, lập tức có một mảng lớn Tà Long thú chết oan chết uổng. Nhìn xem Ngộ Không sát phạt quyết đoán, vô địch nghiền áp trạng thái, Ngao Xương Bảy Thái Tử thè lưỡi, sợ hãi xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh. Thất ca, khá tốt Ngộ Không không chấp nhận với ngươi, bằng không mà nói, Tà Long đại thái tử kết cục sẽ rơi xuống ngươi trên đầu. Ngao Tinh Nghiên đi tới, vuốt vuốt cái kia màu trắng long gần, nói ra. Hầu Kết nhúc nhích lấy, Ngao Xương nghĩ mà sợ nuốt nổ nước miếng, khá tốt Ngộ Không cái kia hung thần là tiểu bội đồng môn sư mình, bằng không thì hậu quả thật sự khó có thể đoán trước. Ngao Xương cũng biết, Ngộ Không sở dĩ không chấp nhận với hắn, hoàn toàn là vì Ngao Tinh Nghiên. Hôm nay Ngộ Không ra tay, không chỉ có giúp hắn đánh lùi Tà Long đại quân, còn bảo trụ Hải Bá Thành, kích động Ngao Xương thật không biết nên nói cái gì cho phải. Liên tục cảm thán lấy, Ngao Xương thở dài nói, trước vi huynh không biết Ngộ Không tu vi, cố ý nâng lên Nhị Lang Thần Dương Tiễn cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điêu đến chen ép hắn, hiện tại ngẫm lại, thật sự là ngu xuẩn. Thất ca, ngươi biết tiểu muội vì cái gì không thỉnh Dương Tiễn sư huynh cùng Kim Sĩ Bằng sư huynh đến Đông Hải giúp chúng ta đả kích ngục hỏa Tà Long tộc sao? Vì cái gì? Bởi vì Kim Sĩ Bằng sư huynh bị Ngộ Không trọng thương, mà Dương Tiễn sư huynh càng là vì Ngộ Không đánh giết mà đã chết bất lạc. Nghe nói như thế, Ngao Xương sắc mặt lập tức cho tàn, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sau lưng càng là bay lên nồng đậm hắc hàn. Ngộ Không truy kích ngục hỏa Tà Long tộc, một mực đuổi tới Vô Tận Chi Nguyên biên giới. Chạy trốn Tà Long thú bị Ngộ Không giết gào khóc thảm thiết, rất nhiều chạy đến Vô Tận Chi Nguyên Tà Long thú âm thầm may mắn. Rốt cục tránh được cái kia yêu hầu ma trưởng rồi. Yêu hầu thật sự là quá kinh khủng. Thu hoạch hết một nhóm lớn điểm kinh nghiệm, Ngộ Không đã có đầy đủ 4 liếng theo lục cấp vô địch đại thánh thăng cấp đến thất cấp vô địch đại thánh. Cảm thấy mỹ mãn không chế Cân Đầu Vân phản hồi Hải Bá Thành, Ngộ Không câu nói đầu tiên là chỉnh đốn phòng thủ thành phố, ngục hỏa Tà Long tộc khẳng định còn có thể xâm lấn. Tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, Ngao Xương đối với thủ hạ lính tôn tướng cua ra lệnh, Ngộ Không sư minh đã lên tiếng, mọi người chạy nhanh tu bổ tổn hại tường thành, tùy thời chuẩn bị chiến đấu, phòng ngự Tà Long tộc đánh lén. Trong thành thủy tộc nhóm nhận được mệnh lệnh, chạy nhanh phân tán ra, bệ bộn khí thế ngất trời đi tu bổ tổn hại tường thành rồi. Kiến thức đến Ngộ Không thực lực về sau, Ngao Xương thái độ cung kính hơn, hắn đi theo Ngộ Không sau lưng, cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ. Ngộ Không sư minh trận đầu báo cáo thắng lợi, phụ vương khẳng định kinh hỉ bản phận. Ngao Xương nói, ta hiện tại tiểu bị hạ thủy long liễn, chờ Ngộ Không sư minh cùng tiểu bội hồi đáy biển long cung báo tiệp. Nói xong, Ngao Xương vỗ tay phát ra tiếng, lập tức có một gã tôn binh nắm một cỗ thủy long liễn đã đi tới. Sa liễn lắp đặt thiết bị phi thường xa hoa, màn che bên trên khảm sức lấy rất nhiều chân châu mã não, lôi kéo thủy long uy phong bất phàm, chừng 4 đầu nhiều. Têu gọi Ngộ Không đi đến long liễn, Ngao Xương buông màn xe, lái xe tôn binh một kéo dây cương, 4 đầu thủy long cùng têu lên gào thét, hướng đáy biển long cung lao nhanh mà đi. Mặc dù tại đáy biển ghé qua, nhưng là sa liễn ở trong, lại không có dù là một giọt nước biển. Sa liễn trong chính giữa để đó một khỏa nắm đấm lớn dạ minh châu, đem bên trong chiếu lên phi thường sáng trưng. Sa hoa cầu nhúng trải tại trên mặt ghế, ngồi trên đi phi thường thoải mái dễ chịu. Mặt mũi tràn đầy cười làm lành dựa đi tới, Ngao Xương cẩn thận mà hỏi, "Ngộ Không sư minh, có một việc, ta muốn hướng ngươi chứng minh là đúng thoáng một phát." "Chuyện gì?" Ngộ Không túi đầu lườm tới, sắc mặt nghiêm túc nói, "Nghe nói Bồ Đề học viện Dương Tiễn sư minh bị ngươi giết chết, Kim Sĩ Bằng đại sư minh bị ngươi trọng thương, việc này đến cùng phải hay không thật sự ạ?" Ngao Xương chờ mong nhìn qua Ngộ Không, hy vọng theo hắn tại đây chứng minh là đúng thoáng một phát đáp án. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngao Xương liếc, Ngộ Không đạm mạc nói, "Có chút không có quan hệ gì với ngươi sự tình, hay là không biết cho thỏa đáng." Nghe được Ngộ Không trong lời nói ẩn chứa răn dạy chi ý, Ngao Xương vội vàng thức thời rụt rụt cổ, ngậm miệng lại. Ngao Tinh Nghiên cọ sát lấy trắng đoán hàm răng hung hăng trợn mắt nhìn nhiều chuyện thất cá liếc. Phải biết rằng, Bồ Đề học viện chuyện đã xảy ra mới do Ngao Tinh Nghiên nói cho Ngao Xương, cái này đầu óc ngu si, tứ chi phát triển ra hỏa vậy mà chân sau đang giáp mặt hỏi đến Ngộ Không. Kết quả Ngao Xương tự đòi mất mặt lùi về đến trên chỗ ngồi, hậm hực không dám nói thêm nữa. Đáy biển Long Cung, ở vào Đông Hải chính giữa, khoảng cách mặt biển có 9999 trượng. Cái này tòa cung điện, tất cả đều là do thủy tinh kiến tạo mà thành. Mặc dù tại trong đêm, lóe ra hào quang thủy tinh cũng sẽ đem cả tòa đáy biển Long Cung chiếu như là ban ngày. 4 đầu thủy long lôi kéo liễn xa rất xa bay nhanh mà đến, trấn thủ đáy biển Long Cung thủ vệ chứng kiến là 7 thái tử Ngao Xương tỏa giá, tranh thủ thời gian tránh ra một đầu đạo đường, có chút không lời, cung kính đưa mắt nhìn thủy long liễn xe tiến nhập đáy biển Long Cung. Long Cung trong, Đông Hải Long Vương Ngao Quảng, uy thừa tướng, các vị thái tử còn có hải dạ xoa các loại cao tầng, chính lòng nóng như lửa đốt cùng đợi đến từ Hải Bá Thành quân tình. Báo, một đầu cá chép tiểu binh đội vàng chạy vào Long Cung trong, quỳ rạp xuống đất. 7 thái tử theo Hải Bá Thành trở lại rồi, sắp có mời hắn bảo. Long Vương Ngao Quảng đội vàng nói, rất nhanh Ngao Xương liền người mặc áo giáp đi đến. "Xương Nhi, Hải Bá Thành tình hình chiến đấu thế nào, có phải hay không rơi vào tay giặc?" Chứng kiến Ngao Xương trên khải giáp tràn đầy vết máu, Long Vương Ngao Quảng trong lòng lập tức bay lên một cố dự cảm bất hảo, vì vậy khẩn trương hỏi. "Quy thừa tướng, các vị thái tử còn có hải dạ xoa bọn người dùng đồng dạng lo lắng thần sắc nhìn xem Ngao Xương." "Ha ha ha." Ngao Xương chợt cười to, "Nói cho các vị một cái tin tức tốt, Ngục Hỏa Tà Long tộc bị chúng ta đánh lùi." "Đánh lùi? Ta không có nghe lầm chớ? Ngục Hỏa Tà Long tộc cường đại như vậy, lại bị đánh lùi?" Mọi người nghị luận nhau nhau. Thậm chí còn có rất nhiều người không thể tin được. "Xương Nhi, ngươi nói có thể thật sự?" Long Vương Ngao Quảng khó có thể tin mà hỏi. "Phụ vương, đương nhiên thật sự." Ngao Xương cao hứng nói, "Ta đến giới thiệu cho ngươi một vị rất giỏi kỳ nhân, chính là vì sự hiện hữu của hắn, Ngục Hỏa Tà Long thú mới bị chúng ta đánh về Vô Tận Chi Nguyên." "A, vị này kỳ nhân là ai, nhanh cho vi phụ giới thiệu một chút."
Ngao Quảng chờ mong nói. Quy thừa tướng bọn người cũng đều hiếu kỳ hướng Ngao Xương nhìn sang.
Tiểu muội, đem Ngộ Không sư huynh mời tiến đến a.
Ngao Xương tự hào đề cao tiếng nói, đối với ngoài cửa lớn cao giọng nói. Tại rất nhiều người ánh mắt mong chờ chính giữa, Ngộ Không cùng Ngao Tinh Nghiên cùng nhau đi đến. Lúc này lấy Long Vương Ngao Quảng cầm đầu mọi người chứng kiến một chỉ cái đầu không cao hầu tử đi vào đại điện lúc, thương phấn kích động sắc mặt chậm rãi trở nên ngạc nhiên âm trầm xuống. Cái này chỉ mặt lông lôi công chủy hầu tử, chính là vị đánh lui Ngục Hỏa Tà Long thú kỳ nhân. Bảy thái tử, ngươi tại đùa nghịch chúng ta sao?
Chương 50, ngươi như thế nào không nói sớm?
Ngao Xương cao hứng nên đón, cầm chặt Ngộ Không hai tay, đưa hắn lên tiến Long cung trong. Ta tới cấp cho các vị giới thiệu thoáng một phát, vị này tiểu là đánh lui Tà Long thú kỳ nhân Tôn Ngộ Không. Ngao Xương cao giọng nói ra, lại để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, nghe được tên Tôn Ngộ Không lúc, tất cả mọi người là một bộ lãnh đạm biểu lộ, cũng không có xuất hiện trong dự liệu nhiệt liệt phản ứng. Đối với mọi người lạnh lùng, Ngộ Không cười mà không nói. Ngao Xương lại nóng nảy, mọi người cho điểm tiếng vỗ tay được hay không được, tốt xấu Ngộ Không là đánh lui Tà Long thú đại anh hùng, chúng ta Long cung sở dĩ không có rơi vào tay giặc, toàn bộ nhờ hắn rồi. Thất đệ, không phải ca ca không tin ngươi, mà là cái này đầu khỉ lớn lên thật sự quá hàn trộn lẫn rồi. Một gã mặc kim nón trụ kim giáp anh tuấn thanh niên đi tới, khinh miệt quét Ngộ Không liếc, cười nhạt lấy nói với Ngao Xương. Người này không phải người khác, đúng là Long Vương Tam Thái tử Ngao Bính.
Tam ca, ngươi sao có thể xem thường người đâu?
Ngao Tinh Nghiên thở phì phì đi tiến lên đây, vi Ngộ Không bên bực kẻ yếu.
Xoay người, cười nhìn xem tiểu long nữ Ngao Tinh Nghiên, Ngao Bính nói ra, tiểu muội, không phải Tam ca xem thường người, mà là cái này đầu khỉ thật sự quá bình thường. Căn bản không cách nào làm cho chúng ta cùng vị kia đánh lui Tà Long tộc kỳ nhân liên tưởng đến một khối.
Đúng, đúng, ta đồng ý Tam ca thuyết pháp.
Một con khỉ tại sao có thể có lớn như vậy năng lực?
Chúng ta không tin.
Các vị thái tử nhao nhao biểu đạt cái nhìn, ủng hộ lấy Ngao Bính, cái này lại để cho Tam thái tử Ngao Bính càng thêm đắc ý lạnh nhạt tự nhiên cười cười, Ngộ Không không đếm xỉa tới đi đến Ngao Bính trước mặt, đã Tam thái tử không coi ai ra gì, như vậy Lao Tôn làm như thế nào mới có thể thay đổi mất các ngươi Long tộc cẩu mắt xem người thấp tật xấu đâu.
Vô liêm sỉ con khỉ, ngươi dám mắng bản thái tử là cẩu?
Nhìn hằm hằm lấy Ngộ Không, Ngao Bính quát lên.
Ngộ Không hai tay vẫn ôm trước ngực, lười biếng mà nói, đã không thừa nhận chính mình là cậu, cũng đừng lỗ mũi triều thiên xem người, bởi vì này dạng thật sự rất vô sỉ.
Lạnh mặt cười, Ngao Bính nói, thối hầu tử, ngươi dõng dạc, có dám cùng bản thái tử động thủ?
Không dám.
Vì sao?
Bởi vì ta sợ làm bị thương ngươi.
Hỗn đản, ngươi đây là tại tiêu khiển bản thái tử.
Oán hận cắn răng, Ngao Bính đạo, nếu như ngươi dám cùng ta qua mấy chiêu, chúng ta liền tin tưởng ngươi là đánh lui Tà Long thú kỳ nhân, nếu như ngươi không dám ứng chiến, chạy nhanh cút ra Long cung, đừng tại chúng ta Long tộc trước mặt mất mặt xấu hổ.
Chứng kiến Ngao Bính lại dám khiêu chiến Tôn Ngộ Không, nhưng làm Ngao Xương cùng Ngao Tinh Nghiên sợ hãi.
Tam ca, tuyệt đối không được à, Ngộ Không thực lực, tiểu đệ tận mắt nhìn thấy, hắn một quyền oanh ra đi, mấy chục đầu Tà Long thú đều tan thành mây khói rồi.
Tam ca, nghe tiểu muội một câu khích lệ, ngàn vạn đừng chọc giận Ngộ Không, bằng không thì kết quả của ngươi nếu mà biết thì rất thê thảm.
Hai người một trái một phải khích lệ lấy Ngao Bính, lại bị phẫn nộ Ngao Bính đẩy ra rồi.
Hai người các ngươi là ở trường người khác chí khí, diệt uy phong mình.
Ngao Bính điểm chỉ lấy Ngao Xương cùng Ngao Tinh Nghiên, cả giận nói, hôm nay Tam ca liền cho các ngươi nhìn xem, chúng ta Long tộc mạnh nhất thái tử là như thế nào quật ngã cái này con khỉ.
Xem ra ta thị phi ra tay không thể.
Bất đắc dĩ lắc đầu, Ngộ Không thầm nghĩ trong lòng, thật sự là cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng a.
Ngao Bính đám đông quát lớn hai, Long cung trong rất nhanh liền dọn ra đến một cái đại đất trống.
Đầu khỉ, trong vòng ba chiêu, nếu như không quật ngã ngươi, liền coi như ngươi thắng.
Phiêu khích đối với Ngộ Không đấy vây tay, Ngao Bính đạo, thối hầu tử, nhanh lên qua đi tìm cái chết a.
Đối mặt Ngao Bính vô sỉ khiêu khích, Ngộ Không lý đều không có lý, mà là đưa ánh mắt chuyển rời đến ngồi ở trên ghế rồng Ngao Quảng trên người.
Lao Tôn ra tay, không có nặng nhẹ, nếu như đã thương bảo bối của ngươi Tam thái tử, tính xin Long Vương nhiều hơn tha thứ.
Ngộ Không chắp tay, nói với Ngao Quảng,
các hạ cứ việc ra tay là, đánh chết đã thương không cần người phụ trách.
Nói thực ra, Ngao Quảng cũng phi thường hoài nghi Ngộ Không thực lực, cho nên hắn căn bản không tin tưởng Ngộ Không chính là vị đánh lui Tà Long tộc kỳ nhân, càng không tin Ngộ Không có thể thắng được Ngao Quảng.
Đạt được Long Vương cam đoan, Ngộ Không cười lạnh xoay người, thì thào nói nhỏ lấy, đánh chết đả thương không cần phụ trách nha, được rồi, ta đây tiểu không khách khí.
Ngao Tinh Nghiên cùng Ngao Xương chứng kiến Ngộ Không trong mắt hiện lên băng hàn khí tức, trong nội tâm lập tức bay lên một cố dự cảm bất hảo.
Tam ca, phụ vương cũng là ngu xuẩn, chúng ta chỉ có thể vi ngươi cầu nguyện rồi.
Hai người chắp tay trước ngực, đặt ở ngực yên lặng nói.
Bá.
Hàn quang hiện ra, một thanh dài ước hơn một trượng cầu long thương kéo lên một đạo sáng tắt vòng tròn, như thiểm điện bổ về phía Ngộ Không cái cổ.
Con mắt mở ra, không đếm xỉa tới liếc nhìn lực bổ tới cầu long thương, Ngộ Không bàn chân một đập mạnh, mạnh liệt đạp mặt đất, mượn nhờ một cỗ phản xung lực, đột nhiên như mũi tên nổ bắn ra hướng Tam thái tử Ngao Bính.
Lúc này Ngao Bính tay nâng cầu long thương, trong môn mở rộng ra, chứng kiến Ngộ Không kình xạ tới, hầu vương diệt thế quyền thẳng đảo lồng ngực của hắn, lập tức hoảng hốt,
vội vàng rút về cầu long thương. Ngao Bính đích cổ tay chuyển động, mũi thương như mãng xà thổ tín, hung hăng đâm về Ngộ Không mi tâm.
Đang ở giữa không trung, Ngộ Không phần eo dùng sức méo một cái, hai tay bắt lấy mũi thương, coi như linh hầu leo cây, tốc độ nhanh nhẹn theo cầu long thương vụt thoáng một phát vọt tới Ngao Bính trước mặt.
Hầu vương diệt thế quyền,
cánh tay vung mạnh động, cạo nằm ngoài hô tiếng gió, thế đại lực chìm đánh tới hướng Ngao Bính mặt.
Chứng kiến quyền ảnh gào thét mà đến, Ngao Bính hoảng hốt.
Vang một tiếng,
Ngao Bính mặt lõm, máu tươi chảy ra mà ra, nương theo lấy hét thảm một tiếng, bay rất ra ngoài, nhổ ra hai quả sáng loáng răng vàng, mới trùng trùng điệp điệp đụng vào một căn cột đá, ném tới trên mặt đất. Trong vòng 3 chiêu, Ngao Bính không có đánh trở mình Ngộ Không, ngược lại bị Ngộ Không một quyền đánh bay. Trân trọng, thật sự là trân trọng. Long cung trong mọi người ngạc nhiên nhìn qua ngã sấp trên đất bên trên Ngao Bính, Ngao Bính ngẩng đầu, bộ mặt sụp đổ, lộ vẻ máu tươi. "Nhận thua đi." Ngộ Không đạm mạc nói một câu. "Hỗn đản, bản thái tử còn không có thua." Ngao Bính quát chói tai lấy, đột nhiên như thạch sủng tựa như dán mặt đất du động, một đôi long chảo hung hăng đánh về phía Ngộ Không đầu gối. Lần nữa thở dài, Ngộ Không không chút khách khí nhấc chân tựu là một cước. "Bành!" Ngao Bính phần bụng bị đá ở bên trong, lần nữa bay rất ra ngoài, trùng trùng điệp điệp ném tới trên mặt đất, ôm bụng, như tôm luộc tựa như quyền lấy thân thể, run rẩy trong chốc lát, rất nhanh liền ngất đi. Ngạc nhiên nhìn trước mắt một màn, rất nhiều người ánh mắt ngốc trệ. Ngộ Không hời hợt hai chiêu công kích, vậy mà đánh chính là Ngao Bính như chó chết đồng dạng ngất đi. Nhẹ nhàng phủi tay, phủi mất bụi bặm trên người, Ngộ Không sông Long Vương nhếch miệng cười cười, nói: "Lao Long đầu, ngươi nói, đánh chết đả thương khái không chịu trách nhiệm, hiện tại ngươi xem rồi xử lý a." Vội vàng từ trên ghế rồng đứng lên, Long Vương kêu gọi mọi người, mau mau đem Tam thái tử Ngao Bính khiêng xuống đi chữa thương trị liệu. Ngao Xương chạy nhanh tiến lên, đem nửa chết nửa sống Ngao Bính ôm, hướng Ngự Y cùng chạy tới. "Tam ca, đã sớm nói qua cho ngươi, không muốn cùng Ngộ Không sư huynh độc thủ, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Khả năng ngươi còn không biết, Bồ Đề học viện Phật tông đại sư Minh Kim Sĩ Bằng bị Ngộ Không trọng thương, mà đạo tông đại sư Minh Dương Tiễn Tức thì bị Ngộ Không trực tiếp đánh giết, ngươi cùng hắn độc thủ, có thể sống mệnh đã là vạn hạnh trong bất hạnh rồi." Trong hôn mê Ngao Bính bị chạy trốn Ngao Xương sáng ngời tỉnh lại, nghe được Ngao Xương lời nói, nhất thời sợ tới mức mặt xám như tro. "Dương Tiễn chết, chắc chắn 100. Hỗn đản, ngươi như thế nào không nói sớm?" "Ba." Khó thở Ngao Bính một bạt hai phiến đến Ngao Xương trên mặt. "Ngươi sớm nói lời ta nào dám cùng cái kia yêu hầu động thủ a." "Ách." Chương 51, Định Hải Thần Chân Thiết. Long cung trong, tất cả mọi người đối với Ngộ Không nghiêm nghị bắt đầu kính nể, nếu không như trước khi nhẹ như vậy miệt nạ mạn. Long Vương càng là đem Ngộ Không tôn sùng là thượng khách. "Thượng tiên, nhanh xin mời ngồi." Ngao Quảng đội vàng sai người dọn chỗ, dâng trà thơm, ân cần khoản đãi lấy. Trước trước lão Long có mắt không trọng, không biết thượng tiên bản lãnh chân chính, kính xin chớ trách. Ngao Quảng khách khí hướng Ngộ Không chịu nhận lỗi. "Quy thừa tướng, Hải Dạ Xoa bọn người cũng đều là đội vàng buổi tội." Lười biếng phất phất tay, Ngộ Không vừa cười vừa nói, "Người không biết không tội. Lần này Tà Long nhất tộc xâm lấn, nhờ có thượng tiên ra tay, bằng không thì Hải Ba thành chắc chắn khó giữ được." Ngao Quảng chắp tay xoay người, nói, "Xin nhận lão Long cúi đầu." Long cung trong phần Đông thủy tộc chứng kiến Long Vương hướng Ngộ Không thì bái, cũng không dám lãnh đạm, đều đi theo chắp tay hạ bái. "Mọi người mau mau xin đứng lên, không cần phiền toái như vậy." Ngộ Không kêu gọi mọi người, lại để cho bọn hắn nhanh lên đứng dậy. Long Vương trở lại trên chỗ ngồi. "Quy thừa tướng, Hải Dạ Xoa bọn người cũng đều lui về tại chỗ." "Lão Long đầu, ta là Ngạo Lai Quốc Hoa Quả Sơn người, nếu như tính bằng ra, hai chúng ta ra hay là hàng xóm đấy." Cầm lấy một chuỗi bồ đào, Ngộ Không ném một cái đến trong miệng, vừa cười vừa nói: "A nha, nguyên lai lão Long cùng thượng tiên hay là láng giềng, thất kính thất kính." Long Vương giơ lên chén rượu, xa kính hướng Ngộ Không. Ngao Tinh Nghiên sôi nổi đã chạy tới, ngồi vào trên ghế rồng, làm nũng giúp vào Ngao Quảng trong lực. "Phụ vương, Ngộ Không đã là của chúng ta láng giềng, lại giúp chúng ta đánh lùi Ngục Hỏa Tà Long tộc công kích, ngươi xem chúng ta có phải hay không nên đưa cho Ngộ Không cái gì bảo vật, để diễn tả chúng ta lòng biết ơn nha." Ngao Tinh Nghiên vuốt vuốt Long Vương trong râu, cười nhẹ nhàng nói. Trung trung điệp điệp nhẹ gật đầu, Long Vương Ngao Quảng rất nghiêm túc nói ra: "Con gái đề nghị này không tệ, vì biểu đạt lòng biết ơn, bổn vương quyết định đưa cho thượng tiên một kiện thần binh." "Đinh. Gây ra chi nhánh nhiệm vụ, thỉnh ký chủ đạt được như ý kim cô đồng, ban thưởng điểm kinh nghiệm 1000 điểm. Nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở, Ngộ Không trong nội tâm vui vẻ, vậy mà gây ra chi nhánh nhiệm vụ, hơn nữa ban thưởng điểm kinh nghiệm còn rất nhiều. Hắc, cái này như ý kim cô đồng, lão tôn muốn định rồi." Ngộ Không trong nội tâm âm thầm nói. Đúng lúc này, một chương do chân châu xuyên thành rèm đằng sau, truyền đến một đạo ẩn chứa tức giận giọng nữ: "Vương gia, chúng ta Long cung cũng không phải làm từ thiện, sao có thể tùy tiện bố thí người khác thứ đồ vật đâu?" Đối phương cố ý đem tặng cho Ngộ Không thần binh nói thành bố thí, rõ ràng cho thấy tại mượn cơ hội chèn ép làm thấp đi, hơn nữa châm ngòi Long cung cùng Ngộ Không quan hệ. "Long mẫu, ngươi không muốn khinh người quá đáng." Mắt hạnh trận lên, Ngao Tinh Nghiên ổ được thoáng một phát đứng người lên, chỉ vào màn che đằng sau một vị cao quý phu nhân quát. Cao quý phu nhân Long mẫu chính là Long Vương thứ ba Nhâm phu nhân, bất quá nàng cũng không phải Ngao Tinh Nghiên thân mẹ ruột, mà là Tam thái tử Ngao Bính mẹ đẻ. Chứng kiến Ngộ Không hai chiêu đánh bại Ngao Bính, Long mẫu trong lòng giận dữ, cố ý tìm cơ hội trả thù Ngộ Không. Phải biết rằng, tại Ngộ Không không có tới đến Đông Hải trước khi, Long Vương vốn cũng định phái Tam thái tử Ngao Bính tiến về Hải Ba thành trợ giúp Ngao Xương. Nếu như Tam thái tử Ngao Bính có thể mang binh đánh lui Ngục Hỏa Tà Long tộc, tự nhiên có thể tại phần Đông thái tử trong chỗ hết tài năng. Đến lúc đó Đông Hải Long Vương rất có thể liền đem vương vị chuyển cho Tam thái tử Ngao Bính. Thế nhưng mà Ngộ Không xuất hiện, làm rối loạn Long mẫu sở hữu kế hoạch. Khó trách nàng sẽ đối với Ngộ Không ghi hận trong lòng, xem hắn vi cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. "Tinh Nghiên nha đầu, tại đây không có ngươi nói chuyện tư cách." Long mẫu đạo: "Nếu như ngươi còn có chút giáo dưỡng lời nói, hãy mau lui xuống đi." Ngao Tinh Nghiên tức giận tới mức dậm chân: "Bổn cô nương có hay không giáo dưỡng, với ngươi có quan hệ gì?" Long mẫu lạnh lùng cười cười, ha ha nói: "Cùng ta là không có quan hệ, thế nhưng mà với ngươi cái kia chết đi mẫu thân, đã có lớn lao quan hệ." Ngươi lại dám mạo hiểm phạm ta chết đi mẹ đẻ, Long Vô Nhan, ngươi tiện nhân này, bổn cô nương liều mạng với ngươi." Giận dữ, Ngao Tinh Nghiên rút ra một thanh trường kiếm, định hướng rèm đằng sau Long Mẫu đã đâm đi. "Đại vương, nữ nhi bảo bối của ngươi càng ngày càng coi trời bằng vung rồi, còn không chạy nhanh quản quản." Long Mẫu giận dữ mắng mỏ lấy: "Nghiên nhi, không được vô lễ." Long Vương Ngao Quảng lạnh quát một tiếng, ngăn lại ở Ngao Tinh Nghiên. Tiểu Long Nữ tức giận đến dậm chân, đem trường kiếm thu hồi. Nhanh lên hướng ngươi mẹ kế bồi tội. Ngao Quảng ra lệnh. Ta làm sai chỗ nào? Tức giận sông phụ vương trợn trắng mắt, Ngao Tinh Nghiên không phục nói. Mục không tôn trưởng, nên bồi tội. Ngao Quảng đạo. Ngao Tinh Nghiên tức giận đến mắt nước mắt lưng tròng, rõ ràng là chính mình thụ ủy khuất, phụ vương còn thiên hướng tiện nhân kia, nàng sao có thể chịu được? Lão Long Đầu, theo ta thấy, bồi tội không nên là Tinh Nghiên, mà là Long Vô Nhan. Đứng người lên, đi vào Ngao Tinh Nghiên sau lưng, Nộ Không nghiêm túc đứng đắn nói. Thối hầu tử, bổn cung có tội gì? Long Vô Nhan hỏi. Nhục nhân sinh mẫu, là vi không tôn, người chết vi đại, là vi bất kính, không đức vô lượng, cùng bạn bối tính toán chi ly, là vi trơ trẽn. Nộ Không lạnh giọng trách cứ, ngươi không tôn, bất kính, không đức vô lượng lại không biết cảm thấy thẹn, chẳng lẽ không nên hướng Tinh Nghiên xin lỗi sao? Một phen nói được Long Vô Nhan xấu hổ vô cùng, thẹn quá hóa giận. Long Vương gõ đầu của mình, suy tư nói, dựa theo Nộ Không thuyết pháp, Vô Nhan là nên hướng Nghiên Nhi xin lỗi à? Ngao Tinh Nghiên lau khô nước mắt trên mặt, kéo Nộ Không cánh tay, có người giúp nàng xuất đầu, tiểu long nữ trong nội tâm đừng đề cập có nhiều ôn hòa rồi. Long mẫu, ngươi chạy nhanh hướng Nghiên Nhi xin lỗi, chuyện hôm nay, bổn vương có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Long Vương ra lệnh. Ngao Quảng ngươi cái đồ đần, lại để cho bổn cung xin lỗi, ngươi có phải hay không giả mà hồ đồ à nha? Long Vô Nhan cả giận nói, cái kia hầu tử một phen tiểu cho ngươi bị ma quỷ ám ảnh. Bổn cung lúc nào không tôn bất kính, không đức vô lượng rồi. Đối với càn quấy Long Vô Nhan, Ngao Quảng một hồi đầu đại, bị một trận thoá mạ về sau, xấu hổ trở lại trên chỗ ngồi xuống, không dám xa hơn màn che đằng sau liếc mắt nhìn. Thấy như vậy một màn, Nộ Không có chút im lặng, nguyên lai đường đường Đông Hải Long Vương dĩ nhiên là cái vợ quản nghiêm nha. Không để ý tới màn che đằng sau của cái, Ngao Quảng trên mặt chất đầy vui vẻ, hỏi: "Thượng Tiên, ta Đông Hải Long cung có được thần binh không dưới mấy ngàn, không biết Thượng Tiên thích gì dạng tiện tay binh khí ạ?" Có câu cổ lời nói được tốt, gọi là dốc hết sức hàng mười hội, lao tôn trong lý tưởng thần binh, đương nhiên là càng trọng càng tốt. "À, thật sự là khẩu khí thật lớn, chỉ sợ quá nặng binh khí, ngươi cầm không được tiểu thật xấu hổ chết người ta rồi." Màn che đằng sau truyền ra Long Vô Nhan cười nhạo niệm mai thanh âm. "Hắc hắc, nếu quả thật có lao tôn đều cầm không được thần binh, ta liền buông tha cho Long Vương tặng, không bắt tụi bay Đông Hải Long cung một kim một chỉ." Nộ Không cười lạnh, cao giọng nói ra: "Thối con khỉ, đây chính là ngươi nói." Long Vô Nhan lúc này quẳng xuống ngoan thoại: "Chúng ta Đông Hải Long cung có một khối định hải thần chất thiết, trọng đạt 13.500 cân, nếu như ngươi làm động đậy, bổn cung đầu cắt bỏ cho ngươi đường cái bô." Chương 52, linh hồn tiểu. Nghe được định hải thần chân thiết năm chữ, Nộ Không trên mặt hiện lên một tia thần sắc hưng phấn. "Long Vô Nhan, chuyện này là thật?" Nộ Không trầm giọng hỏi. "Tự nhiên thật đúng." Long Vô Nhan đáp. Ngao Tinh Nghiên lôi kéo Nộ Không cánh tay quyến rũ, lúc này đổi ý còn kịp: "Nộ Không, cái kia miếng định hải thần chân thiết, ngươi là cầm không được." "Đổi ý?" Nộ Không cười cười, tại tư điển của hắn ở bên trong, có thể chưa từng có đổi ý hai chữ. "Tinh Nghiên, ngươi yên tâm đi, ta có nắm chắc." Trấn an hạ Ngao Tinh Nghiên, Nộ Không đứng người lên đạo: "Đi thôi, lại để cho lão tôn kiến thức cái kia miếng trong truyền thuyết định hải thần chân thiết." Long Vương Ngao Quảng đi vào màn che bên trong, nhỏ giọng oán trách lấy Long Vô Nhan: "Nếu như Thượng Tiên thật sự lấy đi định hải thần chân thiết làm sao bây giờ, ta thủy tộc rất có thể hội đại loạn a." "Đại vương yên tâm, định hải thần chân thiết có 13.500 cân nặng, cái kia đầu khỉ gầy như quét ủi, lượng hắn cũng cầm không được đại vũ thượng thần lưu lại thần chân thiết." Xốc lên màn che, Long Vô Nhan bận bẹo khêu gợi vòng eo, đi ra ngoài. Định hải thần chân thiết ở vào đầm rồng ránh biển Long trong đỉnh. Từ đáy biển Long cung đến đầm rồng ránh biển có khoảng cách nhất định, mà tới được đầm rồng ránh biển còn muốn đi bộ đi đến tế tự Long đỉnh đi lên. Long Vô Nhan do 4 gã cung trang mỹ nữ vây quanh, nhẹ nhàng bước liên tục lên một cỗ thủy long liễn, hướng đầm rồng ránh biển mà đi. Tôn Ngộ Không cùng Long Vương Ngao Quảng bọn người theo sát phía sau. Nói thực ra, với tư cách Ngao Quảng thứ 3 nhân phu nhân, Long Vô Nhan có tuyệt đối gợi cảm xinh đẹp dáng người, trước ngực một đôi đầy đặn thập phần cực đại, vặn vẹo đây đà bờ mông càng là sẽ để cho vô số giống được ra súc chịu phun huyết. Khó trách Long Vương Ngao Quảng đối với vị này thứ 3 đảm nhiệm Long Mẫu phi thường nhân nhượng cùng nhường nhịn, bởi vì nàng có đầy đủ hấp dẫn nam nhân vô liếng. Đầm rồng ránh biển là một đầu dài đạt hơn vạn mét cực lớn ránh biển, toàn bộ ránh biển tại đáy biển uốn lượn lấy, tựa như một đầu ngủ say đáy biển cự long. Đến đầm rồng ránh biển về sau, Long Vô Nhan xuống xe, động sử dụng pháp thuật cách ra một đầu đường nước chảy, sông Ngộ Không ngang ngược kiêu ngạo dương lên cao ngạo cái cằm, liền hướng Long trong đỉnh đi đến. Ngộ Không đi sau lưng Long Vô Nhan, đối phương khêu gợi thân thể có hơn phân nửa khỏa thân lộ ở bên ngoài, nhất là trắng nõn, sáng rõ mắt người trong mặt. Chứng kiến phía trước Long Vô Nhan gãi thủ chuẩn bị tư thế dung nhan bộ dạng, tiểu long nữ Ngao Tinh Nghiên lạnh lùng nhả ránh một câu tiện nhân. Một do thanh đồng đổ bê tông cực lớn phương đỉnh xuất hiện tại Ngộ Không bọn người phía trước. Cái bị này đại đỉnh có 9 trượng 9 thước 9 tốn cao, đỉnh bốn phía phân biệt có 4 cái khí vũ hiên ngang long đầu. Tại long đỉnh chính giữa, có một căn màu đen huyền thiết thẳng tắp chỉ hướng trời xanh. Huyền thiết trung quanh tản ra một cỗ có một cỗ vòng tròn hình huyền lực, khiến cho nước biển xuất hiện một vòng lại một vòng gợn sóng. "Con khỉ, đó chính là định hải thần chân thiết, có bản lĩnh ngươi đi đem nó lấy xuống. Chỉ cần ngươi có thể đem định hải thần chân thiết lấy đi, nó liền là của ngươi rồi." Có chút giơ lên tuyết trắng cái cằm, Long Vô Nhan giật dây nói, nâng lên hai chân, triệu hồi ra cân đầu vân, Ngộ Không đang muốn bay vút thượng long đỉnh, lại bị Ngao Tinh Nghiên kéo lại. "Ngộ Không, không thể." Ngao Tinh Nghiên thấp giọng nói, "Long Vô Nhan tiện nhân kia có âm mưu, nàng là muốn mượn định hải thần chân thiết hại ngươi." Định hải thần chân thiết trăm ngàn năm qua một mực đứng sừng sững tại đáy biển, chưa từng có bị quấy rầy qua. Một khi có người va chạm vào định hải thần chân thiết, sẽ gặp lại để cho thần thiết lập tức sụp đổ, tiến tới đem muốn lấy đi thần thiết người tại chỗ đập chết. Chính là vì biết rõ cái này bí mật, Long Vô Nhan mới có thể đem đầu đánh bạc, rực dây Ngộ Không đi vào đầm rồng rãnh biển, đục vào Định Hải Thần Chân Thiết. Mắt thấy Ngộ Không muốn bước vào Quỷ Môn Quan rồi, có thể tại lúc này, Ngao Tinh Nghiên lại một lần nữa xuất hiện, chuẩn bị xấu Long Mâu chuyện tốt. Oán hận cắn răng, Long Vô Nhan châm chọc khiêu khích nói, "Đầu khỉ, ngươi sẽ không phải là sợ rồi sao?" "Long Vô Nhan, hôm nay cái này thân thiết, lão tôn nhất định sẽ như ngươi mong muốn, đem nó lấy đi." Ngộ Không nói, "Nhưng là ván bài sau khi chấm dứt, ta có thể không có hứng thú cầm đầu của ngươi đương cái bô. Vậy ngươi muốn cho bổn cung như thế nào?" Hướng Tinh Nghiên xin lỗi. "Tốt, thành giao, ta đáp ứng ngươi." Ví dụ dấu Ngộ Không đụng vào Định Hải Thần Chân Thiết, tiến tới đạt tới chính mình không thể cho ai biết hiểm ác mục đích, Long Vô Nhan cơ hồ không hề nghĩ ngợi, lập tức đáp ứng Ngộ Không yêu cầu. Ngao Tinh Nghiên nghe được Ngộ Không lời nói, trong lòng mềm mại lần nữa bị Ngộ Không va chạm vào rồi. Trong nội tâm nàng ấm áp, "Ngươi nhất định phải cẩn thận." Ngao Tinh Nghiên dặn dò, một khi phát hiện Định Hải Thần Chân Thiết sụp đổ, lập tức khống chế cân đầu vân đào tẩu. "Yên tâm, ta sẽ chú ý." Ngộ Không nhẹ gật đầu, vỗ vô Ngao Tinh Nghiên bả vai, về sau khống chế cân đầu vân, đang lướt mà đi, bay lên Long đỉnh. Phát giác được có sinh linh tới gần, Định Hải Thần Chân Thiết phóng xuất ra một cỗ cường đại chấn động, Ngộ Không bị vẻ này chấn động va chạm, thiếu chút nữa bay ra ngoài. "Thật là lợi hại thân thiết, chẳng lẽ có linh hồn hay sao?" Ngộ Không đội vàng mệnh lệnh hệ thống đem Định Hải Thần Chân Thiết quan sát một lần. "Hồi bẩm ký chủ, Định Hải Thần Chân Thiết có nhất định được linh hồn ý thức, nếu như cùng nó linh hồn chung, liền có khả năng biến thành như ý kim cô đồng. Như thế nào mới có thể cùng nó linh hồn chung? Tốn hao 2000 điểm kinh nghiệm, ta có thể vì ký chủ cùng Định Hải Thần Chân Thiết dựng một tòa linh hồn tiểu, chỉ cần ký chủ một tia linh hồn dung nhập tiến thần thiết bên trong, liền có thể đem chi tùy tâm sở dụng điều khiển." "Tốt, lập tức dựng linh hồn tiểu." Ngộ Không không hề nghĩ ngợi, liền đối với hệ thống hạ mệnh lệnh. Long Vô Nhan ngửa đầu, nóng đội xem đã hơn nửa ngày, nàng một mực bức thiết hy vọng Ngộ Không va chạm vào Định Hải Thần Chân Thiết, bởi như vậy sẽ lọt vào thần thiết cường đại lực cắn trả. Nếu như lực cắn trả cường đại, thần thiết sụp đổ, càng là sẽ để cho Ngộ Không trực tiếp quy thiên. Thế nhưng mà lại để cho Long Vô Nhan thất vọng chính là, Ngộ Không vây quanh Định Hải Thần Chân Thiết phi độc lên, cũng không có tùy tiện đột vào. Cái này chết tiệt con khỉ, thật sự là xảo trá a. Nếu như muốn lấy đi Định Hải Thần Chân Thiết, bổn cung cũng không tin ngươi hội đụng đều không đụng. Phẫn hận cọ sát lấy hàm răng, Long Vô Nhan nắm chặt nắm đấm, oán độc nguyền rủa lấy Ngộ Không. Ngao Tinh Nghiên phi thường khẩn trương ngẩng đầu nhìn qua phía trên. Nàng đã hạ quyết tâm, một khi Ngộ Không có nguy hiểm gì, tiêu tính toán ôm hẳn phải chết chi tâm, nàng cũng muốn đem Ngộ Không toàn lực ứng phó cứu ra. Đinh. Linh hồn tiểu dựng thành công, thỉnh ký chủ dung nhập thần hồn, ý niệm điều khiển Định Hải Thần Chân Thiết. Tại Ngộ Không cùng thần chân thiết chính giữa, một tòa không màu vô hình, lại hư vô mở mịt linh hồn cầu nổi chậm rãi phiêu độc lên. Ngộ Không tập trung thần hồn lực, đem một đám hồn niệm phóng xuất ra đi, thông qua linh hồn tiểu, cái kia sợi hồn niệm tiến vào đến Định Hải Thần Chân Thiết bên trong. Trong lúc đó, thần chân thiết chấn động thoáng một phát, nước biển lập tức ba đảo mãnh liệt. Đáy biển rung rung, như là đã xảy ra động đất. Vài đạo cự đại khe hở theo Long đỉnh phía dưới, hướng trung quanh lan tràn mở đi ra. Long Vương Ngao Quảng đột nhiên biến sắc, đến cùng xảy ra chuyện gì? Long Vô Nhan phân chấn cười nói, nhất định là con khỉ đụng phải thần thiết bên trên cấm kỵ, ha ha ha, chết tiệt con khỉ, ngươi cũng bị Định Hải Thần Chân Thiết đập chết rồi. Long Vô Nhan cười lớn, như là lâm vào nào đó điên cuồng. Thế nhưng mà tiếp được, đương Định Hải Thần Chân Thiết tại nộ không ý niệm hạ trở nên càng ngày càng nhỏ thời điểm, Long Vô Nhan trên mặt cuồng tiếu dần dần cứng ngắc, tiến tới trở nên phẫn nộ phát điên. Chương 53, thất cấp vô địch đại thánh. Chuyện gì xảy ra, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Long Vô Nhan phát điên thề, tuy nhỏ chút ít lại đoạn chút ít. Cao tới mấy ngàn trượng Định Hải Thần Chân Thiết tại nộ không ý niệm điều khiển xuống, lần nữa rút nhỏ một mảng lớn. Ha ha, quả nhiên là như ý kim cô đồng a. Nước biển mãnh liệt, đại địa lay động, Long Vương bị sáng rõ đầu góc choáng váng, đội vàng la lên, "Thượng Tiên, mau dừng tay, Định Hải Thần Chân Thiết cầm không được. Đều là ngươi tiện nhân này, không nên cùng Thượng Tiên đánh cuộc, hiện tại sông Hạ đại hòa đến, ta muốn đánh chết ngươi." Dẫn điên lên Long Vương một cái tát phiến qua đi, đem ngạc nhiên Long Mẫu chịu phi. Đáng đánh đáng đánh. Chứng kiến Long Mẫu bị đánh, Ngao Tinh Nghiên sôi nổi lấy, khỏi phải đề cao hứng biết bao nhiêu rồi. Bị Long Vương chịu trở mình tại địa Long Mẫu đứng lên, mang đầu, tóc hai bù xù nhìn xem Long đỉnh phía trên Tôn Ngộ Không, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Định Hải Thần Chân Thiết trọng đạt 13500 cân, là tuyệt thế thần thiết, như thế nào hội nghe cái kia con khỉ lời nói? Lại đoạn tuy nhỏ, còn có chút không tiện tay, lại mảnh một ít, ha ha ha. Đến cuối cùng, cao tới mấy ngàn trượng Định Hải Thần Chân Thiết biến thành tiện tay như ý kim cô đồng, Ngộ Không để bổng nơi tay, vũ uy vũ sinh phòng, từng vòng rung động chấn động đi ra ngoài, tại trên mặt biển tạo thành đại hải rích đảo. Thượng Tiên, mau thả lên đồng chân thiết ta, ngươi không thể cầm a. Long Vương ôm lấy Ngộ Không chân, cầu khẩn nói. Hắc hắc, lão Long đầu, việc này muốn trách thì trách Long Vô Nhan tiện nhân kia a. Ngộ Không chạy đi tự đi, Long Vương ngăn đón đều ngăn không được. Nhìn qua Ngộ Không huy động như ý kim cô đồng, một bộ uy phong lấm lấm, thần cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật bộ dạng, Long Vô Nhan sợ choáng váng. Thiện nhân, nhanh hướng Tinh Nghiên xin lỗi. Ngộ Không nhảy đem tới, kim cô đồng chỉ vào Long Mẫu đầu, nếu như ngươi dám nói nửa cái không chữ, lao tôn lại để cho đầu ngươi nở hoa. Trước, Long Mẫu cùng Ngộ Không đánh cuộc, nếu là nàng thua cuộc, phải lập tức hướng Ngao Tinh Nghiên xin lỗi. Chứng kiến Ngao Tinh Nghiên đi tới, cười nhẹ nhàng đang nhìn mình, Long Vô Nhan mọi cách không tình nguyện nói xin lỗi. Phải biết rằng, với tư cách Ngao Tinh Nghiên mẹ kế, nếu như xin lỗi lời nói, nàng còn mặt mũi nào mà tồn tại? Nhưng là, không xin lỗi tựu là chết. Long Vô Nhan biết rõ kim cô đồng ý lực, lần lượt sẽ chết, lao tiểu vòng, nàng dám không xin lỗi, nhất định sẽ bị Ngộ Không lập tức toi ở đồng xuống. "Tốt, ta nói xin lỗi." oán hận đứng người lên, long mâu oán độc chằm chằm vào Ngao Tinh Nghiên, lạnh lùng nổ ra ba chữ: "Thực xin lỗi." Bá. Ngộ Không xông lại, một cái tát phiến đến long mâu trên mặt: "Ngươi là đang nói xin lỗi sao? Có thể hay không chân thành điểm? Ngươi lại dám đánh ta?" Dùng tay bụm mặt, long mâu trừng to mắt chất vấn Ngộ Không. Trước một cái tát kia, đánh chính là không phải long mâu mặt, mà là nàng tôn nghiêm. Còn dám nói nhảm, lại ăn lão tôn một cái tát. Ngộ Không trở tay lại là một cái tát chịu qua đi, long mâu trên mặt lập tức hiện ra đến 5 căn rõ ràng dấu ngón tay. Long Vô Nhan bị đánh choáng váng, chưa từng có người dám như vậy đối với nàng. Lập tức mặt mỉm cười xin lỗi: "Bằng không thì ngươi biết ta sẽ không chút do dự thưởng ngươi cái thứ ba cái tát." Ngộ Không nói được thì làm được, cái kiếp như sát thần giống như cường hãn khí tức, đã triệt để đem Long Vô Nhan trấn trụ rồi. Càng quấy Long Vô Nhan tại cường ngạnh Ngộ Không trước mặt, chỉ có thể kinh hãi lạnh mình dùng hết khí lực toàn thân bài trừ đi ra so với khóc còn khó coi hơn mỉm cười, hướng Ngao Tinh Nghiên xin lỗi: "Nghiên Nhi, trước tiên là ta không đúng, ngươi ngàn bạn không muốn cùng mẹ kế không chấp nhận, hiện tại ta chân thành hướng ngươi xin lỗi, thực xin lỗi." Nói xong, Long Vô Nhan thật sâu hướng Ngao Tinh Nghiên bái, vậy mà anh ô ô khóc lên. "Tinh Nghiên, còn hài lòng không?" Ngộ Không giơ cổ tay lên, đem kim cô đồng khiêng đến trên bờ bay, hỏi. Nhẹ gật đầu, Ngao Tinh Nghiên trên mặt hiện ra lưỡng môi ửng hồng, nàng biết rõ, Ngộ Không làm đây hết thệ cũng là vì nàng. "Ngộ Không, cảm ơn ngươi." Ngao Tinh Nghiên chân thành nói, "Cảm ơn ngươi giúp ta xuất khí." Đạm mạc lườm Long Mẫu liếc, Ngao Tinh Nghiên giữ chặt Ngộ Không cánh tay, nói ra, "Cùng loại nữ nhân này, ta không muốn nhiều hơn nữa phí miệng lưỡi, Ngộ Không, chúng ta đi." Hai người hướng đáy biển Long Cung bay vút mà đi. Chậm rãi ngẩng đầu, Long Vô Nhan vặn bẹo lên giữ tận mặt, nhìn qua Ngộ Không cùng Ngao Tinh Nghiên hai người bóng lưng, huyết hồng trong con ngươi lộ vẻ cừu hận hung mang, "Chết con khỉ, tiểu tiện nhân, các ngươi chờ xem, chỉ cần các ngươi vẫn còn Đông Hải một ngày, lao nương tất cho các ngươi nợ máu trả bằng máu." Trở lại Long Cung, đi vào Ngao Tinh Nghiên trong phòng. "Ngộ Không, Long Vô Nhan chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta được sớm chuẩn bị sẵn sàng." Tại vỏ sò xây thành ngồi trên giường xuống, Ngao Tinh Nghiên dặn dò nói đạo. Nhẹ gật đầu, Ngộ Không nói, "Điểm ấy ta đã sớm liệu đến, đã ta dám phiến nàng cái tát, sẽ không sợ nàng trả thù, nếu như Long Vô Nhan cố ý muốn chết, ta không ngại tiễn đưa nàng đi Tây Tiên." Nghe cái này khí phách lời nói, tiểu long nữ Ngao Tinh Nghiên đấy lòng dâng lên cực lớn cảm giác an toàn. Nàng cảm thấy, chỉ cần cùng Ngộ Không cùng một chỗ, mặc kệ gặp được cái dạng gì khó khăn, đều có cái này con khỉ ở phía trước giúp nàng che gió che mưa. "Tinh Nghiên, các ngươi Long Cung có Huyền Băng Hàn Diệp thảo sao?" "Có, ngươi muốn bao nhiêu?" "Càng nhiều càng tốt. Ta cái này giúp ngươi đi tàng bảo các lấy 30 gốc Huyền Băng Hàn Diệp thảo tới." Nói xong, Ngao Tinh Nghiên đứng dậy ly khai khuê phòng, hướng tàng bảo các mà đi. Nhìn qua Ngao Tinh Nghiên bóng lưng, Ngộ Không đập mạnh đầu lưỡi, há miệng cựu là 30 gốc Huyền Băng Hàn Diệp thảo, cảm tình Tinh Nghiên là cái tiểu phú bà a. Phải biết rằng, trước Ngộ Không đoạt được huyễn cảnh lịch lãm rèn luyện đệ nhất danh, tại Bồ Đề học viện cũng mới đạt được 8 gốc Huyền Băng Hàn Diệp thảo ban thưởng. Mà Ngao Tinh Nghiên mới mở miệng cựu là giúp hắn lấy 30 gốc Huyền Băng Hàn Diệp thảo tới. Thật sự là thổ hào bên trong thổ hào, phú bà bên trong cực phẩm tiểu phú bà. Xem ra trước bang Tinh Nghiên xuất đầu, tuyệt đối là cái phi thường lựa chọn chính xác. Ngộ Không biết rõ, như Ngao Tinh Nghiên loại tính cách này ngạo kiều tiểu long nữ, nếu như không phải chân chính đi vào đến nội tâm của nàng, đối phương căn bản sẽ không mở rộng cửa lòng tiếp nhận, càng sẽ không vừa ra tay liền đem 30 gốc Huyền Băng Hàn Diệp thảo cũng tới. Đợi có Huyền Băng Hàn Diệp thảo, Ngộ Không liền có thể tiếp tục nuôi nấng thôn thiên hỏa kỳ lân rồi, dựa theo cái này tiết tấu tiến triển xuống dưới, cái con kia do hắn nuôi nấng lớn lên thôn thiên hỏa kỳ lân, tuyệt đối sẽ sinh ra nhận chủ cảm xúc. Có được một đầu thái cổ huyết mạch chiến thú, đối với Ngộ Không mà nói, tuyệt đối là một trường phi thường cường thế át chủ bài. Lấy được như ý kim cô đồng về sau, Ngộ Không hoàn thành hệ thống lời nhắn nhủ chi nhánh nhiệm vụ, bởi như vậy, liền đã lấy được 1 vạn điểm kinh nghiệm ban thưởng. Xem xét cá nhân hệ thống mặt bản, Ngộ Không hoàn toàn có đầy đủ 4 liếng thăng cấp đến thất cấp vô địch đại thánh rồi. "Hệ thống, ta muốn thăng cấp. Lần này thăng cấp cần tiêu hao 5 vạn điểm kinh nghiệm, xin hỏi ký chủ phải chăng xác định thăng cấp?" "Xác định." Mặc dù 5 vạn điểm kinh nghiệm hơi nhiều, nhưng là tận khả năng nhanh tăng thực lực lên, mới có thể ứng đối tiếp được các loại khiêu chiến. "Đinh, thăng cấp thành công. Trước mắt ký chủ tu vi đẳng cấp đã là thất cấp vô địch đại thánh." Chương 54, Tứ Hải Long Vương tề tụ. Thăng cấp sau khi thành công, một cỗ nhiệt lưu theo Ngộ Không trên người mang tất cả mà qua. Lực lượng trở nên mạnh mẽ, cảm giác lại để cho Ngộ Không cảm thấy phi thường thông khoái. Điều tra cá nhân mặt bản, một ít tương quan số liệu đã phát sinh biến hóa. Ký chủ, Tôn Ngộ Không đẳng cấp, thất cấp vô địch đại thánh, 5600, 8000 điểm kinh nghiệm, 5600 điểm thần thông, Hầu Vương Diệt Thế Quyền, đại viên mãn, thất thập nhị biến, trung kỳ, cân đầu vân, trung kỳ, pháp bảo, Như Ý Kim Cô Đồng Tiên Căn, lôi thuộc tính huyết mạch, chưa thức tỉnh đã là thất cấp vô địch đại thánh rồi, bất quá muốn đột phá đến bát cấp, lại muốn 8 vạn điểm kinh nghiệm, hơi nhiều à. Ngộ Không tu vi đạt tới thất cấp vô địch đại thánh, tương đương với tu luyện đẳng cấp thất giai phàm tiên. Bất quá, cùng thất giai phàm tiên bất đồng chính là, thất cấp vô địch đại thánh Tôn Ngộ Không có thể càng tam giai mà chiến. Cái này là vô địch đại thánh cùng bình thường phàm tiên khác nhau. Một đạo làn gió thơm theo khuê phòng bên ngoài bay vào đến, sau đó bóng người lóe lên, Ngao Tinh Nghiên xinh đẹp lệ bộ dáng liền xuất hiện ở trong khuê phòng. "Ngộ Không, đây là ngươi muốn 30 gốc Huyền Băng Hàn Diệp thảo." Ngao Tinh Nghiên đưa tới một cái hộp gấm, trong hộp gấm tản ra băng hàn khí tức, xem xét liền biết là Huyền Băng Hàn Diệp thảo không thể nghi ngờ. Tiếp nhận hộp gấm, Ngộ Không đem chi để vào Càn Khôn giới chính giữa. Càn Khôn giới là Ngộ Không tùy thân tiên giới, theo tu vi tăng cường, Càn Khôn trong thế giới không gian đã ở dần dần bị lớn. Lôi kéo Ngộ Không tại trên ghế ngồi xuống, Ngao Tinh Nghiên đến tới cửa, nhìn chung quanh một chút, phát hiện không có người, mới cẩn thận từng ly từng tí đem cửa phòng đóng lại. Đi vào Ngộ Không bên người ngồi xuống, Ngao Tinh Nghiên nhíu mày, nói, việc lớn không tốt rồi. Vừa rồi ta đi giúp ngươi lấy Huyền Băng Hàn Diệp thảo thời điểm, phát hiện Tây Hải Long Vương, Nam Hải Long Vương cùng Bắc Hải Long Vương chính xuất linh trọng binh hướng Long Cung tập kết. Nếu như đoán không lầm lời nói, bọn hắn rất có thể là xông ngươi tới. Tận lực đè thấp lấy thanh âm, Ngao Tinh Nghiên để sát vào đến Ngộ Không lỗ tai bên cạnh, nhỏ giọng nói, xem ra lão tôn được như ý kim cô đồng, Tứ Hải Long Vương cũng không chịu từ bỏ ý đồ a. Sờ lên càn khôn giới, Ngộ Không nhạt vừa cười vừa nói, đoạt lại Định Hải Thần Chân Thiết là một bộ phận nguyên nhân. Ngao Tinh Nghiên nói tiếp, kỳ thật càng lớn một bộ phận nguyên nhân, còn là vì Long Vô Nhan. A, chỉ giáo cho. Ngươi có chỗ không biết, Long Vô Nhan là Nam Hải Long Vương Ngao Khâm biểu muội, hơn nữa cùng Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận cùng Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận quan hệ cá nhân rất dày, lần trước ngươi quạt nàng hai cái tát, đã thương con trai độc nhất của nàng Ngao Bính, cái này tiện nữ nhân mới huy động nhân lực, y định trả thù cùng ngươi. Không sao cả, cười cười, Ngộ Không lạnh nhạt nói, thật sự là đánh giá thấp năng lượng của nàng rồi. Ngộ Không, việc này không nên chậm trễ, chúng ta chạy nhanh ly khai Long Cung a. Ánh mắt cổ quái lườm lườm Ngao Tinh Nghiên, Ngộ Không trêu chọc lấy hỏi, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta bỏ trốn? Một câu, hỏi được Ngao Tinh Nghiên khuôn mặt đỏ bừng. Người ta vì ngươi suy nghĩ, ngươi còn như vậy không đứng đắn. Đập đánh một cái Ngộ Không bả vai, Ngao Tinh Nghiên quệt mồm đạo, cẩn thận ta đem việc này nói cho Tử Hà sư tỷ. Đã không phải bỏ trốn, cái kia tiểu đừng nói cái gì thoát đi Long Cung. Ngộ Không nói ra. Hai người đấu trong chốc lát miệng, tiếp được Ngao Tinh Nghiên đứng đắn hỏi, chúng ta đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Dù sao tuyệt đối không có khả năng đào tẩu, nếu như nói như vậy, lão tôn cả đời uy danh sẽ phá hủy. Nắm bắt cái cằm nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, Ngộ Không nói ra, như vậy đi, ngươi trước giúp ta giám thị thoáng một phát bọn hắn, sau đó chúng ta lại gặp chiêu phá chiêu, bình tĩnh đứng đối. Nhẹ gật đầu, Ngao Tinh Nghiên đứng người lên, nói, tốt, cái này đi phái người nghiêm mật giám thị bọn hắn nhất cử nhất động. Ngao Tinh Nghiên rời phòng, Ngộ Không thức hải lập tức chuyển đến hệ thống thanh âm. Ngươi thật muốn lưu lại cùng Tứ Hải Long Vương đối chiến đến cùng? Đang có quyết định này, dùng ngươi thực lực trước mắt, cũng không phải là đối thủ của Tứ Hải Long Vương, ký chủ, ngươi phải cẩn thận à. Yên tâm, mặc dù ta không phải là đối thủ của Tứ Hải Long Vương, nhưng là đừng quên, ta còn có một đầu chiến thú. Ngộ Không đem Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân theo trong càn khôn giới phóng xuất, trong phòng lập tức hỏa quang đại tác. Con nhỏ Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân trên người thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm, nó vừa ra tới, cả cái gian phòng nhiệt độ đều lên cao rồi. Thử lấy răng nanh, Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân đối với Ngộ Không có nồng đậm địch ý đương nhiên, đây là còn không có hoàn toàn thuần hóa nguyên nhân. Xuất ra một cây Huyền Băng Hàn Diệp thảo, tại Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân trước mặt quơ, muốn làm bộ muốn nhào tới cắn xé Ngộ Không. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân nhất thời trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, nổi bật lên vẻ dễ thương. Lẻ lưỡi, đem cái kia gốc Huyền Băng Hàn Diệp thảo quấn vào trong miệng, tham lam nhai nhai, liền ăn như hổ đói ăn vào bụng ở bên trong. Đưa Huyền Băng Hàn Diệp thảo vào bụng thời điểm, Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân bên ngoài thân hỏa diễm rõ ràng nhược đi một tí. Ngộ Không lại lấy ra một cây Huyền Băng Hàn Diệp thảo nuôi nấng lấy Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân, đồng thời tại trong thức hải hướng hệ thống thỉnh giáo lấy một vài vấn đề. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân rõ ràng là hỏa thuộc tính thái cổ hung thú, chúng ta tại sao phải dùng Huyền Băng Hàn Diệp thảo loại này băng thuộc tính tiên thảo nuôi nấng nó đâu? Bởi vì Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân là do băng lân Thôn Thiên Mãng lột xác mà đến, như cũng bảo trì một ít đối với băng thuộc tính tiên thảo đặc thù ham mê, cho nên còn nhỏ Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân mới ưa thích Huyền Băng Hàn Diệp thảo. Hệ thống đạo, bất quá theo tuổi tăng trưởng, ký chủ nuôi nấng Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân đồ ăn cũng phải chuyển hướng hỏa thuộc tính mới là. Nghe xong hệ thống giảng giải, Ngộ Không giật mình nhẹ gật đầu. Rất nhanh, 10 gốc Huyền Băng Hàn Diệp thảo liền bị Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân nuốt hầu như không còn. Ăn xong Hàn Diệp thảo về sau, Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân đối với Ngộ Không dịu dàng ngoan ngoãn rất nhiều, nếu không như lúc trước như vậy bộc lộ bộ mặt hung ác, luôn nghe răng niết miệng rồi. Dùng nhẹ tay nhẹ đích đuốt ve Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân đầu lâu, Ngộ Không phát hiện, con nhỏ Hỏa Kỳ Lân vậy mà chẳng phải kháng cự rồi. Chỉ cần lại dưỡng vài ngày, tên tiểu tử này có thể cho ta sử dụng. Ngộ Không trong nội tâm tính toán, một khi Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân trở thành hắn chiến thú, chỉ sợ thiên tiên cấp độ cường giả, cũng chỉ có né tránh phần rồi. Đáy biển Long Cung nhất phía tây, nơi này có một mảnh kiến trúc to lớn cung điện, được xưng Tây Cung. Cái gọi là Tây Cung, là Long Mẫu Long Vô Nhan ở lại địa phương. Nam Hải Long Vương, Tây Hải Long Vương, Bắc Hải Long Vương đi vào Tây Cung về sau, Long Vô Nhan dùng nước mắt che mặt, khóc sức mướt đi ra nên đón. Biểu ca, các ngươi rốt cuộc đã tới, muội muội sắp bị cái kia thối con khỉ khi dễ chết rồi, anh. Biểu muội, đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi cho ta chậm rãi nói đến, biểu ca nhất định vì ngươi xuất khí. Chăm chú nắm chặt lại nắm đấm, Nam Hải Long Vương Ngao Khâm phẫn nộ nói. Đem ba vị Long Vương mời đến Tây Cung, dâng trà dọn chỗ, giỏi về bàn lộng thị phi Long Vô Nhan mới nức nở nói ra, ba vị ca ca có chỗ không biết, Ngao Tinh Nghiên cái kia nha đầu chết tiệt kia theo học viện trở lại Đông Hải, mời một chỉ đặc năng gây chuyện hầu tinh đối với chúng ta mẫu tử tiến hành trả đũa. Ngao Quảng cái kia ma quỷ chẳng những chẳng quan tâm, còn dung túng yêu hầu hành hung, gồm kim cô đồng tặng cùng hắn, ta cùng Bính Nhi tại yêu hầu dâm, uy hạ gặp không may đại nạn, chúng ta mẫu tử không có cách nào sống rồi. Chương 55, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Nghe được Long Vô Nhan khóc lóc kể lể, Nam Hải Long Vương Ngao Khâm giận tím mặt, Tây Hải Long Vương cùng Bắc Hải Long Vương cũng là lòng đầy căm phẫn. Tên kia gọi Tôn Ngộ Không yêu hầu thật sự là khinh người quá đáng. Ngao Khâm đống nhiên đứng dậy, đem chén trà rơi nát ấy, biểu muội, ta nhất định báo thù cho ngươi. Tây Hải Long Vương một trưởng đem cái bàn đập trở mình, cũng là tức giận nói, Ngao Quảng thật sự là hồ đồ, vậy mà dung túng yêu hầu hành hung. Việc này tuyệt đối không thể thiện rồi, chúng ta nhất định phải lại để cho yêu hầu trả giá thật nhiều. Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận lạnh giọng phẫn nộ quát. Ba vị Long Vương nhất trí tỏ thái độ, muốn vi Long Vô Nhan chỗ dựa, biểu hiện ra khóc sức mướt long vô nhan, chứng kiến âm mưu thực hiện được, trong nội tâm âm thầm đắc ý người tới. Theo ta đi đuổi bắt yêu hầu, chỉ cần bắt được yêu hầu, bổn vương nhất định đưa hắn bầm thầy bạt đoạn. Cao quát một tiếng, Nam Hải Long Vương Ngao Khâm định đi ra ngoài. Biểu ca, không thể. Long vô nhan đem Ngao Khâm ngăn lại. Nghi hoặc nhìn khóc lê hoa đái vũ biểu muội, Ngao Khâm khó hiểu hỏi, vi huynh đi đuổi bắt yêu hầu, biểu muội vì sao cản trở? Yêu hầu trong tay có định hải thần chất thiết, lần lượt sẽ chết lao tử vong. Long vô nhan lo lắng nói, nếu như cưỡng ép đuổi bắt, ta lo lắng sẽ làm bị thương vong thảm trọng. Ba vị Long Vương được nghe, đều là biến sắc, bọn hắn đều biết rõ định hải thần chân thiết uy lực, đã không thể cưỡng ép cầm hắn, cái kia nên làm thế nào cho phải? Nam Hải Long Vương Ngao Khâm hai tay một quán, bất đắc dĩ nói, biểu ca không cần phải gấp, muội muội sớm có diệu kế. Long Vô Nhan khỏe miệng nít lên, âm hiểm cười cười, yêu hầu mặc dù lợi hại, nhưng chúng ta nếu như tại trong rượu hạ độc, lượng cái kia yêu hầu cũng khó thoát khỏi cái chết. Hạ độc. Ba vị Long Vương hai mắt tỏa sáng, giúp nhau nhìn xem lẫn nhau, chậm rãi gật đầu, lộ ra đồng dạng âm hiểm xảo trá dáng tươi cười. Đáy biển Long Cung, răng đèn kết hoa, bố trí vàng son lộng lẫy. Buổi tối hôm nay, Đông Hải có một chuyện đại hỷ sự. Tam Hải Long Vương để ăn mừng Ngao Quảng đạt được ngộ không như vậy một viên đại tướng, đánh lùi ngục hỏa tà long thú công kích, cố ý xếp đặt buổi tiệc, dùng bày ra chúc mừng. Vì biểu đạt thành ý, Tam Hải Long Vương cố ý đưa lên phong phú hạ lễ. Trong đó, Nam Hải Long Vương Ngao Khâm vi ngộ không đưa lên phượng sĩ tử kim quan. Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận vi ngộ không tiễn đưa lên tòa tử hoàng kim giáp. Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận vi ngộ không đưa lên ngẫu ti bộ vân lý. Tam Hải Long Vương hạ lễ không thể bảo là không phong phú. Ngộ không mặc vào kim quan, kim giáp, vân lý, lập tức chói lọi, vinh quang bất phàm. Ngao Tinh Nghiên trong khuê phòng, bảo quang bốn phía, rượu người nhăn cầu. Đối với thủy tinh mặt kính chiếu chiếu, Ngộ không cười nói, Tam Hải Long Vương trồn cho gà chúc tết, không yên lòng à? Bất quá, bọn hắn tiễn đưa bộ dạng này mặc giáp trụ, là thật là đẹp mắt, Lao Tôn rất hài lòng. Hắc hắc, ta phải đi ra hạ nhân trải qua tìm hiểu, hướng ta báo cáo, đối phương rất có thể sẽ ở tiểu thủy thức ăn ở bên trong gian lận. Ngao Tinh Nghiên lo lắng nói, bọn hắn xếp đặt buổi tiệc, nhất định là muốn tìm cơ hội diện trừ ngươi. Nói như vậy, ba vị Long Vương cùng Long Vô Nhan bày xuống chính là hồng môn đến rồi. Ngộ không đạo, đối phương lại là tiễn đưa mặc giáp trụ, lại là bày đến hội, thịnh tình phía dưới, khẳng định có mục đích khác. Ngộ không, bằng không thì ngươi tìm lấy cớ, đem hồng môn yến thoái thác, nghĩ như thế nào? Nếu như không đi lời nói, thật ra khiến bọn hắn coi thường. Ngộ không đạo, lần này hồng môn yến, Lão Tôn càng muốn đi gặp lại những cái kia tôm tép nại nhép. Long cung trong, sơn chân hải vị, mỹ vị món ngon như lưu thủy bàn bị đã bưng lên. Tứ Hải Long Vương cùng Long Vô Nhan tề tụ ở chỗ này, duy nhất thiếu khuyết nhân vật chính là Ngộ không cùng Ngao Tinh Nghiên. Biểu muội, cái kia đầu khỉ sẽ không phải có chỗ phát giác, không dám tới đi à nha? Hướng Long cung bên ngoài nhìn quanh, nhìn hồi lâu, không thấy Ngộ không xuất hiện, Ngao Khâm sốt ruột hướng Long Vô Nhan truyền âm. Tam thi cổ minh đang kịch độc ta cũng đã chuẩn bị xong, nếu như yêu hầu không đến lời nói tiểu thảm rồi. Long Vô Nhan trong nội tâm cũng thẳng bổ trộn. Ba vị Long Vương cùng Long Vô Nhan trông mong vì sao trông mong nguyệt lượng tựa như ngóng trông Tôn Ngộ không trước đi tìm cái chết. Yêu hầu đến rồi. Ánh mắt si ngốc địa nhìn qua cửa cung bên ngoài, Long Vô Nhan đông nhiên hưng phấn hét lên một tiếng, bởi vì nàng nhìn thấy Ngộ không thân ảnh, đang tại rất xa đi tới. Đầu đội phượng xí tử kim quan, mặc tỏa tử hoàng kim giáp, chân đạp ngẫu ti bộ vân lý, sau lưng phiêu động lên màu đỏ chót trường áo choàng, Ngộ không tại mọi người nóng bỏng ánh mắt chính giữa, chậm rãi đi tới Long Cung. Nói thực ra, Ngộ không cái này thân cách ăn mặc, phi thường nguyên gốc, phi thường kéo anh. Có thể nói, đây là đại thánh phù hợp trang phục và đạo cụ, đủ để tránh mỏ mẫm bất luận kẻ nào mắt. Mà ngay cả đối với Ngộ không hận thấu xương Long Vô Nhan đều không phải không thừa nhận, mặc vào cái này áo liền quần Ngộ không, tuyệt đối khí khái hào hùng mười phần, tuyệt đối như bức kéo anh. Bởi vậy, đương Ngộ không đi vào Long Cung thời điểm, theo hắn bước chân di chuyển, rất nhiều ánh mắt của người cũng là tại theo hắn chậm rãi di động. Tiểu Long nữ Ngao Tinh Nghiên đi tại Ngộ không sau lưng, nhìn qua Ngộ không kiên nghị bóng lưng, không biết tại sao, lòng của nàng phòng lại có loại hòa tan cảm giác. Ha ha, thượng tiên, ngươi rốt cuộc đã tới, có thể để cho chúng ta đợi thật lâu a. Chứng kiến Ngộ không xuất hiện, Đông Hải Long Vương Ngao Quảng đội vàng đứng dậy, chạy ra đón chào. Mặt khác ba vị Long Vương cũng là đứng dậy rời ghế, đi vào Ngộ không bên người. Ta đến giới thiệu cho người thoáng một phát. Ngao Quảng lôi kéo Ngộ không tay, từng cái cho hắn dẫn tiến lấy ba vị Long Vương. Vị này chính là Nam Hải Long Vương Ngao Khâm. Vị này chính là. Ba vị Long Vương giới thiệu xong tất, Ngộ không chắp tay, cười nói, đa tạ ba vị tặng cùng mặc giáp trụ, Lao Tôn vô cùng cảm kích. Thượng tiên giúp chúng ta đánh lui tà long thú công kích, theo lý mà nói, chúng ta có lẽ cảm tạ ngươi mời đúng à? Nam Hải Long Vương Ngao Khâm vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười hòa cùng lấy. Chúng ta ba vị Long Vương biết rõ thượng tiên uy danh, cố ý theo riêng phần mình vùng biển chạy tới nơi này, chuyên hướng lên tiên đạo hạ, kính xin thượng tiên thưởng hạ chút tình mọn, cùng chúng ta không say không về à? Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận vừa cười vừa nói, dễ nói dễ nói. Ngộ không bị Tứ Hải Long Vương vây quanh mời đi vào. Một vị xuyên kim mang ngân, gợi cảm đẹp đẽ mỹ phu nhân trước mặt đã đi tới, hướng Ngộ không nói cái vạn phúc, người này không phải người khác, đúng là Long Vô Nhan. Thượng tiên, trước ta có mắt như mù, xông tới mạo phạm thượng tiên, kính xin nhiều hơn thứ tội. Long Vô Nhan luôn từ rõ ràng, vẻ mặt thành khẩn bộ dạng. Nếu như không phải biết rõ nàng lòng dạ gián giết, rất có thể sẽ bị nàng hành động cho lừa bịp. Thu liễm khởi nụ cười trên mặt, Ngộ không tiến lên, hai tay đem Long Vô Nhan dịu lên, Long Mẫu đi này đại lễ, lại để cho lão tôn xấu hổ không dám nhận a. Như thế nói đến, thượng tiên là tha thứ ta. Nhan nhạt tân một tiếng, Ngộ không nhẹ gật đầu. Chứng kiến Ngộ không tha thứ chính mình, Long Vô Nhan đại hỉ, đối với sau lưng thị nữ vung tay lên, thứ hai bưng lên một cái khay,
hay ở bên trong để đó dùng ánh trăng chen cái đĩa rượu ngon. Nhận được thượng tiên tha thứ, ta dâng rượu ngon một ly, quyền đương bồi tội, mong rằng thượng tiên không muốn từ chối.
Chương 56, tự gây nghiệt không thể sống. Long Vô Nhan vừa lên đến, liền dâng một ly rượu ngon. Ánh trăng chén cái đĩa rượu ngon lóe ra quỷ dị màu sắc, tựa như độc xài nổ ra nọc độc.
Long cung trong lập tức an tĩnh lại, trong không khí sinh động phần tử phảng phất ngưng kết. Ánh mắt mọi người đều rơi xuống Ngộ Không trên người, xem hắn sẽ hay không thò tay tiếp cái kia chén rượu ngon. Chứng kiến Ngộ Không chần chờ, Long Vô Nhan cười mặt mũi tràn đầy hiền lành, "Thượng tiên, chẳng lẽ ngươi lo lắng trong rượu có độc sao?" Một câu nhìn như vui đùa lời nói, lập tức lại để cho Long cung trong hào khí sinh động hẳn lên. Hắc hắc cười cười, Ngộ Không thò tay đem ánh trăng chén nhận lấy, màu đỏ nhạt rượu ngon phản xạ đèn thủy tinh hào quang, lóe ra mê người sáng bóng. Ngộ Không nhẹ nhàng hít hà, Long Vô Nhan cùng ba vị Long Vương tâm lập tức nâng lên cổ họng. Đương tất cả mọi người cho rằng Ngộ Không muốn đem rượu ngon uống một hơi cạn sạch thời điểm, Ngộ Không lại đem chén rượu nhẹ nhàng buông. "Long Mẫu thỉnh tình xin lỗi, lao tôn tâm lĩnh." Ngộ Không lời nói xoay chuyển, nói tiếp, "Bất quá cái này chén rượu ngon, ta không thể uống, bởi vì ta muốn mượn Hoa Hiến Phật, đem nó chuyển tặng cho Tam thái tử Ngạo Bính." Mọi người đều biết, lao tôn vừa xong Long cung thời điểm, thất thủ đả thương ba thái tử điện hạ, đã Long Mẫu hướng ta nói xin lỗi, ta cũng không thể không biết tốt xấu, ở chỗ này, ta muốn hướng ba thái tử điện hạ chân thành nói tiếng xin lỗi, cũng dâng lên một ly rượu ngon, tỏ vẻ bồi tội. Mặt mũi tràn đầy cười làm lành bưng chén rượu, Ngộ Không đi vào Tam thái tử Ngao Bính trước mặt, cũng đem rượu ngon dâng. Đối với Ngộ Không xin lỗi, Ngao Bính vừa mừng vừa sợ, đội vàng đem rượu ngon tiếp được, khó có thể tin nhìn qua Ngộ Không, cảm kích nói, "Thượng tiên dạy tặng, thật sự là xấu hổ sát tiểu long rồi." Phải biết rằng, trước đó, Ngao Bính bị Ngộ Không đánh phục, đều nhanh đem đối phương coi là thần tượng trong lòng rồi. Ngao Xương chứng kiến Ngộ Không tặng rượu cho Ngao Bính, càng là vẻ mặt hâm mộ, hận không thể đi lên túm lấy đến, chính mình hưởng dụng. Dương Dương đắc ý lườm Ngao Xương liếc, Ngao Bính tiêu ngạo cực kỳ khủng khiếp, theo hắn, đạt được Ngộ Không tặng rượu, bản thân tiểu là một loại vinh quang. Chứng kiến nhi tử tiếp nhận chén rượu, Long Vô Nhan hai mắt rồi đột nhiên trợn tròn, đội vàng quát, "Bính nhi, đem chén rượu bông." Nghe được mẫu thân tiếng quát, Ngao Bính ngạc nhiên mặt người, "Làm sao vậy mẫu thân?" Che giấu váy áo, chạy chậm lấy đi tới, Long Vô Nhan thò tay tiểu đi đoạt chén rượu, "Buồn cung tặng cho thượng tiên rượu ngon, ngươi sao có thể uống đâu?" "Mẫu thân, thượng tiên đã đem rượu ngon chuyển tặng đã cho ta, ngươi cũng đừng đoạt người vẻ rồi." Ha ha cười cười, Ngao Bính lách mình né tránh Long Mẫu đoạt chén rượu tay, sau đó ngửa đầu, đem rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Ầm. Đưa rượu ngon vào bụng trong nháy mắt, ánh trăng chén đột nhiên rớt xuống đất, rơi nát bấy. Ngao Bính sắc mặt hắc thanh, mạch máu như giống mạng nhện nổi bật đi ra, mạnh ma nổ, màu đen huyết tương tung tóe đầy đất đều là. Từng chiếc cổ trùng nhúc nhích lấy, theo Ngao Bính trong cơ thể chui đi ra, như tầm ăn lá dâu tựa như rất nhanh sôi tái lấy Ngao Bính thân thể, chỉ dùng thời gian trong nháy mắt, liền đem một cái đại người sống gặm được còn lại bạch cốt. Chứng kiến cái này khủng bố một màn, Long cung trong đột nhiên bộc phát ra thét lên, phần đông tỷ nữ cùng văn võ bá quan, cùng với lính tôn tướng cua chật vật chạy thủ mạng, sợ bị cổ trùng đụng phải thân thể. Tam thi cổ Minh Đan, là tam thi cổ Minh Đan. Cách Ngao Bính gần đây Ngao Xương sợ tới mức ôm đầu giơ chân, đuốt trên người tà ác độc cổ. Sững sờ nhìn xem biến thành bạch cốt Ngao Bính, Long Vô Nhan giống như nổi điên đánh về phía Ngộ Không, "Chết tiệt con khỉ, ngươi đưa ta nhi tánh mạng." Ngộ Không lách mình, một cái xoay tròn, tránh đi Long Vô Nhan công kích. "Là ngươi tâm địa ác độc, tự làm tự chịu, hại Ngao Bính tánh mạng, cùng ta lão tôn có quan hệ gì đâu?" Nếu như Ngộ Không không có nhìn thấu Long Vô Nhan âm mưu, chỉ sợ lúc này bị gặm thành bạch cốt đúng là hắn rồi. Long Vô Nhan rời lên thạch đầu nện chân của mình, chẳng những không có hại thành Ngộ Không, ngược lại bồi lên con mình tánh mạng. Đây hết thảy đều là nàng gieo gió gặt bão. Bá. Theo trong cửa tay nào rút ra một thanh Long Nha truy thủ, Long Vô Nhan điên cuồng dốc sức liều mạng tựa như chém về phía Ngộ Không cổ họng. "Con ta bởi vì ngươi mà chết, ngươi muốn đền mạng cho hắn. Đáng giận con khỉ, lão nương muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn." Một hơi bổ ra hơn 10 đao, Long cung trong khắp nơi là Long Nha truy thủ tàn ảnh. Thật sự là không thể nói lý. Thở dài lấy lắc đầu, Ngộ Không theo trong lỗ thai triệu hồi ra kim cô đồng, lay một cái, cỡ khoảng cái chén ăn cơm. Một vạn 3500 cân thiết đồng bị Ngộ Không chảo tới trong tay, xoay tròn cánh tay, nhắm ngay Long Vô Nhan đầu hùng hàng đập tới. Bành! Long Vô Nhan bị nện nóc văng tung tóe, nửa người trên trực tiếp bị như ý kim cô đồng nện không có, chỉ còn lại có hai cái đùi khẽ trên mặt đất, cơ bắp co rút lấy, không ngừng run run. "Biểu muội!" Nam Hải Long Vương Ngao Khâm nhào tới, ôm Long Vô Nhan còn lại hai cái đùi, kêu đau kêu rên. "Trời đánh con khỉ, bổn vương muốn cho ngươi nợ máu trả bằng máu." Nam Hải Long Vương một tiếng gào thét, hóa thành một đầu dài đạt hơn 10 trượng thanh sắc cự long. Cùng lúc đó, phần đông thiết giáp thủy tộc cũng xuống tới, đem Ngộ Không đoàn đoàn bao vây. "Muốn quần đầu sao?" "Đến vừa vặn, lão tôn vừa vặn thử xem kim cô đồng uy lực." Ngộ Không hành nắm kim cô đồng, sát ý 10 phần chầm chậm vào Nam Hải Long Vương. "Phụ vương, nhanh lại để cho bọn hắn dừng tay." Hai tay vươn ra, ngăn tại Ngộ Không trước người, Ngao Tinh Nghiên sông Đông Hải Long Vương ngào quảng kêu to. Đột nhiên xuất hiện biến cố lại để cho Ngao Quảng mông vòng rồi, ngay tại một lát trước khi, Long cung trong đại điện còn răng đèn kết hoa, vui sướng hớn hở xếp đặt buổi tiệc. Thế nhưng mà sau một lát, Tam thái tử Ngao Bính đã chết, thứ ba Nhâm Vương Phi Long Vô Nhan chết, Đông Hải Long Vương Ngao Quảng rất khó tiếp nhận sự thật trước mắt. "Đại ca, đừng do dự rồi, giết cái con khỉ này a. Yêu hầu lấn ta Long tộc quá đáng, phải giết chết hắn mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng của ta." Bắc Hải Long Vương cùng Tây Hải Long Vương phẫn nộ gầm thét. Rõ ràng là Long Vô Nhan tiện nhân kia ám hại Ngộ Không trước đây, hai vị bà bá, các ngươi sao có thể như vậy không phân tốt xấu đâu? Ngao Tinh Nghiên lớn tiếng chất vấn. "Nghiên Nhi, ngươi tới, cái này tranh vào vũng nước đục ngươi chuyến không được." Ngao Quảng ra lệnh. Đông Hải Long Vương đã hạ quyết tâm,
việc này nhất định phải thượng bẩm Ngọc Đế, lại để cho Ngọc Đế định đoạt. Yêu hầu làm nhiều việc ác, bổn vương không thể tha cho hắn. Gần đây mềm yếu Đông Hải Long Vương nổi lên dũng khí, sông nộ không quẳng xuống ngoan thoại. Tuyệt vọng nhẹ gật đầu, Ngao Tinh Nghiên một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, tốt, đã như vậy, ta liền cùng Ngộ Không tử chiến đến cùng. Thật sự là con gái lớn không dùng được, ngươi cho ta tới a. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng rỗi ra tử kim long chảo, nhanh như thiểm điện hướng Ngao Tinh Nghiên chụp tới. Lão Long Đầu, ngươi quá lại để cho lão tôn thất vọng rồi. Ngộ Không nói, ta giúp ngươi diệt trừ tâm như độc hạt phu nhân, ngươi vậy mà lấy ơn báo oán, an ta một gậy a. Vung kim cô đồng, Ngộ Không hung hăng nện hướng Đông Hải Long Vương tử kim long chảo. Chứng kiến phá phong thanh âm rất nhanh đánh nút lại, Đông Hải Long Vương ngẩng đầu, kim sát thiết đồng ngay lập tức tới, chật vật bàn chân đạp địa, Ngao Quảng kinh hãi mà liều mệnh hướng lui về phía sau đi. Vâng. Như ý kim cô đồng trùng trùng điệp điệp nện vào trên mặt đất, thủy tinh phố tiểu long cung mặt đất bị nện ra một cái 3 mét sâu hố to, không ít hất lên trọng giáp thủy tộc bị đánh bay ra ngoài, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, loạn thành một đống. Chương 57, ác chiến tứ hải long vương. Đáng giận con khỉ, chúng ta tứ hải long vương lúc này còn chưa tới phiên ngươi dương ai. Nam Hải Long Vương Ngao Khâm cực lớn đuôi rồng bãi xuống, như một đầu thanh sắc di động trưởng thành, quét ngang tới. Người mặc trọng giáp thủy tộc nhao nhao xuống lại đi lên, đao thương kiếm kích búa dịu câu xin cùng nhau hướng Ngộ Không trên người mời đến. Lúc này Ngộ Không lâm vào đơn đả độc đấu trạng thái. Bất quá, làm như tuyệt thế đại yêu tôn Ngộ Không, trời sinh thì có một loại bệ nghệ vạn chúng bá khí. Cho nên, ưu tính toán thân hãm lớp lớp vòng đây, tôn Ngộ Không cũng là dũng không thể đường, rất có hoành tạo thiên quân khí khái. Bầy đặt rượu ngon món ngon trường hình bản, bị Ngộ Không một gậy đánh bay ra ngoài, đụng ngã lăn năm sáu đầu lính tôn tướng cua. Chứa rượu ngon song chảo chun bại cũng bị Ngộ Không nện bay ra ngoài, một gã tên thủy tộc đầu bị nện nở hoa, trong khoảnh khắc bị mất mạng. Kim cô đồng múa như bay, phàm là Ngộ Không trải qua địa phương, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Nam Hải Long Vương, Tây Hải Long Vương, Bắc Hải Long Vương giận không kềm được, vốn bọn hắn muốn một lần hành động đánh gục Ngộ Không, vì chết đi Long Vô Nhan báo thủ, thế nhưng mà Ngộ Không xen lẫn trong thủy tộc chính giữa, đại khai sát giới, bọn hắn lại không thể làm gì. Chúng tướng nhanh mau lui xuống, chết tiệt yêu hầu giao cho chúng ta để đối phó. Nam Hải Long Vương Ngao Khâm gào thét một tiếng, xông vào trong cung điện thủy tộc nhao nhao lui ra ngoài. Nhìn qua trên mặt đất nằm vật xuống một mảnh lính tôn tướng cua cùng hải dạ xoa, thứ hải long vương vừa sợ vừa giận. Thu hoạch hết điểm kinh nghiệm, Ngộ Không nhưng lại vẻ mặt nhẹ nhõm, muốn bị Long Vô Nhan báo thủ, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Hừ, yêu hầu, ngươi chính là một gã thất giai phàm tiên, bổn vương cũng không tin, ngươi có thể còn sống đi ra long cung. Hai mắt huyết hồng, trong lỗ mũi phun ra hai đạo bạch khí, hóa thành thanh sắc cự long Ngao Khâm gắt gao chầm chầm vào Ngộ Không, lời nói. Dùng Đông Hải Long Vương Ngao Quảng cầm đầu tứ hải long vương, đều là thiên tiên cấp độ tồn tại. Bốn gã thiên tiên cường giả đối phó một gã phàm tiên, tuyệt đối dư xài. Cho nên, Ngao Khâm mới có thể ôm tất sát quyết tâm, đem Ngộ Không ở lại Long Cung ở trong. Ngộ Không, tìm cơ hội nhanh lên đảo tàu a, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Ngao Tinh Nghiên bị Quy Thừa tướng chế trụ, lớn tiếng la lên, muốn cho Ngộ Không sớm chút đảo tàu. Chứng kiến tiểu Long Nữ bị Quy Thừa tướng gắt gao ấn trên mặt đất, Ngộ Không hai mắt nhất thời huyết hồng, lão Long Đầu, con gái của ngươi bị rùa đen rút đầu như vậy khi dễ, chẳng lẽ ngươi chẳng quan tâm? Tôn Ngộ Không, chúng ta bây giờ chủ yếu địch nhân là ngươi. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng đạo, tốt, xem ra Long tộc ở trong đều là diệt sạch nhân tính thế hệ. Tôn Ngộ Không lạnh lùng nói, đã ngươi mặc kệ, như vậy lao tôn liền thay người quản. Đầu khỉ, ngươi bản thân khó bảo toàn. Nam Hải Long Vương Ngao Khâm cười lạnh nói, ngươi hay là tự cầu nhiều phúc ca. Lao tôn muốn đi, ai có thể lưu được ta? Rõ ràng, hôm nay ngươi tuyệt đối khó có thể chạy ra tìm đường sống. Tây Hải Long Vương Ngao nhuận chợt quát một tiếng, nâng lên long chảo, nhắm ngay Ngộ Không hung hăng chụp được. Trong đôi mắt hiện lên lạnh như băng thần sắc, Ngộ Không bước chân khẽ động, cân đầu vân gào thét mà ra. Chân đạp cân đầu vân, Ngộ Không hóa thành tàn ảnh, giải khai tứ hải long vương phong tỏa, một gậy đem Quy Thừa tướng chịu phi. Đem Ngao Tinh Nghiên theo trên mặt đất yếu, tốt một cái yêu hầu, lại vẫn có bực này tiên thuật. Chứng kiến cân đổ vân, tứ hải long vương chấn động, kết tứ long tỏa tiên trận. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng quát lên một tiếng lớn, rất nhanh, tứ hải long vương triệu tập trong cơ thể tiên lực, liên thủ tế ra một bộ địa giai đại trận. Nước biển tràn vào long cung, bị tứ hải long vương điều khiển, bốn đầu nước chảy gào thét mà ra, như là bốn đầu cỡ khoảng cái chén ăn cơm thủy long, đem long cung bao quanh phong tỏa. Tứ long tỏa tiên trận chính là tứ hải long vương liên thủ thi triển đại trận, bực này trận pháp một khi sử xuất, mặc dù là kìm tiên cấp độ cường giả, đều không thể chạy ra tìm đường sống. Cực lớn cảm giác gáp bách theo bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, Ngộ Không đỉnh đầu cùng dưới chân sinh ra hai cỗ cấp tốc xoay tròn vòng xoáy. Hai cái vòng xoáy lẫn nhau nghịch hướng xoay tròn, hình thành cực lớn xé rách sức giãn. Ngộ Không ngươi chạy mau, tiếp tục như vậy lời nói, ngươi sẽ bị tứ long tỏa tiên trận tươi sống xé thành mảnh nhỏ. Chứng kiến đại trận thực mắt xuất hiện tại Ngộ Không đỉnh đầu cùng dưới chân, Ngao Tinh Nghiên kinh hoàng kêu to. Vì không cho tứ hải long vương tổn thương Ngộ Không, Ngao Tinh Nghiên thậm chí chủ động hướng bọn hắn cầu xin tha thứ. Nhưng là, tứ hải long vương bất vi sở động. Hôm nay yêu hầu hẳn phải chết. Tinh Nghiên nha đầu, ngươi đừng tốn nhiều miệng lưỡi rồi. Nam Hải Long Vương Ngao Khâm lạnh lùng khẽ nói. Chưa hẳn. Thân ở đại trận mắt trận, Ngộ Không kiệt ngao bất tuần miệng cười. Yêu hầu, còn có cái gì át chủ bài cứ việc xử đi ra à? Bổn vương sẽ để cho ngươi chết được tâm phục khẩu phục. Ngao Khâm quát. Ánh mắt đạm mạc liếc qua tứ hải long vương, Ngộ Không ý niệm khẽ động, một đạo hỏa hồng sắc hào quang từ ngón tay trong giới chỉ vụ thoáng một phát nhảy lên ra, một đầu bộ dáng hung mãnh kỳ lân thú đột nhiên xuất hiện tại trong đại trận. Đây là thôn tiên hỏa kỳ lân. Tứ hải long vương ngạc nhiên. Yêu hầu vậy mà thật sự còn có át chủ bài. Nhanh ngăn lại hỏa kỳ lân, hắn muốn phá hư đại trận. Nam Hải Long Vương Ngao Khâm đội vàng điều động một bộ phận tứ long tỏa tiên trận, vung ra một đạo thủy long, hung hăng chịu hướng Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân. Hung manh gào thét một tiếng, Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân cái đuôi quét qua, cùng thủy long va chạm, hô thoáng một phát, đại đoàn khói trắng bay lên, cái kia thủy long thậm chí có hơn phân nửa đều bị bốc hơi. Tiểu gia hỏa, làm tốt lắm. Nộ Không đối với Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân dựng thẳng lên một căn ngón tay cái. Hầu tử, ta có thể bảo vệ ngươi ly khai, nhưng là sau khi chuyện thành công, ngươi phải tiễn đưa ta 15 gốc Huyền Băng Hàn Dược Thảo. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân cùng Nộ Không có kẻ mặc cả lấy. Dễ nói, đừng nói 15 gốc, tiễn đưa ngươi 20 gốc lại có làm sao? Nộ Không trong tay vừa vặn còn lại 20 gốc Huyền Băng Hàn Dược Thảo, dứt khoát một khối hứa cho Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân. Con nhỏ Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân không hổ là số một tân hàng, vừa nghe đến tặng 05 gốc Huyền Băng Hàn Dược Thảo, nhất thời hết sức hưng phấn, ta hiện tại đã giúp ngươi phá vỡ Tứ Long Tỏa Tiên Trận, giúp ngươi chạy ra tìm đường sống. Cổ họng nhúc nhích lấy, miệng lớn nuốt một ngụm nước bọt, nhìn xuống đối với Huyền Băng Hàn Diệp Thảo khát vọng, Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân mạnh mà bay lên trời, hai cái thiêu đốt hỏa diễm cự trảo, mạnh mà nhắm ngay Tứ Long Tỏa Tiên Trận hai cái mắt trận đánh tới. Tứ Hải Long Vương hoảng hốt, nhanh lên ngăn lại hắn. Cùng một thời gian, Tứ Hải Long Vương hóa thành bốn đạo tàn ảnh, ngay ngắn hướng Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân vọt tới, muốn ngăn trở thứ hai phá hư mắt trận. Nhưng là, Tứ Hải Long Vương tốc độ cuối cùng muốn so với Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân chậm một bước, nương theo lấy hai tiếng rung trời động địa nổ vang, vắt ngang tại Ngộ Không đỉnh đầu cùng dưới chân hai đại mắt trận, bị Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân ngạnh xanh xanh đánh tan. Tại Tứ Long Tỏa Tiên Trận bị hủy trong tích tắc, Ngộ Không khống chế cân đầu vân cấp tốc xông ra, hướng Long Cung bên ngoài bắn tới. Hắc hắc, Lão Tôn đã từng nói qua, ta muốn đi, các ngươi không có người ngăn được ta. Ngộ Không thanh âm tại Long Cung trong quanh quẩn. Tức giận đến nổi điên, Tứ Hải Long Vương hóa thành bốn đầu hung mãnh cự long điên cuồng đuổi theo ra đến. Sau đó, ánh mắt của bọn hắn lộ ra hoảng sợ thần sắc, bởi vì một đầu cực lớn thiết đồng, trong mắt bọn họ cấp tốc biến lớn. Đao tẩu Ngộ Không vậy mà đem như ý kim cô đồng biến thành vạn trượng trường, đường kính đạt trăm trượng cực lớn thiết trụ, nhắm ngay đáy biển Long Cung ầm ầm nện xuống.